Chương 1, Thảo Phong Thái Thanh Sơn. Chạm vào tối. Đến lúc cuối cùng một vòng màu vỏ quýt loãng quang biến mất tại ngọn cây thời điểm, Vương lão hán động tác trong tay lại nhanh không ít. Theo một cái cứng cỏi vừa mềm mại đằng mạn đem ban ngày chỗ chặt xuống củi lửa chói thành một đám chói về sau, Vương lão hán thuần thục đem đằng mạn đánh lên một cái bó củi kết. Tựa hồ là vẫn như cũ không nhiều yên tâm, Vương lão hán lại dùng chân đạp giẫm củi lửa, cảm giác được củi lửa ở giữa cũng không quá nhiều để ép không gian, Vương lão hán lúc này mới yên lòng lại, lập tức trên lưng củi lửa, nhặt lên bên chân dao bổ củi, từng bước một hướng phía dưới núi đi đến. Bóng đêm lân cận, quanh mình hoàn toàn yên tĩnh, chỉ có tiếng sột soạt phập phồng tiếng côn trùng kêu vang. Cũng may là âm lịch mùng 7, thượng nguyên nguyệt, mặt trăng giống nửa khay ngọc, sớm đã treo thật cao lên đỉnh đầu. Mượn nhờ đỉnh đầu cành lá khe hở ở giữa tung xuống nhàn nhạt nguyệt quang, xuống núi đường nhỏ lờ mờ có thể thấy được. Vương lão hán năm nay 50 tuổi, mặc dù năm hơn 50, nhưng thân thể coi như cứng rắn. Vào ban ngày, hắn muốn cùng hàng xóm Nưu lão hán bàn bạc cùng nhau lên núi lớn tuổi, làm sao Nưu lão hán trong nhà heo mẹ chờ sinh, cho nên trên một người sơn, lại bởi đó trước trong núi tuổi lửa không nhiều, cho nên nhiều đi vài bước, đi tới rừng rậm bờn quanh Thái Thanh Sơn trong, mong muốn nhiều lục tìm một ít tuổi lửa. Mặc dù thu hoạch tương đối khá, nhưng lại không có chú ý thời gian, đến mức sắc trời đã tối. Đỉnh đầu nguyệt quang chiếu rọi, có thể bốn phía ung tùm đèn nhánh rừng rậm lại giống một tấm thâm viên miệng lớn, mong muốn đem tất cả mọi thứ thôn vệ trong đó. Hồi tưởng lại gần đây một thời gian, có lên núi tiểu phu nói là trong núi nhìn thấy tinh quái tung tích, cái này khiến Vương lão hán trong lòng cũng có chút run rẩy. Hắn lâu dài lên núi lớn tuổi, tuy có cầm khí lực, đối mặt bình thường manh thú cũng không sợ, nhưng đối với sơn thôn tinh quái, hắn nhưng lại có bản năng e ngại. Rốt cuộc những vật kia đã không phải là tầm thường manh thú có thể so sánh. Dưới mắt lại nhìn bốn phía rừng rậm, hắn luôn cảm thấy trong bóng đêm dường như có một đôi mắt đang phía sau yên lặng dòm ngó chính mình. Nghĩ đến đây, Vương lão hán không khỏi nắm thật chặt trong tay đao bộ tuổi, dưới chân vậy thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ. Có thể đi hồi lâu, hắn nhưng thủy chung không thể đi ra trước mắt đầu này, bình thường chỉ cần nửa chén trà nhỏ liền có thể đi ra đường núi đường nhỏ, cái này khiến Vương lão hán trong lòng căng thẳng. Lẽ nào hắn thật đụng tới những kia mấy thứ bẩn thỉu? Khi hắn dừng bước lại thời điểm, càng là hơn phát hiện bốn phía yên tĩnh, ngay cả ngày thường khắp nơi có thể nghe côn trùng kêu vang cùng chim sơn ca, cũng giống như tại lúc này biến mất tung tích đồng dạng. Từ ngực, Vương lão hán phía sau toát ra một chút mồ hôi lạnh, kìm lòng không được nuốt nước bọt, hai mắt thì là khẩn trương nhìn bốn phía. Trong tay đao bổ củi, là hắn cuối cùng dũng khí. Rào rào. Đột nhiên ở giữa, một bên chỗ hắc ám trong bụi cây, vang lên một hồi cảnh cây lắc lư âm thanh. Ai? Ra đây. Vương lão hán nắm chặt trong tay đao bổ củi, trong miệng quát to, cố gắng coi đây là chính mình tăng thêm lòng dũng cảm. Có thể thanh âm đàm thoại trong, lại là mang theo một tia run rẩy. Thấy bốn phía lần nữa trở nên an tĩnh lại về sau, Vương lão hán lấy hết dũng khí, giơ lên đao bổ củi, chậm rãi hướng phía một bên rừng cây đi đến. Hắn hiểu rõ, hôm nay nếu là không thể tìm ra cái đó mấy thứ bẩn thỉu, hắn sợ là đi không ra ngọn núi này. Đi vào rừng cây bên cạnh về sau, Vương lão hán một chút gỡ ra phía trước cành cây, chỗ nào lại là không hề có gì. Ngay tại Vương lão hán có chỗ thả lỏng thời điểm, một hồi âm lãnh gió nhẹ lại là đột nhiên từ phía sau lưng chia tay rồi đến, nhường hắn lông tơ đứng thẳng. Cùng gió lạnh cùng nhau truyền đến, còn có trong bóng tối nhất đạo khản giọng lại làm cho người dùng mình tiếng cười, ha ha ha. Vương lão hán đột nhiên quay đầu, chỉ thấy ảm đạm dưới ánh trăng, một cái gầy cao mà khôi ngô hình dáng đang đứng tại cành cây chỗ bóng tối. Đó là một đầu thân hình cao lớn, chân có người thành niên cao tròn hôi, nó như người giống nhau đứng, một thân giống tơ lụa da lông dưới, là từng cục phồng lên, cơ thể đường cong, tại nguyệt quang chiếu rọi, kia tròn hôi con mắt hiện ra u lục ánh sáng. Giờ phút này nó chính trực câu câu nhìn mình chằm chằm, khóe miệng liệt ra một tia quỷ dị độ cong. Thấy rõ vật trước mắt khuôn mặt về sau, Vương lão hán không tự chủ được nín thở, trong tay đao bổ củi cùng phía sau củi lửa lạch cạch một tiếng rơi trên mặt đất, hắn lại không hề hay biết. Sau một khắc, này tròn hôi miệng nói tiếng người, dùng đến khô khốc lại thanh âm khàn khàn hỏi, "Lão nhân già, ngươi thấy ta giống người hay là như thần?" Lão nhân gia, ngươi thấy ta giống người hay là như thần? Vương lão hán khuôn mặt ngốc trệ, trong lúc nhất thời chưa phản ứng, mãi đến khi trước mắt chồn hôi hỏi ra câu thứ hai lúc, Vương lão hán lúc này mới giật mình tỉnh lại, lúc này nằm rạp trên mặt đất, dập đầu cầu xin tha thứ, "Đại tiên, tha cho ta đi, ta bên trên có lão, dưới có nhỏ, còn xin đại tiên mở một mặt lưới." Vương lão hán cầu xin tha thứ không có chút nào tác dụng, kia chồn hôi hỏi âm thanh càng thêm gấp rút, vậy càng thêm chói tai. Mắt thấy tính mạng mình nguy cơ sớm tối, Vương lão hán cái khó lo cái khôn, lúc này lớn tiếng hồi đáp, "Ngươi như thần, ngươi như thần." Nên bề đáp thốt ra trong nháy mắt, kia âm thanh chói tai biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Vương lão hán không dám chút nào ngẩng đầu, chỉ là trong miệng tái diễn ngươi như thần ba chữ. Mãi đến khi quanh mình triệt để hết rồi tiếng động, Vương lão hán lúc này mới dám khẽ ngẩng đầu. Chỉ là trong tầm mắt, sớm đã hết rồi con kia chồn hôi thân ảnh, trong rừng nguyên bản biến mất tiếng côn trùng đều, cũng tại giờ phút này trở lại trong tai. Vương lão hán bất chấp suy nghĩ nhiều, ngay cả rớt xuống đất đao bổ tuổi đều không có cầm, liền cuốn quýt hướng phía dưới núi chạy đi. Giờ phút này hắn cảm giác chính mình trẻ mấy chục tuổi, bởi vì hắn bị dọa đến cùng tôn tử đồng dạng. Hắn xuống núi tốc độ so với trong thôn 20 tuổi tiểu hỏa không chậm chút nào, vẫn còn thắng chi. Làm Vương lão hán thân ảnh hoàn toàn biến mất sau đó, tiếng sột soạt trong bụi cỏ, một đầu đớp chừng lấy dài khoảng 2 thước chồn hôi từ trong bụi cỏ chui ra. Nay chồn hôi hai mắt linh động, đáy mắt lóe ra một điểm tử nhân tính hóa trí tuệ, một thân tơ lụa loại lông tóc ở dưới ánh trăng có vẻ đặc biệt mềm mại. Nhìn Vương lão hán rời đi phương hướng, Hoàng Sóc không khỏi lắc đầu, trong miệng nói nhỏ, quả nhiên, trong tiểu thuyết đều là gặp người. Chỉ vì vừa mới thảo phong sau khi hoàn thành, hắn căn bản không có phát giác được chính mình có gì biến hóa, thậm chí còn vì thi triển ảo thuật, tiêu hao không ít tinh lực. Không sai, Hoàng Sóc cũng không phải là một đầu thuần túy trốn thôi. 3 tháng trước, hắn thức tỉnh rồi kiếp trước tốc tuệ, khôi phục dĩ vãng một chút ký ức. Hắn gọi là Hoàng Sóc, làm tinh người. Chỉ vì băng qua đường lúc bị chạm mặt tới xe tải lớn đụng bay hơn 10 mét, đều bất hạnh treo. Mặc dù đối với mình yếu ớt thân thể có chỗ bất mãn, nhưng khi Hoàng Sóc nhìn mình bây giờ tiểu xảo thân thể cùng ngắn ngủi tứ chi, trong miệng lại cũng nhịn không được thở dài một tiếng, làm sao lại thành Hoàng Đại Tiên. Nhìn một chút trên mặt đất lưu lại đao bổ tuổi cùng tuổi lửa, Hoàng Sóc trong lòng hơi có áy náy, nhưng lại không lại để ý, mà là quay người hướng phía Thái Thanh Sơn bên kia mà đi. Chỗ nào, là nó hiện tại nhà. Chương 2, truyền pháp chương 2, truyền pháp bóng loáng trên đỉnh núi, một đống góc cạnh rõ ràng hòn đá như tàn hài loại lộn xộn bày ra. Loạn thạch đôi nếp bốn trong, mấy chục cái lớn nhỏ không đều địa động yếu ớt mở ra, phun ra nuốt vào lấy núi rừng khí tức. Nương theo lấy nhất đạo êm thai tiếng chuông vang lên, trong động đất lập tức vang lên một hồi ồn ào thanh âm. Không cần một lát, từng cái màu lông bóng loáng trồn hôi liền đã từ mỗi cái trong địa động chui ra. Tuy có không ít trồn hôi tại loạn thạch đôi bên trong chơi đùa giỡn, nhưng lại cũng có được không ít trồn hôi cũng không đông chạy tây bọn, mà là đem ánh mắt thẳng tắp nhìn về phía chỗ cao nhất khối kia tảng đá lớn. Ở chỗ nào trên tảng đá lớn, một đầu chân chiều cao nửa người, hào râu tóc bạch trồn hôi đang lặng lặng ngồi xếp bằng phía trên, hắn mặt mày bình thản, mặc dù vẫn như cũng là vẻ mặt trồn hôi tướng mạo, có thể cặp kia u con mắt màu vàng trong lại dẫn một chút trầm ổn. Im lặng. Đến truyền pháp thời gian. Theo chỗ cao trồn hôi trong miệng truyền đến nhất đạo lao phụ nhân loại quát lớn thanh về sau, phía dưới nguyên bản còn đang ở lẫn nhau ầm ĩ lại liễu díu trồn hôi lúc này không gọi nữa trách móc, mà là vô cùng có quy luật xếp bằng ở bên cạnh trên tảng đá, một bộ lắng nghe lời dạy dỗ, học tập nghiêm túc bộ dáng. Loạn thạch đôi cách đó không xa, nghe thấy tiếng chuông Hoàng Sóc cũng là thêm nhanh thêm mấy phần tốc độ. Làm Hoàng Sóc đi vào loạn thạch đôi bên cạnh lúc, bốn phía đã vang lên lão phụ nhân truyền pháp thanh âm. Hoàng Sóc thấy thế cũng là vội vàng tại phụ cận trên một tảng đá phương ngồi xuống, lặng lặng lắng nghe trên cùng âm thanh kia. Thiên địa có thanh khí, thảo mộc ngậm. Thật cơ, yêu. Vũ hành mà sinh, an có tuệ. Mà trầm luân. Nghe lấy, Hoàng Sóc lại không tự chủ nhíu mày, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía trên cùng lão phụ nhân, chẳng qua Hoàng Sóc ánh mắt càng nhiều hơn chính là tụ tập tại lão phụ nhân trong tay quyển kia tàn phá cổ tịch bên trên. Vị này lão phụ nhân là bọn chúng tổ nãi nãi, cũng là bọn này trồn hôi đầu lĩnh. Hoàng Sóc bây giờ ở mảnh này đỉnh núi tên là Hoàng Bì Tử Phần, mặc dù đây là ngoại nhân xưng hô, nhưng nơi đây loạn thạch đôi phía dưới, nguyên bản vậy quả thực có tầm 10 ngôi mộ. Vị này tổ nãi nãi chính là trước hết nhất đào móc cái này phiến phần mộ trồn hôi, hắn trong tay tàn phá cổ tịch cũng là từ trong đó một tòa phần mộ trong đào móc được đến. Sau đó vị này tổ nãi nãi không biết từ chỗ nào học tập đến một chút chữ viết, nhận biết cổ tịch bên trên pháp môn, từ đó khai nhân môn, tập pháp thuật, đồng thời mỗi ngày ban đêm đều sẽ vì những thứ khác trồn hôi truyền pháp. Cái này cũng dẫn đến bây giờ mảnh này mộ mả đã ở trường chăm chỉ cùng Hoàng Sóc giống nhau hoàng thử lang, trong đó có lớn có nhỏ, trẻ có già có, thông tiếng người người đã đạt hơn 10 con. Chẳng qua là khi Hoàng Sóc thức tỉnh túc tuệ sau đó, lại là phát hiện vị này tổ nãi nãi chỗ niệm chi văn không diễn tả hết, đồng thời vài chỗ trước sau không thông, khó mà giải thích nghi hoặc. Hắn có lý do hoài nghi, đây là bởi vì vị này tổ nãi nãi biết chữ không được đầy đủ, văn hóa hơi thấp nguyên nhân. Hắn có lòng muốn nhìn xem, làm sao chính mình vậy không biết chữ, đồng thời tổ nãi nãi một loại không để cho hắn trồn hôi nhìn xem quyển kia tán phá cổ tịch. Dưới mắt nghe thấy lỗ hổng chỗ, khó tránh khỏi nhường Hoàng Sóc phiền não trong lòng. Chẳng qua dù vậy, Hoàng Sóc nương tựa theo kiếp trước tốc tuệ, như cũng biết được tổ nãi nãi bây giờ chỗ niệm chi văn quảng, biết được đây là một thiên thực khí chi pháp, lại ăn chính là thảo mộc chi khí, đồng thời tự thân còn thông qua bản này pháp môn, lĩnh ngộ được một môn ảo thuật. Đang thức tỉnh tốc tuệ ngày, trông thấy trồn hôi miệng nói tiếng người lại truyền đạo thụ hoặc, Hoàng Sóc liền biết được đây là một cái không tầm thường thế giới. Điều này cũng làm cho Hoàng Sóc đối với vị này tổ nãi nãi trong tay pháp môn càng thêm tò mò. Có thể kiếp trước mang tới khiêm tốn, nhưng lại nhường Hoàng Sóc không dám biểu hiện quá mức đột xuất, để tránh dẫn tới vị này tổ nãi nãi chú ý, rốt cuộc đây cũng không phải là tầm thường thế giới, hắn không dám mạo hiểm. Huống hồ tại trồn hôi tộc đàn trong, hắn xuất sinh cũng bất quá mới 2-3 năm, còn thuộc về trẻ tuổi trồn sóc. Tại thô sơ giản lược giảng thuật một lần thực khí chi pháp về sau, phía trên tổ nãi nãi lại lật một tờ, đồng thời giảng thuật lên làm sao mượn nhờ trong bụng chi khí, luyện hóa tự thân hoành cốt. Hoành cốt, giấu tại yêu loại yết hầu chỗ, nhưng lại cũng không phải là chân chính xương cốt, mà là một loại nhìn không thấy ngăn cản. Lúc có linh yêu loại nắm giữ lời âm thần khí thời điểm, liền sẽ có chủng như hóc xương cảm giác, khó mà mở miệng, cho nên cần đem khối này nhìn không thấy hoành cốt luyện hóa, phương có thể miệng nói tiếng người. Giảng thuật ở đây lúc, phía dưới trồn hôi đều là nghiêm túc lắng nghe. Chỉ vì chúng nó cũng nghĩ miệng nói tiếng người, mà không phải chít chít oa gọi bậy. Hoàng Sóc nét mặt chuyên chú, nhưng lại như cũ có chút không quan tâm. Chỉ vì tại hôm qua, hắn cũng đã mượn nhờ trong bụng chi khí, luyện hóa trong cổ hoành cốt, từ đó có thể miệng nói tiếng người. Vậy nguyên nhân chính là như thế, hắn tối nay mới biết đi tìm cái đó tiểu phu, hướng hắn thảo phong, vì chính là nghiệm chứng tự thân suy đoán. Chẳng qua đang tiếc là, lần này thảo phong, đồng thời không có tác dụng gì. Theo phía trên tổ nãi nãi truyền pháp hoàn tất, nguyên bản còn ngồi ngay ngắn ở trên tảng đá rất nhiều trồn hôi trong nháy mắt trở nên sinh động, đồng thời hướng phía xung quanh rừng cây rung mánh lao tới, tìm đồ ăn. Hoàng Sóc đồng dạng rời đi loạn thạch đôi, chẳng qua hắn lại cũng không muốn đi tìm đồ ăn, chỉ vì luyện khí pháp nhập môn sau đó, hắn đối với thức ăn nhu cầu nhỏ rất nhiều. Nhưng tộc đàn trong, như là Hoàng Sóc một loại tập được luyện khí trồn hôi vẫn là số ít, cái khác trồn hôi như cũng cần đồ ăn chắc bụng. Chi 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 chi. Lão Lục, tổ nãi nãi truyền pháp thời điểm, ngươi đi đâu vậy? Ngay tại Hoàng Sóc chuẩn bị khắc tìm một nơi tu hành thời điểm, một đầu hình thể hơi lớn trồn hôi lại là rất nhanh đem Hoàng Sóc ngăn lại, trong miệng không ngừng phát ra chi chi loại âm thanh. Mặc dù trước mắt cái này trồn hôi sẽ không miệng nói tiếng người, nhưng cùng là tộc đàn, Hoàng Sóc như cũng đã hiểu nhìn trước cái này trồn hôi ý trong lời nói. Chỉ là đối với trong lời nói lão lục, Hoàng Sóc lại là hơi có im lặng, chỉ vì hắn ở đây kia một thai trong xếp hạng đệ lục, cho nên cái khác trồn hôi vậy xưng chính mình là lão lục, mà cái này ngăn lại chính mình trồn hôi, chính là kia một thai bên trong lão đại. Mà nguyên thân trồn hôi phụ mẫu, sớm đã lúc trước ra ngoài săn mồi lúc bất hạnh bỏ mình. Đối mặt với trước mắt trồn hôi hỏi, Hoàng Sóc mở miệng hồi đáp, chi chi chi, ta đói, đi bên ngoài tìm chút đồ ăn. Dù là đã có thể mở miệng, nhưng khiêm tốn Hoàng Sóc tạm thời lại cũng không muốn cho cái khắc trồn hôi biết được mình có thể nói chuyện sự việc. Chi 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 chi. Bên ngoài nguy hiểm, hơn nữa còn là tổn mãi mãi truyền pháp quan trọng lúc, ngươi nhất định phải học tập nghiêm túc, tương lai mới tốt là tộc đán xuất lực. Ta biết rồi. Tại một trận không chướng ngại sau khi trao đổi, trước mắt trồn hôi quay người rời đi. Hoàng Sóc thì là tiếp tục tiến lên. Không bao lâu, Hoàng Sóc liền đã đi tới một chỗ không có rừng rậm bờn quanh trên sườn núi. Trên sườn núi có một khối vương bức bóng loáng to lớn thanh thạch. Nơi đây người ở cực ít, cùng hoàng bì tử phần có chút khoảng cách. Mà mấu chốt nhất chính là, nơi đây rộng thoáng, bất kể đỉnh đầu mặt trăng ở phương nào vị, nguyệt quang cũng sẽ không bị ngăn trở. Hoàng Sóc thân hình linh xảo leo lên đến kia trên tảng đá, lập tức giống như lão tăng nhập định loại ngồi xếp bằng xuống. Chương 3, Thanh Nguyên Châu chương 3, Thanh Nguyên Châu thanh thạch thấm lấy sương đêm, hiện ra lạnh nhuận ánh sáng, Hoàng Sóc liễm lấy xóa tung cuối đuôi, chân sau ngồi xếp bằng như ngưng thần lão giả, chân trước trùng điệp đặt trước bụng, rất có vài phần thiền ý làm quanh thân lông tóc tắm rửa ở dưới ánh trăng lúc, càng là hơn lây dính một tầng vầng sáng mông lung. Khi mà Hoàng Sóc ngước mắt nhìn hướng lên trời màn kia luân mặt trăng băng lúc, một sợi giống khói xanh, gần như vô hình, thường nhân khó mà nhìn thấy ánh trăng, dường như có linh trí loại bị Hoàng Sóc thu hút mà đến. Nay loại bị thu hút mà xuống ánh trăng cũng không dung nhập Hoàng Sóc thân thể, mà là trực tiếp hướng phía đầu của hắn hội tụ mà đi. Chỗ nào, một quả màu sắc u thanh hạt châu đang lặng lặng ẩn nấp, theo ánh trăng dung nhập, màu xanh viên châu trên cũng là nhiều một tia nhàn nhạt màu ngà. Đây cũng là Hoàng Sóc kim thủ chỉ, Hoàng Sóc cho hắn lấy một cái tên, gọi là Thanh Nguyên Châu. Vật này tại hắn thức tỉnh kiếp trước túc tuyết lúc, liền đã xuất hiện ở trong đầu hắn. Này cũng là Hoàng Sóc khiêm tốn nguyên do. Mà trải qua này mấy tháng thí nghiệm, Hoàng Sóc phát hiện này Thanh Nguyên Châu có thể hấp thụ ánh trăng, đang hấp thu đủ nhiều ánh trăng sau đó, Thanh Nguyên Châu liền sẽ hoàn toàn lộ sắc thành màu ngà. Đêm qua Hoàng Sóc thử nghiệm vận chuyển trong bụng chi khí, luyện hóa hoành cốt lúc, biến thành màu ngà Thanh Nguyên Châu đột nhiên có hành động, tỏa ra một cỗ càng thêm bất phàm chi khí, trợ hắn một chút sức lực, nguyên nhân chính là như thế, hắn có thể nhanh như vậy luyện hóa tự thân hoành cốt. Nếu như Hoàng Sóc đoán không lầm lời nói, kia bất phàm chi khí chính là đến từ Thanh Nguyên Châu mấy tháng này hấp thu ánh trăng. Tại trợ chính mình luyện hóa hoành cốt sau đó, Thanh Nguyên Châu bên trên màu ngà mất hết, biến trở về dáng dấp ban đầu. Chẳng qua từ tình huống dưới mắt đến xem, này Thanh Nguyên Châu còn có thể tiếp tục hấp thụ ánh trăng, cái này khiến Hoàng Sóc trong mắt nhiều một tia mừng rỡ. Mặc dù không biết này Thanh Nguyên Châu là vật gì, có thể nghĩ đến hắn tác dụng tất nhiên bất phàm, bằng không cũng khó có thể hấp thụ thái âm chi khí. Mà hắn tu hành thực khí pháp, lại là chỉ có thể hút thảo một chi khí, không cách nào hấp thụ thái âm chi khí. Chẳng qua nương tựa theo trong đầu viên này Thanh Nguyên Châu, Hoàng Sóc cho dù không cách nào hấp thụ thái âm chi khí, nhưng cũng có thể từ đó đạt được rất nhiều chỗ tốt. Tỷ như thân thể của hắn so cái khác trồn hôi càng thêm mạnh mẽ cường tráng, suy nghĩ càng thêm thanh minh, lông tóc càng thêm mềm mại. Rốt cuộc vậy quá âm chi khí tại dung nhập kia Thanh Nguyên Châu trước đó, cũng muốn trải qua thân thể của hắn. Tại Thanh Nguyên Châu hấp thụ thái âm chi khí lúc, Hoàng Sóc đồng dạng không có rảnh rỗi, mà là móng trái ngón cái bóp lấy ngón áp út tử vị, móng phải che trên đó, ngón út cùng câu, đặt đan điền ba tấc đầu. Đây chính là vị kia tổ mãi mãi truyền lại chi pháp trong, hấp thụ thảo một chi khí kết thanh linh ấn. Chẳng qua trồn hôi tứ chi ngắn nhỏ, nghĩ kết xuất này ấn, cũng không phải chuyện dễ. Dưới mắt ước chừng giờ tuất, chính là nạp xương triệu bình tĩnh chi khí, trợ một khí về thời điểm, cũng là tu hành cửa này thực khí pháp tốt nhất thời khắc một trong. Mà nơi đây chính là thâm sơn, thảo mộc chi khí coi như nồng đậm. Cũng khó trách không ít khổ tu sĩ, đều thích ở trong núi sâu, nói không chừng chính là vì hút thảo mộc chi khí. Tại Hoàng Sóc vận chuyển thực khí pháp lúc, một tia vô hình vô chất thảo mộc chi khí rất nhanh bị hút mà đến, chui vào trong miệng, chìm vào phần bụng, lập tức, trong bụng cố kia đối loại quy mô khí mạch bị trong nháy mắt kéo theo, bơi lội tại quần thân, những nơi đi qua, da lông ở dưới cơ thể đều nổi lên nhỏ xíu hình lục lưu quang. Phun ra nuốt vào trong lúc đó, ngay cả bốn phía thảo mộc dường như cũng biến thành sinh động rất nhiều. Hoàng Sóc đắm chìm trong như vậy tu hành trong, chỉ cảm thấy thiên địa đều tại hô hấp của mình trong lúc đó. Cứ như vậy đi qua mấy canh giờ, Hoàng Sóc giống một pho tượng đá loại, vững như núi, chỉ có hơi phập phồng phần bụng tỏ rõ lấy cố này thạch tượng trong vẫn có sinh cơ. Tốc tốc. Lúc này, nguyên bản yên tĩnh bốn phía, lại là đột nhiên vang lên nhất đạo nhỏ xíu tiếng động. Sau một khắc, nhất đạo thân ảnh màu vàng đột nhiên từ trong bụi cỏ chui ra, hướng phía Hoàng Sóc manh nào qua. Đối mặt với này đột nhiên tập kích, Hoàng Sóc có hơi mở mắt, nhưng thân hình lại là không hề động tác, theo một hơi từ trong miệng nhẹ nhàng phun ra. Trong chốc lát, một cỗ kình phong trong nháy mắt thổi hướng về phía trước, đem con kia đánh tới thân ảnh màu vàng thổi té xuống đất. Đợi đạo thân ảnh kia lần nữa bò lên, thình lình phát hiện, kia lại là một con trồn, chỉ là hình thể ít hơn, ở tại giữa lông mày còn có một màn màu đen lông tóc. Giờ phút này chỉ bị thổi lật trồn hôi có vẻ hơi tức giận, đồng thời lần nữa hướng phía Hoàng Sóc chỗ thanh thạch bò lên, đồng thời trong miệng phát ra bất mãn thanh âm. Chi 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 chi. Nghe hiểu hắn bất mãn, Hoàng Sóc tản đi trong tay thanh linh ấn, đồng thời trong miệng cười khẽ vài tiếng, ai bảo ngươi làm đánh lén. Tới trước trồn hôi sưng mặt lên gò má, hai bên hàm râu hơi dương lên. Nhưng rất nhanh, cái này trồn hôi liền đã phản ứng lại, hắn trong mắt sáng lên, chi 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 chi, Luca, ngươi biết nói chuyện. Đúng vậy à, tiểu cửu, ai bảo ngươi một ngày không hảo hảo tu hành thực khí pháp, hiện tại không mở miệng được à? Chi 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 chi, ta rõ ràng có nỗ lực tu hành. Một bên Trồn Hôi còn đang ở giải thích. Hoàng Sóc thì là lần nữa mở miệng nói, chuyện này ngươi trước đừng nói cho tổ nãi nãi cùng cái khác Trồn Hôi. Chi chi chi. Vì sao? Ta nghĩ cho tổ nãi nãi chúng nó một niềm vui bất ngờ, dù sao ngươi không cần nói, chính là... Tốt. Chi chi chi, Luca, đây là ta mang cho ngươi quả. Trước mắt Trồn Hôi gật đầu một cái, rất nhanh đồng ý, lập tức không biết từ chỗ nào lấy ra mấy cái quả chám, đưa cho Hoàng Sóc. Hoàng Sóc tiếp nhận quả chám, lúc này gặm ăn lên, này quả chám chua chua ngọt ngọt, hương vị coi như không tệ. Ăn lấy quả chám lúc, Hoàng Sóc không quên rối ra móng đuốt ve vuốt lên một bên so với chính mình thấp một cái đầu chuột hoang đầu sói tới. Trồn Hôi vốn là thông minh, tại tộc đàn không ít Trồn Hôi ra đời linh trí sau đó, đại gia đình này đồng dạng có như cùng nhân loại xã hội loại quan hệ phức tạp, chẳng qua cái này quan hệ phần lớn đều là lấy ổ cùng tuổi tác luận. Trước mắt cái này cái chán có bộ lông màu đen Trồn Hôi gọi là Tiểu Cửu, so với cái khác Trồn Hôi, Tiểu Cửu cùng Hoàng Sóc quan hệ vô cùng tốt, vừa xa cái khác huynh đệ tỷ muội có lẽ là bởi vì trước đó Tiểu Cửu bị thương lúc, Hoàng Sóc từng đem thức ăn của mình phân cho hắn, đồng thời giúp nó băng bó nguyên nhân. Cho nên bất kể Hoàng Sóc phía sau làm chuyện gì, Tiểu Cửu đều đi theo sau chính mình, đồng thời đối với mình nói gì nghe nấy. Đối với Tiểu Cửu đi theo, Hoàng Sóc cũng chưa ngăn cản. Thậm chí rất nhiều lúc, hắn còn có thể đem trong lòng mình một ít lời nói cho Tiểu Cửu nghe, dùng cái này giải sầu nội tâm cô tịch. Rốt cuộc hắn cũng không phải một đầu chân chính Trồn Hôi. Chi chi chi. Luca, ngươi như thế nào vẫn sờ đầu ta? Một bên, Tiểu Cửu ngẩng đầu chi chi cha hỏi thật lớn, ánh mắt bên trong tràn đầy hoài nghi. Ừm. Hoàng Sóc trong lúc nhất thời có chút nghẹn lời, nhưng rất nhanh mở miệng giải thích, cái này có thể giúp ngươi tốt hơn thực ý. Nghe thấy Hoàng Sóc giải thích, Tiểu Cửu lúc này đem nho nhỏ đầu đi lên xích lại gần một chút, vì nó cũng rất muốn giống như Hoàng Sóc, mở miệng nói chuyện. Hống. Lúc này, phương xa lại là rất nhanh truyền đến nhất đạo to rõ tiếng giống, âm thanh lớn trong nháy mắt tại yên tĩnh trong núi kích thích từng đạo vô hình gợn sóng, từng bầy chim sơn ca bị cả kinh bốn phía bay loạn. Nghe thấy âm thanh, Hoàng Sóc ánh mắt ngưng tụ, không khỏi đem ánh mắt nhìn về phía Thái Thanh Sơn lấy đông. Ở bên kia trong sơn gốc, cư trú một đầu gấu đen to lớn. Chương 4, thực khí chương 4, thực khí trên thực tế, trừ ra phía đông con kia hắc hùng ngoại, tại đông bắc bên cạnh trong núi rừng, còn có một đầu điếu tình bạch ngạch đại trùng. Tây nam phương hướng trong đầm lầy, sinh hoạt một đầu hình thể to lớn màu đen mãng xà. Phương hướng tây bắc rậm rạp trong rừng, ở một đầu sơn tiêu. Chúng nó đều không phải là tầm thường sinh linh, mà là như Trồn Hôi tộc đàn bên trong vị kia tổ nãi nãi một dạng, ra đời một chút linh trí, đồng thời nắm giữ một chút yêu thuật có linh chi thú. Chẳng qua ở chỗ nào vị tổ nãi nãi trong mắt, nàng cũng không có đem những vận may này không tệ yêu để ở trong mắt. Rốt cuộc vị này tổ nãi nãi trong tay, thế nhưng có một quyển coi như hoàn chỉnh thực khí pháp. Trước đây gấu đen kia tinh cùng bạch ngạch đại trùng đều từng đến mạo phạm qua Trồn Hôi tộc đàn, nhưng cuối cùng đều thất bại tan tác mà quay trở về, không còn dám tới. Nhưng này mấy cái có linh chi yêu bản thể cường đại, nhưng cũng nhường cái khác Trồn Hôi không dám xem nhẹ. Thái Thanh Sơn trong, này mấy cái có linh chi thú bao gồm Trồn Hôi tộc đàn, đều tại Thái Thanh Sơn bên trong phân ra thuộc về riêng phần mình lãnh địa, mọi người cũng là nước sông không phạm nước giếng. Về phần vừa mới âm thanh, chính là gấu đen kia phát ra giống lên một tiếng. Rốt cuộc gấu đen kia cùng con kia bạch ngạch đại trùng lãnh địa gần, hai bên thường xuyên lấy gầm rú thanh âm, biểu thị công khai tự thân lãnh địa. Tại hắc hùng phát ra tiếng giống sau đó, lại một đường tiếng hổ gầm, vang vọng núi rừng. Hai bên khí thế không nhượng bộ chút nào, nhưng lại hết rồi đoạn dưới. Rốt cuộc thông linh chi thú đã có năng lực suy tư, tại thực lực không thể hoàn toàn nghiền ép thời điểm, hai bên đều sẽ tránh đấu. Hoàng Sóc thu hồi tự thân ánh mắt bên trong lại là mang theo một chút suy tư. Tinh quái thành đàn, cũng không biết cuối cùng là cái dạng gì thế giới. Chờ hắn có sức tự vệ nhất định về sau, tất nhiên phải rời khỏi tòa này Thái Thanh Sơn, đi ra xem một chút mới lạ. Nếu là có cơ hội, hắn còn có thể đi hướng chân núi Thái Thanh Sơn chỗ cái kia thôn trang đi xem. Chỉ là vị kia tổ nãi nãi, lại là không cho phép bọn hắn tự tiện rời khỏi lãnh địa. Lúc rạng sáng, đỉnh đầu mặt trăng biến mất. Hoàng Sóc thì là tiếp tục bắt đầu tu hành. Lúc này rời ánh bình minh vừa ló dạng còn có một canh giờ, chính là một khí sinh sôi cơ hội, cũng là hút thảo một chi khí tốt nhất thời khắc một trong. Giờ phút này tu hành, làm ít công to. Một bên Tiểu Cửu vốn định lôi kéo Hoàng Sóc đi hướng rừng rậm du ngoạn, nhưng thấy Hoàng Sóc nỗ lực tu hành, cũng là xếp bằng ở thanh thạch khác một bên, tu hành lên thực khí pháp tới. Đương chiều mặt trời mọc một khắc này, Hoàng Sóc cùng Tiểu Cửu rất nhanh ngừng lại. Thời khắc này thảo một chi khí mang theo một tia nóng rực, bất lợi cho tu hành thực khí pháp. Nếu là cưỡng ép thực khí, ngược lại có hại vô lợi. Đây là vị kia tổ nãi nãi cùng với tộc đàn trong cái khác Trồn Hôi có được kinh nghiệm, cũng là Hoàng Sóc tự thân kinh nghiệm. Dừng lại tu hành, Hoàng Sóc cùng Tiểu Cửu cùng nhau hướng phía xảo huyệt đi đến. Trải qua hơn nửa buổi tối sau khi hấp thu, trong đầu hắn viên kia màu xanh viên châu bên trên màu ngà lại nhiều một sợi, liên đối lây trong bụng chi khí, vậy so trước đó hùng hậu một kia. Làm Hoàng Sóc về đến Hoàng Bì Tử phân lúc, nguyên bản ban đêm vẫn còn đang đánh gây rất nhiều Trồn Hôi đã về tới tự thân trong xảo huyệt. Ngay cả vị kia tổ nãi nãi thân ảnh vậy biến mất tại trên tảng đá lớn. Trồn Hôi chính là chú nằm đêm ra sinh vật, cho dù là tu hành thực khí pháp, ban ngày cũng có thể hoạt động, nhưng phần lớn Trồn Hôi hay là không cải biến được cái này tập tính. Hoàng Sóc xào huyệt ở vào đống đá vụn bên trái một cái huyệt động trong. Trong động phủ kín cỏ khô, không gian khá lớn, lại bốn phương thông suốt, còn có thể theo này xào huyệt thông hướng cái khác lối ra. Kể từ đó, cho dù là tình cờ gặp nguy hiểm, cũng có thể từ cái khác lối ra thoát khỏi. Chẳng qua nơi đây là Trồn Hôi lãnh địa, cái khác thú loại, nhất tại khí tức, có phải không dám tới trước nơi đây? Cho dù là một ít Trồn Hôi thiên địch, tại đối mặt tu hành thực khí pháp Trồn Hôi là lúc, cũng sẽ sinh lòng e ngại, từ đó nhượng bộ lui binh. Bước vào sào huyệt sau đó, Hoàng Sóc nằm ở trong cỏ khô, nhưng cũng không có buồn ngủ, mà là cảm thụ lấy trong bụng chi khí. Cỗ này khí không chỉ có thể nhường hắn hành động nhanh nhẹn, cũng là thi triển ảo thuật lực lượng nơi phát ra. Ngay cả trước đó trong miệng hắn trôi thổi ra kinh phong, cũng là cỗ này tức giận nguyên nhân, chỉ chẳng qua hắn đạo này khí cũng không mãnh liệt, chỗ thổi ra phong vẹn vẹn chỉ có 2-3 mét khoảng cách, đồng thời chỉ có thể thổi ngã một ít cỡ nhỏ độc vật. Trước đó hắn từng nhìn thấy qua vị kia tổ nãi nãi trong miệng chỗ nôn chi khí, có thể phun ra 10 mét có hơn, uy lực có thể bẻ gãy một gốc lớn bằng cánh tay thân cây, nếu là khoảng cách lại gần chút ít, uy lực còn có thể lớn hơn. Hoàng Sóc suy đoán, đây đại khái là trong bụng chi khí quy mô khác nhau mà dẫn đến. Lấy bị này tổ nãi nãi thực khí 5 tháng, hắn thể nội chi khí, không biết cường đại hơn mình bao nhiêu. Hoàng Sóc ngược lại là cũng không sốt ruột, nó tại trồn hôi trồng, vậy coi như trẻ tuổi, với lại tu hành thực khí chi pháp, dù là tuổi thọ không cách nào cùng nhân loại sánh vai, nhưng nghĩ đến cũng có đề thăng, hắn còn có đầy đủ thời gian tu hành. Với lại trong đầu hắn còn có viên kia bất phàm thanh nguyên châu, đợi hắn hấp thu thái âm chi lực viên mãn, có thể còn có thể mang đến cho mình cái khác kinh hỉ. Trong sao huyệt, Hoàng Sóc vận chuyển thể nội chi khí, thử nghiệm giải tỏa cỗ này tức giận càng đa dụng hơn pháp. Làm cỗ này khí hội tụ ở tứ chi thời điểm, Hoàng Sóc có thể rõ ràng cảm giác được tứ chi càng thêm nhẹ nhàng hữu lực, có thể giúp hắn lướt qua bình thường khó mà vượt qua chướng ngại, có thể làm cho nó tại cách xa nhau khá xa trên cây tả hữu hành tiêu. Chẳng qua khi Hoàng Sóc mong muốn đem cỗ này khí vận chuyển tới tự thân trên lợi trảo, tăng cường móng đuôi uy lực lúc, lại là bất lực. Hoàng Sóc cảm thấy, đây đại khái là chính mình không có tìm đúng phương pháp nguyên nhân. Rốt cuộc cảo thuật thi triển, cũng là mượn nhờ thể nội cỗ này khí, đồng thời đi qua đặc biệt vận chuyển lộ tuyến, lúc này mới có thể thi triển mà ra. Tại thí nghiệm hồi lâu sau, Hoàng Sóc vậy cảm thấy mệt mỏi, rất nhanh ngủ thật say. Ánh hoàng hôn kim mang xuyên thấu rừng rậm tầng cao nhất cành lá, tại mặt đất dệt thành loang lổ quang võng, theo ngày chìm xuống, quang mang dần dần rút ngắn, cuối cùng ngưng tụ thành mấy giờ mảnh vàng vụn. Theo màn đêm buông xuống, ban ngày ẩn nấp thật lâu sinh linh, sôi nổi phá vỡ bình tĩnh. Loạn thạch chế tạo ngôi mộ phía trên, một đầu hào dâu tóc bạch trồn hôi rất nhanh từ chỗ cao nhất hang động đi ra. Trong khi trong tay màu đồng cổ linh đang lắc lư thời điểm, một hồi thanh thủy êm hai tiếng chuông rất nhanh từ trên xuống dưới, truyền khắp tất cả xảo huyệt. Bị tiếng chuông đánh thức rất nhiều trồn hôi, cũng là sôi nổi từ trong huyệt động chui ra. Hoàng Sóc cũng không ngoại lệ, rất mau tới đến bên ngoài hang động trên một tảng đá, đồng thời lần nữa đem ánh mắt nhìn về phía trên hiện thân tổ nãi nãi. Mặc dù kia thực khí pháp nội dung hắn đã nghe qua vô số lần, nhưng mỗi lần nghe, nhưng cũng có cảm thụ bất đồng. Đương nhiên, đó cũng không phải bởi vì này thiên thực khí pháp trong ẩn chứa nào đó ảo diệu chỗ, mà là vị này tổ nãi nãi mỗi lần chỗ đọc nội dung đều sẽ có một ít nhỏ xíu xuất nhập, hắn cũng chỉ có thể căn cứ khác nhau câu chữ, lý giải trong đó tâm ý, làm hết sức phục hồi như cũ bản này thực khí pháp. Thấy phía dưới trồn hôi tất cả đã đến đủ, phía trên tổ nãi nãi không chần chờ nữa, lần nữa lật ra trong tay tóc vàng cổ tịch, giảng thuật lên trong đó nội dung tới. Mặc dù mỗi ngày đều sẽ giảng lần trước, nhưng không ít trồn hôi lại như cũ nghe được như lọt vào trong sương ngủ, giống thiên thương. Rốt cuộc tại thực khí trước đó, chúng nó vậy chỉ có thể coi là tương đối thông minh dã thú, lại cũng không có năng lực suy tư, cũng không có chân chính linh trí. Chỉ có thực khí sau đó mới có thể càng biến đổi là thông minh, học tự hỏi. Chương 5, nhìn ban đêm thông u chương 5, nhìn ban đêm thông u, nhưng cũng không phải tất cả trồn hôi đều có thể học hội thực khí chi pháp, sinh ra linh trí. Cũng tỉ như tại Hoàng Sóc bên tay trái trên một tảng đá, một đầu thân hình khá lớn trồn hôi hai con mắt một lớn một nhỏ, đối mặt với tổ nãi nãi chuyên pháp, giờ phút này nó ánh mắt đờ đẫn, khóe miệng còn có nước bọt rơi xuống. Dựa theo bối phận tính được, cái này trồn hôi tối thiểu cao 2-3 bối phận, hắn tuổi tác, tại trồn hôi tộc đàn trong cũng coi như lớn tuổi tồn tại. Nhưng nghe pháp lâu như thế, nó lại chưa cảm ứng được tức giận tồn tại, sẽ chỉ đi theo tộc đàn tiến hành bản năng sinh hoạt. Tương phản, bên tay phải trên một tảng đá, một đầu thân hình nhỏ bé trồn hôi thì là mặt có nghiêm túc, hắn trong mắt đã toát ra một chút vẻ suy tư, mặc dù chưa cảm ứng được tức giận tồn tại, nhưng nghĩ đến vậy không dùng đến 2 tháng thời gian. Hoàng Sóc cảm thấy, đây đại khái là cá nhân thiên tư vấn đề. Rốt cuộc mỗi cái thể chất của con người đều có chút khác biệt, trồn hôi cũng thế. Tốt, hôm nay cách nói đến đây là kết thúc, tản đi đi. Thấy tối nay tổ nãi nãi cũng không giảng thuật làm sao luyện hóa hoành cốt, Hoàng Sóc vậy không cảm thấy bất ngờ. Rốt cuộc cảm ứng được tức giận trồn hôi số lượng không nhiều, tổ nãi nãi mỗi qua 3-4 ngày hoặc là một tuần mới biết giảng thuật một lần. Chuyên pháp hoàn tất sau đó, Hoàng Sóc lần nữa hướng phía chính mình chỗ tu hành mà đi. Nơi đây nhiều người thử tạm, hắn cũng không muốn dẫn tới cái khác trồn hôi chú ý thấy Hoàng Sóc muốn đi, tiểu cựu rất nhanh theo sau. Chi chi chi, Luca, ta trước đi tìm điểm đồ ăn, đợi lát nữa tới tìm ngươi. Tốt, không bao lâu, Hoàng Sóc lần nữa đi tới khối kia to lớn trên tảng đá. Vào đầu đính thái âm ánh trăng bị thu hút mà khi đến, Hoàng Sóc cũng là vùi đầu vào tu hành trong. Chẳng qua hắn cảm giác hôm nay thể nội chi khí, dường như so trước đó có chút khác nhau. Theo Hoàng Sóc kết xuất thanh linh ấn, vận chuyển thực khí pháp, trong bụng chi khí cũng là lấy tốc độ nhanh hơn trong người vận chuyển, liên đối lấy bốn phía thảo mộc chi khí cũng biến thành càng thêm sinh động, nhanh chóng hướng phía Hoàng Sóc vào tới. Phát giác được trong bụng chi khí biến hóa, Hoàng Sóc cũng không bối rối, bởi vì hắn chưa từng cảm giác được thân thể mình có gì khó chịu, có thể thấy được dưới mắt biến hóa là đang hướng phía phương diện tốt phát triển. Tốc tốc. Mấy canh giờ sau đó, cách đó không xa trong bụi cỏ lần nữa truyền đến một chút nhỏ xíu tiếng động. Nhưng giờ phút này Hoàng Sóc đắm chìm ở tu hành trong, đối với ngoại giới tiếng động cũng không để ý tới. Có thể theo bụi cỏ lay động càng thêm kịch liệt thời điểm, một cái chừng lớn bằng cánh tay rắn lại là đột nhiên từ trong bụi cỏ bắn ra, hướng phía trên tảng đá Hoàng Sóc hung tợn nhào qua. Hắn thân thể giống một chi mũi tên, để người không kịp phản ứng, mở ra miệng to như chậu máu trong, lóe ra như lưỡi dao rét lạnh mũi nhọn, giống như một giây sau liền muốn đem con mồi xé cái vỡ nát. Lúc này, bên kia trong bụi cỏ lần nữa truyền đến tiếng động, một con chồn tay nâng quả trám, rất nhanh từ trong bụi cỏ chui ra. Làm chạy tới nơi đây tiểu cựu trông thấy trước mắt một màn, hắn trong tay quả trám lạch cạch một tiếng, rớt xuống đất, hướng phía hoàng sóc chạy đi đồng thời, trong miệng phát ra rồn dập tiếng kêu. Mắt thấy rắn liền muốn đem hoàng sóc toàn bộ thân hình nuốt vào trong bụng thời điểm, vừa mới còn đứng im bất động hoàng sóc đột nhiên mở ra hai mắt, nguyên bản hoàng con ngươi màu xanh lục, giờ phút này đúng là hóa thành một vòng màu xanh nhạt. Sau một khắc, hoàng sóc trong miệng đột nhiên phun ra một ngụm tinh khí, trực tiếp đem giữa không trung rắn đánh bay mấy mét xa. Bị đánh bay rắn thân thể tại mặt đất hoạt động mấy cái, rất nhanh hết rồi khí tức. Chỉ vì vừa mới kia một ngụm tinh khí, trực tiếp đem nó đầu đánh xuyên. Chi 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 chi. Lúc này, một bên tiểu cựu rất nhanh chạy tới, trong miệng liễu dĩu kêu lên. Ta không sao. Đem trong bụng chi khí nhẹ nhàng, hoàng sóc từ tốn nói, nhưng trong mắt lại là có một tia mừng rỡ. Chỉ vì giờ phút này hắn trong bụng chi khí đã từ trước đó đũa loại quy mô, hóa thành ngón tay loại quy mô, so trước đó cường đại hơn 2 lần, ngay cả vừa mới trong miệng chỗ phun ra kinh khí, uy lực vậy cường thịnh rất nhiều, trực tiếp một kích liền đem này rắn xuyên thủng. Kể từ đó, tự thân cũng coi là miễn cưỡng có chút sức tự vệ, rốt cuộc lúc trước ảo thuật mặc dù không tầm thường, nhưng cũng chỉ là ảo thuật, dùng để dọa lùi một ít không có linh trí, toàn bộ nhờ bản năng làm việc dã thú còn có thể. Nhưng như là vừa mới loại tình huống này, lại là khó làm được việc lớn. Trong bụng chi khí cường đại sau đó, hoàng sóc cảm giác chính mình ngũ quan càng biến đổi thêm linh mẫn, hắn có thể nghe thấy xa xa tiếng gió gào thét, người được 100 mét có hơn yếu đất mùi, cũng tiến hành phân biệt. Tập trung tinh lực lúc, càng là hơn có thể nhìn thấy 30 mét nội địa trên một con kiến hành động. Không chỉ như vậy, hắn cảm giác chính mình ảo thuật cũng có chỗ tăng cường, trước đó thi triển ảo thuật vẹn vẹn chỉ có 1 mét khoảng cách, vượt qua khoảng cách này, ảo thuật hiệu quả 10 phần yếu đất, đồng thời kéo dài thời gian nhất thời. Nguyên nhân chính là như thế, trước đó hắn ở đây hướng lao hán kia thảo phong thời điểm, mới biết trước dọa một cái hắn. Nhưng bây giờ hắn lại là có thể cảm giác được, chính mình ảo thuật không chỉ phạm vi phóng đại đến 5 mét, đồng thời kéo dài thời gian cũng lâu dài một chút. Trừ ra trong bụng chi khí cường thịnh bên ngoài, hoàng sóc cũng là phát hiện tự thân hai mắt biến hóa. Làm hoàng sóc đem trong bụng khí vận chuyển đến hai mắt lúc, hoàng con ngươi màu xanh lục lần nữa hóa thành màu xanh nhạt. Trạng thái này ở dưới hoàng sóc cảm giác thị lực của mình càng biến đổi thêm rõ ràng, thậm chí ngay cả ngày thường nhìn không thấy địa phương, giờ phút này cũng có thể nhìn một cái không sót gì. Mặc dù trốn hôi thân mình là có thể nhìn ban đêm, nhưng bây giờ hắn nhìn ban đêm năng lực lại là mạnh hơn, đồng thời nhìn càng thêm xa. Đồng thời dưới trạng thái này, hoàng sóc còn có thể trông thấy một ít bình thường nhìn không thấy hình tượng, tỉ như bơi lội tại giữa rừng núi thảo mộc chi khí, lại tỉ như cách đó không xa cái đó toàn thân sáng trắng, lại đang không ngừng phiêu động lấy bóng người. Nhìn ban đêm thông u, hoàng sóc trong lòng một cách tự nhiên sinh ra một tia hiểu ra. Hiện đang hồi tưởng lại đến, hắn trước đây dường như vậy nhìn thấy qua vị kia tổ nãi nãi trong con người tản ra ưu lục quan mang, chỉ là vì gì còn của mình thị nguyệt màu trắng. Suy nghĩ một phen, hoàng sóc lại là rất nhanh ngẩng đầu nhìn về phía thiên thượng tàn nguyệt. Có thể là thái âm chi khí trải qua rửa tội nguyên nhân. Chỉ là trừ ra nhìn ban đêm thông u bên ngoài, hoàng sóc tạm thời còn chưa từng phát hiện đôi mắt này cái khác diệu dụng. Nhưng nghĩ đến, nên có chút khác nhau mới là. Hoàng sóc chuẩn bị sau đó lại tỉ mỉ nghiên cứu một phen. Theo trong mắt nguyệt bạch sắc quang mang rút đi, hoàng sóc đồng tử lần nữa khôi phục như thường, vừa mới còn có thể nhìn thấy kỳ lạ cảnh tượng, cũng tại giờ phút này biến mất không thấy gì nữa. Chẳng qua chỉ cần hoàng sóc tâm tùy ý động, tùy thời đều có thể lần nữa sử dụng. Đều gọi nó nguyệt mâu tốt. Trong lòng suy nghĩ ở giữa, hoàng sóc đã vì vừa mới kỹ năng lấy tốt tên. Chi chi chi. Lục ca ngươi thật lợi hại. Một bên tiểu cửu nhìn cách đó không xa hết rồi sinh mệnh dấu hiệu rắn, trong miệng tán dương. Trước mắt rắn chừng mấy mét chi trường, coi là trồn hôi thiên địch, nhưng bây giờ lại bị hoàng sóc một kích mất mạng, cái này khiến tiểu cửu ánh mắt lộ ra vẻ sùng bái. Thật tốt tu hành, ngươi sớm muộn cũng có thể. Đối mặt với tiểu cửu ánh mắt, hoàng sóc vừa cười vừa nói. Cái này rắn tuy có hình thể, nhưng lại không ra linh trí, bằng không cũng không dám như thế gan lớn, bước vào trồn hôi tộc quần lãnh địa. Cố này rắn thi thể, hoàng sóc vậy không định xử lý, rốt cuộc như thế to con ra hỏa, chừng mấy chục cân, dựa vào hắn tiểu thân bản, xử lý cực kỳ phiền phức. Mặc dù trồn hôi là động vật ăn thịt, nhưng hoàng sóc lại là cũng không chuẩn bị dùng ăn này thịt, hắn thực khí tiểu thành, dường như đã có thể tích lốc, không cần đến nuốt những thứ này. Một bên tiểu cửu, mặc dù mới sơ bộ cảm ứng được trong bụng chi khí, nhưng cũng không có nuốt vật này dục vọng. Mà thiên nhiên là tốt nhất công nhân vệ sinh, không dùng đến 2 ngày, cô thi thể này liền sẽ biến mất tại bên trong ngọn núi lớn này. Suy xét với bản thân tu hành môi trường, hoàng sóc sau đó 2 ngày đều không định tới nơi đây tu hành. Chương 6, tìm dược liệu chương 6, tìm dược liệu tiểu cửu, đi thôi, chúng ta tìm một nơi khác tu hành. Nhìn rời đi hoàng sóc, tiểu cửu đội vàng đi theo, chẳng qua đang cùng trước khi đi, tiểu cửu lại là lại quay người đem vừa mới rớt xuống mấy cái quả trám ôm vào trong ngực, lúc này mới nện bước một đôi chân ngắn nhỏ, hướng phía hoàng sóc đuổi theo. Thay một chỗ về sau, hoàng sóc cũng là lần nữa bắt đầu tiến hành tu hành. Mặc dù hôm nay có chỗ tiến bộ, nhưng hắn cự ly này vị tổ nãi nãi còn có một khoảng cách. Trong bụng mạnh lên chi khí, hắn cũng là cần tốn thời gian thật tốt cảm thụ một phen. Mãi đến khi ánh bình minh vừa ló dạng, hoàng sóc lúc này mới hướng phía xảo huyệt đi đến. Sau đó mấy ngày, hoàng sóc lần nữa khôi phục trước đó thời gian, mỗi ngày trừ ra tu hành, chính là nghe tổ nãi nãi truyền pháp, tiện thể sửa chữa một chút trong trí nhớ công pháp, ngoài ra, chính là nghiên cứu trong bụng chi khí, nhìn xem có thể hay không nghiên cứu ra cùng loại với nguyệt mâu và pháp thuật. Đáng tiếc là, hoàng sóc cũng không nghiên cứu ra kết quả thế nào. Nếu là pháp thuật đơn giản như vậy, hắn ngược lại cũng không cần trông mong chằm chằm vào tổ nãi nãi trong tay quyển kia tàn phá cổ tịch. Ngay hôm đó, sắc trời bắt đầu tối, theo tổ nãi nãi chuyển pháp hoàn tất sau đó, bốn phía trồn hôi cũng là rất nhanh tàn đi, chuẩn bị ra ngoài tìm đồ ăn no bụng. Tiểu Cửu tại cùng Hoàng Sóc lên tiếng chào hỏi sau đó, liền chuẩn bị đi tìm kiếm thức ăn vật, sau đó lại đi tìm Hoàng Sóc cùng nhau tu hành. Nhưng ngay tại Tiểu Cửu chuẩn bị rời đi thời điểm, Hoàng Sóc lại là rất nhanh gọi lại nó. Chi chi chi, chúng ta cùng đi tốt. Nghe thấy Hoàng Sóc trả lời, Tiểu Cửu có vẻ đặc biệt hưng phấn. Nó đã lâu rồi không có cùng Hoàng Sóc cùng nhau ra ngoài tìm đồ ăn, hồi tưởng lại lần trước tìm đồ ăn, hay là tại mùa thay phiên trước đó. Thảo mộc sinh trưởng tốt, mật đến cơ hồ muốn đem mặt đất hoàn toàn bao trùm, liên tiếp hạ chân khe hở đều khó mà tìm gặp, bốn phía nhánh dây như xanh lá cự mãng loại leo lên tại xung quanh trên cây. Hai con trồn hôi thân hình linh động, tại từng cây đại thụ chạc cây ở giữa hành động tự nhiên, màu nâu nhạt da lông lóe ra một chút tính mịch, một đôi hoàng con mắt màu xanh lục trong đêm tối càng là hơn sáng lấp lánh. Chi chi chi, nơi này có quả trám, đi theo sau Hoàng Sóc Tiểu Cửu đột nhiên tại dưới một cây đại thụ phương dừng lại, chỉ vào treo ở đỉnh đầu quả trám nói. Tại có linh trí, đồng thời cảm ứng được trong bụng chi khí về sau, phần lớn trồn hôi liền đã không còn câu nệ ăn thịt, bởi vì bọn họ phát hiện ăn thịt tại tu hành thực khí pháp lúc, ngược lại không bằng những thứ này trong rừng quả thực. Có lẽ là bởi vì quả thực trong cũng có chút điểm thảo mộc chi khí. Mà này như là quả táo loại quả trám, bởi vì nước sung túc, hương vị vậy coi như không tệ, liền trở thành không ít cảm ứng được trong bụng chi khí trồn hôi đồ ăn. Trọng yếu hơn là này quả đâu đâu cũng thấy, thoải mái liền có thể tìm thấy. Đương nhiên, cũng không ít trồn hôi giữ vững bản tính, mỗi đêm tìm ăn thịt. Đối mặt với Tiểu Cửu la lên, Hoàng Sóc không hề bị lay động, chỉ là lặng lặng đứng ở trên nhánh cây phương, một đôi phát sáng con ngươi giữa khu rừng không ngừng liếc nhìn, tựa hồ là đang tìm kiếm cái gì. Khi mà Hoàng Sóc vận chuyển trong bụng chi khí lúc, nguyên bản hoàng con ngươi màu xanh lục trong nháy mắt hiện lên một vòng xanh nhạt chi sắc. Chính là trước đó không lâu mới lĩnh ngộ được nguyệt mâu. Thi triển nguyệt mâu sau đó, Hoàng Sóc trong tầm mắt cảnh tượng đã xảy ra một chút biến hóa, hắn nhìn thấy phân ly ở bốn phía thảo mộc chi khí, những thứ này thảo mộc chi khí như là từng tia từng sợi sương mù bình thường, bồi hồi giữa khu rừng. Trong đó một ít hình thể hơi lớn cây cối bên cạnh, thảo mộc chi khí có vẻ càng thêm nồng đậm, nếu là không hấp thụ ánh trăng lời nói, tại dưới đại thụ phương tu hành, hiệu quả nên càng tốt hơn một chút mới là. Chẳng qua Hoàng Sóc dưới mắt nhưng không phải là vì tu hành, hắn ánh mắt rời xuống, rất mau nhìn hướng dưới chân thảo mộc trồng, cố gắng thông qua loại phương thức này ở bên trong tìm kiếm lấy vật gì đó. Một bên, bạn cũng bởi vì tìm thấy quả trám mà vui vẻ, Tiểu Cửu thấy thế cũng không khỏi thật tốt kỳ đứng ở Hoàng Sóc bên cạnh, đồng thời dùng đến ánh mắt nghi hoặc nhìn về phía chạc cây phía dưới. Có thể phía dưới trừ ra thảo, hay là thảo. Chi chi chi, Luca, ngươi đang tìm cái gì đâu? Tìm một ít có thể ra tốc thực khí thứ gì đó. Hoàng Sóc cũng không giấu giếm. Theo thức tỉnh túc tuệ thời gian càng lâu, trong đầu hắn ký ức cũng càng nhiều. Hai ngày trước, một ít về dược liệu tri thức đột nhiên phù hiện ở trong óc. Này Thái Thanh Sơn, cũng được cho là rừng sâu núi thẳm, trên núi hoang dại dược liệu không ít. Dị vãng liền có người hái thuốc lên núi hái thuốc, chỉ là trong núi tinh quái rất nhiều, người hái thuốc thường thường là có đi không về. Sau đó, liền lại không người hái thuốc dám xâm nhập núi này. Tầm thường gia thú, không ra linh trí, căn bản không biết những vật này. Cho dù mở linh trí, phần lớn có linh chi thú cũng không dám lung tung nuốt thảo dược, để tránh chúng độc, huống chi trong núi cỏ dại quá nhiều, chúng nó nông cạn kiến thức căn bản khó mà phân biệt. Cho nên hắn dưới mắt muốn tìm, chính là dị vãng những kia có thể chữa thương cầm máu cùng với có các loại công hiệu dược liệu. Hắn muốn nhìn một chút, dùng ăn những dược liệu này, có thể hay không gia tốc thực khí quá trình. Hắn muốn mượn điều tra thảo mộc chi khí cách để phán đoán những kia chân quý thảo dược vị trí, có thể một phen điều tra sau khi xuống tới, Hoàng Sóc lại là phát hiện loại biện pháp này tác dụng không lớn, chỉ vì thảo mộc chi khí bốn phía, hắn chỉ có thể đơn giản phân biệt ra được nhiều cùng thiếu, không cách nào nhìn thấy những thứ này phân ly ở trong rừng mỗi một lọn thảo mộc chi khí rốt cục đến từ chỗ nào. Nhìn tới chỉ có thể gỡ ra bụi cỏ cẩn thận tra xét, chỉ là trong đầu hắn quan tại phương diện này kiến thức cũng không nhiều, chỉ nhận thức một ít thông thường dược thảo khoảng bộ dáng, không biết là có hay không có thể tìm thấy. Chẳng qua đến cũng đến rồi, nói thế nào cũng phải thử một chút mới là. Nếu là dược thảo hữu dụng, kia đối tự thân tu hành không thể nghi ngờ có trợ giúp thật lớn. Trong lòng suy nghĩ ở giữa, Hoàng Sóc nhẹ nhàng nhảy lên, rất nhanh liền đi đến phức tạp trong bụi cỏ, tìm lấy dược liệu tung tích. Trên chạc cây, thấy Hoàng Sóc đã bắt đầu tìm kiếm, Tiểu Cửu vậy nhảy xuống, học Hoàng Sóc bộ dáng, tại trong bụi cỏ tìm kiếm. Chỉ là nó cũng không biết, Hoàng Sóc muốn tìm chính là vật gì. Thế là mỗi trông thấy một loại cảm thấy hiếm lạ vật, liền đưa cho Hoàng Sóc quan sát. Đáng tiếc, nó tìm thấy phần lớn đều là cỏ dại. Tìm kiếm sau một lát, quả thật nhường Hoàng Sóc tìm đến rất nhiều có được ký ức dược liệu, tỉ như mạch môn, dễ sán, cây ma đề, ô bảo và dược thảo. Trong đó một ít thông thường lại không độc dược thảo, Hoàng Sóc thử nuốt chừng một hai gốc, nhưng lại cũng không cảm nhận được trong bụng chi khí có chỗ biến hóa. Cái này khiến Hoàng Sóc hơi có thất vọng, như thế nhìn tới, tầm thường dược thảo khó mà ra tốc thực khí quá trình. Ngay tại Hoàng Sóc chuẩn bị bỏ cuộc thời điểm, một gốc treo lên năm mảnh trưởng trạng khôi phục diệp thực vật đột nhiên xuất hiện trong tầm mắt, mặc dù vật này dễ cây thật nhỏ, nhưng vẫn là bị Hoàng Sóc một chút phân biệt nhận ra được. Đây cũng là kiếp trước đại danh đỉnh đỉnh nhân sâm. Hoàng Sóc ra tốc tiến lên, rất mau tới đến này gốc nhân sâm phía trước, tại cẩn thận ngắm nghía một phen về sau, Hoàng Sóc phát hiện cái này nhân sâm có ba cái trưởng trạng khôi phục diệp, cũng gọi là tam thất diệp chân đệ tử. Thông qua khác nhau mai đếm được phi lá, thì có thể đại khái đánh giá ra này gốc nhân sâm sâm linh tam thất diệp năm kháng ngắn, vẹn vẹn chỉ sinh trưởng mấy năm. Chương 7, nhân sâm chương 7, nhân sâm nhưng giờ phút này Hoàng Sóc lại là không quản được nhiều như vậy. Lúc này dọc theo cái này nhân sâm gốc dễ đào móc lên, Mặc dù không có công cụ, vừa vặn là trồn hôi lợi chảo giờ phút này lại là làm ra tác dụng không nhỏ. Suy xét đến trực tiếp từ gốc rễ đào lên, khả năng rất lớn sẽ phá hư nhân sâm bản thể cùng sợi rễ. Hoàng Sóc dứt khoát mở rộng phạm vi, chuẩn bị trực tiếp đem này quả nhân sâm phía dưới chỗ thổ nhưỡng toàn bộ đào móc mà lên. Một bên, thấy Hoàng Sóc có hành động, Tiểu Cửu cũng là lập tức chạy tới, giúp đỡ Hoàng Sóc cùng nhau đào móc. Tại hai con trồn hôi cùng nhau đào móc dưới, không bao lâu, một đống lớn hỗn hợp có nhân sâm mới mẹ thổ nhưỡng liền đã xuất hiện tại Hoàng Sóc trước mắt. Nếu là dựa theo thường quy đào sâm chi pháp, giờ phút này động tác cần vô cùng nhỏ bé, lại dùng đến chuyên nghiệp công cụ, nhưng thân làm trồn hôi Hoàng Sóc không còn nghi ngờ gì nữa không có điều kiện này. Chẳng qua hắn mặc dù không có thanh trừ bùn đất công cụ, nhưng hắn nhưng lại có một loại khác cách thức. Sau một khắc, Hoàng Sóc vận chuyển trong bụng chi khí, lập tức hướng phía trước bị bùn đất bao khỏa nhân sâm khẽ nhả mà đi. Chỉ một thoáng, nhất đạo đại phong liền đã từ Hoàng Sóc trong miệng thổi ra, nguyên bản còn dính tại một đoàn thổ nhưỡng, cũng tại cỗ này đại phong phía dưới, bị toàn bộ bóc ra. Làm bùn đất dần dần bị thổi tan, từng đầu giống đường con loại sợi rễ rất nhanh hiện. Tại bùn đất không nhiều thời điểm, Hoàng Sóc trong miệng chỗ nôn chi phong tùy theo yếu bớt một chút. Theo cuối cùng một khối bám vào ở trên bùn đất bị thổi bay, một khỏa có mấy chục đầu sợi rễ, chỉ có ngón út lớn nhỏ nhân sâm lúc này hiện lộ ra hắn chân dung. Vẫn luôn ở bên quan sát Hoàng Sóc động tác, Tiểu Cửu tại nhìn thấy nhân sâm phía sau lộ vẻ tò mò. Nó không ngờ rằng đem bùn đất bóc ra về sau, bên trong lại cũng chỉ còn lại có như thế ít đồ. Lẽ nào đây cũng là Lục Ca nói tới, có thể ra tốc thực khí thứ gì đó sao? Nhưng hắn còn nhớ, những tiên tài địa bảo kia thường thường đều sẽ phát sáng, chỉ vì trước đây tổn mãi mãi đã từng nếm qua một gốc bất phàm linh thảo, gốc kia linh thảo đều sinh trưởng tại bọn họ trồn hôi lĩnh địa bên trong, tổn mãi mãi ăn sau đó có thể cao hứng, thậm chí còn để bọn hắn bốn phía tìm kiếm loại này biết phát sáng linh thảo, chỉ là sau đó như thế nào đều không có tìm thấy. Mà trước mắt tiểu này sinh trưởng ở lòng đất vật, thấy thế nào đều không giống như là có thể ra tốc thực khí thứ gì đó. Tại Tiểu Cửu ánh mắt nghi hoặc trong, Hoàng Sóc lại là cũng không mảy may chần chờ, lúc này đem này gốc coi như người sạch sẽ tham ăn tươi nuốt sống, liên đối lấy sợi rễ cùng lô đầu, mấy ngụm liền nuốt vào trong bụng. Nếu là vật này đều không được, vậy hắn ra tốc tu hành ý nghĩ cũng chỉ có thể đã qua một đoạn thời gian. Ăn xong nhân sâm sau đó, Hoàng Sóc lặng lặng cảm ứng đến trong bụng tình huống, có thể chờ đợi một chút, lại là cũng không bất cứ dị thường nào phát sinh. Ngay tại Hoàng Sóc có chút thất vọng thời điểm, một luồng hơi nóng lại là đột nhiên từ trong bụng bay lên. Nương theo lấy nhiệt khí bốc lên, Hoàng Sóc chỉ cảm thấy nguyên bản nhẹ nhàng trong bụng chi khí, lúc này đúng là chậm chạp bắt đầu vận chuyển. Làm nhiệt khí biến mất dần, trong bụng chi khí cũng theo đó trở nên bằng phẳng, có thể thời khắc này Hoàng Sóc trong hai mắt lại là có một tia khó mà che giấu vui mừng, bởi vì hắn cảm giác được chính mình trong bụng chi khí so với trước đó, quả thực có một tia đề thăng. Dù là đề thăng hiệu quả không lớn, vẻn vẹn chỉ tương đương với chính mình mấy ngày tu hành, nhưng này lại làm cho Hoàng Sóc nhìn thấy ra tốc thực khí hy vọng. Với lại hắn vừa mới chôn nuốt chẳng qua một gốc tam thất diệp nhân sâm, vẻn vẹn chỉ có mấy năm sâm linh, nếu là có thể tìm thấy tứ thất diệp, ngũ thất diệp, lục thất diệp thậm chí càng người có tuổi hơn phần nhân sâm, nghĩ đến hiệu quả hẳn là sẽ tốt hơn mới là. Thái Thanh Sơn thảo một chi khí coi như nồng đậm, tất nhiên hắn có thể tìm tới đệ nhất gốc nhân sâm, như vậy nhất định nhưng có thể tìm thấy đệ nhị gốc, đệ tam gốc thậm chí càng nhiều. Giờ khắc này, Hoàng Sóc lòng tin tràn đầy, lúc này kêu gọi một bên Tiểu Cửu, cùng nhau tìm kiếm lấy cùng trong tay tương tự phi lá. Chi chi chi. Luca, ta tìm được rồi. Nghe thấy tiếng động, Hoàng Sóc đội vàng tụ hợp mà đi, tại lần đầu trông thấy trước mắt cây cối lúc, Hoàng Sóc cũng thiếu chút đem nó trở thành nhân sâm, nhưng khi Hoàng Sóc quan sát tỉ mỉ một phen về sau, lại là lắc đầu nói, không đúng, đây là 37. Vật này có thể cầm máu, cũng đem hắn đào ra tốt. Nghe thấy vật trước mắt cũng không phải là nhân sâm, lập tức nhường Tiểu Cửu nhếch miệng, chẳng qua Hoàng Sóc câu nói tiếp theo nhưng lại nhường Tiểu Cửu vui vẻ. Đem 37 đào ra sau đó, Hoàng Sóc ánh mắt ngưng lại, rất nhanh lần nữa phát hiện một gốc nhân sâm phi lá. Đồng thời đây là một gốc tứ thất diệp nhân sâm, tốn hao một chút thời gian, cầm trong tay này gốc nhân sâm từ trong đất khai quật ra sau đó, Hoàng Sóc cũng không đem nó nuốt, mà là đưa cho Tiểu Cửu, nhường hắn thử nhìn một chút. Sớm đã đối với cái này vật tò mò Tiểu Cửu vậy không do dự, lúc này học Hoàng Sóc, hai ba miếng liền đem cả cây nhân sâm nuốt vào trong bụng, thậm chí ngay cả diệp tử đều không có buông tha. Làm trong bụng nhiệt khí bốc lên, Tiểu Cửu lập tức cảm giác được biến hóa trong cơ thể, trong miệng kinh hỉ nói, chi 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 chi. Luca, ta cảm nhận được. Hoàng Sóc thấy thế cười nhạt một tiếng, lập tức lần nữa bắt đầu tìm kiếm. Hiểu rõ hiệu vật này có thể tăng thêm tự thân thực khí tốc độ, Tiểu Cửu trong hai mắt phun phóng ra quang mang, tìm kiếm lên nhân sâm nhiệt tình càng thêm mãnh liệt. Tại tìm một phen sau đó, Tiểu Cửu rất mau tìm đến một gốc mới tứ thất diệp, Hoàng Sóc bên ấy đồng dạng có thu hoạch, đó là một gốc ngũ thất diệp. Đem nó đào móc một phen, đếm kỹ lô trên đầu lô bát số lượng sau đó, Hoàng Sóc rất nhanh xác định, đây là một gốc sinh trưởng chừng 20 năm nhân sâm. Làm Hoàng Sóc đem nó sau khi dùng, càng là hơn phát hiện thể nội nhiệt khí bốc lên không ngừng, hiệu quả vượt xa trước đó tam thất diệp. Thậm chí làm nhiệt khí biến mất sau đó, Hoàng Sóc cũng là phát giác được hắn dược lực còn tích xúc tại trong bụng, chưa từng hoàn toàn tiêu tán, chỉ có vận chuyển thực khí pháp lúc mới có thể đem nhân sâm bên trong dược lực chậm rãi hấp thụ. Đang giúp đỡ Tiểu Cửu đem gốc kia tứ thất diệp nhân sâm đào ra nuốt sau đó, Tiểu Cửu đồng dạng có tình trạng như vậy. Mà lúc này mặt trăng treo cao vùng trời, đã đến lúc nửa đêm. Hoàng Sóc rất nhanh có quyết định, sẽ không tìm chuẩn bị tiếp tục tối nay tu hành. Nếu là nuốt quá nhiều người tham, tích xúc quá nhiều dược lực, tại tu hành ngược lại có hại vô lợi. Hay là trước đem trong bụng dược lực luyện hóa về sau, lại đến tìm chính là, dù sao trong núi này nhân sâm cũng sẽ không chạy. Chẳng qua nghĩ đến phương này thế giới kỳ diệu, Hoàng Sóc cảm thấy nhân sâm năng lực chạy hình như vậy không phải là không được chuyện, nếu thật là sinh ra linh trí, chính mình khoảng vậy truy không đến. đang hướng phía chỗ tu hành đi đến trên đường, Hoàng Sóc rất nhanh mở miệng nói, "Tiểu Cửu, chuyện hôm nay, tạm thời đừng nói cho tổ mãi mãi cùng tộc đàn những người khác." "Tốt." Tiểu Cửu lần này cũng không hỏi nguyên do, mà là một ngụm đáp lại. Làm hai người tới quen thuộc trên tảng đá phương lúc, mấy ngày trước đây đại xà thi thể sớm đã biến mất không thấy gì nữa, thừa tại nguyên chỗ còn sót lại một bộ không xương. Hoàng Sóc cũng không xử lý bộ xương này, mà là chuẩn bị dùng cái này trấn nhiếp một phen cái khác mong muốn đến gần dã thú, để tránh quấy rầy với bản thân tu hành. Chương 8, Sơ Tiêu xâm phạm chương 8, Sơ Tiêu xâm phạm xương nguyệt treo ở màn trời, ban đêm gió mát nhẹ phẩy mà qua, đem lại một tia vào thu ý lạnh. Hoàng Sóc xếp bằng ở trên tảng đá, thủ kết thanh linh ấn, cả cụ thân thể hoàn toàn đắm chìm trong thanh linh ánh trăng phía dưới. Hô hấp trong lúc đó, bốn phía rời rạc thảo mộc chi khí rất nhanh bị thu hút mà đến. Theo thực khí pháp vận chuyển, thể nội tích xúc dược lực cũng tại giờ phút này dần dần bị hóa giải, tăng thêm một sợi trong bụng chi khí. Một bên, Tiểu Cửu học theo, đồng dạng đắm chìm trong tu hành trong. Cho đến sắc trời dần sáng, mặt trời mọc đông phương, Hoàng Sóc lúc này mới tản đi thực khí pháp, cùng Tiểu Cửu hướng phía xảo huyệt đi đến. Làm Hoàng Sóc cảm ứng trong bụng chi khí lúc, trong con mắt không khỏi hiện lên một tia nhàn nhạt mừng rỡ. Gốc kia ngũ thất diệp nhân xâm hiệu quả càng tốt hơn, đêm qua nữa đêm luyện hóa, có thể chống đỡ trước đó nửa tháng tu hành. Đồng thời thể nội dược lực vẫn có còn sót lại, chưa từng hoàn toàn luyện hóa, y theo dưới mắt tốc độ, mong muốn đem gốc kia nhân xâm hoàn toàn luyện hóa, còn cần 2-3 ngày mới có thể, tính được, một gốc ngũ thất diệp nhân xâm, đủ để chống đỡ hắn tu hành thực khí pháp 2 tháng chi công. Theo tốc độ này, hắn nói không chừng có thể rất mau đuổi theo trên vị kia tổ mãi mãi thực khí tiến độ. Tiểu Cửu đồng dạng vì mình tiến bộ mà cảm thấy vui vẻ, vì dựa theo dưới mắt tốc độ, nó cảm giác cách mình mở miệng nói chuyện, vậy muốn không được thời gian bao nhiêu lâu rồi. Mấy ngày sau, loạn thạch đôi bên trên, tổ mãi mãi chính hướng về ngày trước một loại cách nói thời điểm, trong miệng lời nói lại là đột nhiên dừng lại, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía xa xa trong bóng tối. Phía dưới, rất nhiều trồn hôi thấy thế đều là mặt có vẻ nghi hoặc, không rõ ràng cho lắm. Hoàng Sóc giờ phút này chợt có nhận thấy, cũng là hướng phía tổ mãi mãi đang nhìn phương hướng nhìn sang. Chỉ thấy trong bóng tối, nhất đạo giống hình người loại thân ảnh chính đi lại cành cây ở giữa đằng mạng, nhanh chóng hướng phía hoàng bì tử phần tới gần. Hoàng Sóc vận chuyển trong bụng chi khí, trong hai mắt rất tránh mau qua một sợi xanh nhạt, mượn nhờ mượn mâu, Hoàng Sóc rất mau nhìn thành phương xa đạo thân ảnh kia. Đó là một cái giống hầu tử loại sinh vật, nó vai có rộng lớn, cánh tay kéo dài, một thân màu nâu đen lông dài hiện ra bóng loáng sáng bóng. Mà kinh người nhất chính là gương mặt kia, lông mày cốt cao cao nổi lên, con mắt hăm sâu, trong con ngươi tản ra hồng quang nhàn nhạt, trên gương mặt, lam hồng hai màu theo mũi thở hướng hai bên lan tràn, tại gò má chỗ lom xuống giao hòa, tăng thêm mấy phần dữ tợn cùng kỳ dị. Sơ Tiêu. Hoàng Sóc trong miệng lẩm bẩm một tiếng, nhận ra tới trước sinh linh. Chỉ là nhường Hoàng Sóc tò mò chính là, này Sơn Tiêu ở tại phương hướng tây bắc rậm rạp trong rừng, khoảng cách hoàng bì tử phần có một khoảng cách, dị vãng mọi người cũng là nước sông không phạm nước giếng, con thú này tối nay vì sao đột nhiên tự tiện xông vào lãnh địa của bọn hắn? Theo Sơn Tiêu càng ngày càng gần, nguyên bản còn ngồi nghiêm chỉnh tại trên tảng đá lớn rất nhiều trồn hôi cũng biến thành cảnh giới lên, bọn hắn sôi nổi đứng dậy, phía sau lông xù cái đuôi đứng thẳng lên, trong miệng phát ra chi 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 loại gấp rút tiếng kêu. Tổ mãi mãi bên cạnh, mấy cái có bán nhân đến cao trồn hôi cũng là đứng thẳng mà lên, lộ ra bắp thịt rắn chắc. Trái lại trên cùng vị kia tổ mãi mãi, giờ phút này vẫn chấn định như cũ, chỉ là kia trên mặt chuột, nhưng cũng để lộ ra một chút không vui. Mấy tức công phu, con Sơn Tiêu kia liền đã đi tới mấy chục mét có hơn, nhưng không có thêm gần một bước, mà là đem ánh mắt nhìn về phía tổ mãi mãi trong tay quyển kia tàn phá cổ tịch. Hoàng Sóc thấy thế, trong lòng trong nháy mắt sáng tỏ, nguyên lai là nhìn chúng tổ mãi mãi trong tay quyển kia thực khí pháp. Đúng vào lúc này, con Sơn Tiêu kia trong miệng cũng là phát ra bén nhọn lại hơi có vẻ nói lắp thanh âm đàm thoại, "Hoàng gia mãi mãi, ta nghĩ mượn trong tay ngươi kia quyển sách xem xét." Nghe thấy Sơn Tiêu ý đồ đến tổ mãi mãi có vẻ cực kỳ tức giận, tự tiện xông vào tộc đàn lãnh địa, vốn là cực lớn mạo phạm, với lại cái này Sơn Tiêu lại còn muốn mượn trong tay nàng thực khí pháp. "Không mượn." Tổ mãi mãi trực tiếp cự tuyệt nói, có thể Sơn Tiêu lại là cũng không hề rời đi tâm ý, cái này khiến phía trên tổ mãi mãi hừ lạnh một tiếng. Nghe thấy tổ mãi mãi bất mãn thanh âm về sau, phía dưới rất nhiều trồn hôi lúc này hướng phía Sơn Tiêu vây công mà đi. Đối mặt với mấy chục cái trồn hôi tới gần, Sơn Tiêu có hơi lui lại, có thể hắn ánh mắt lại là như cũng nhìn về phía tổ mãi mãi trong tay cổ tịch, không còn nghi ngờ gì nữa, không có ý định đều rời đi như thế. Đợi mấy chục cái trồn hôi tới gần sau đó, Sơn Tiêu mở ra miệng động, trong miệng lập tức phát ra nhất đạo thê lương lại âm thanh chói tai. Âm thanh truyền ra thời khắc, vừa mới còn chuẩn bị tiến lên vây công Sơn Tiêu rất nhiều trồn hôi chỉ cảm thấy màng nhĩ chấn động, thân thể vậy bắt đầu ngã trái ngã phải, khó mà tới gần. Phía trên tổ mãi mãi thấy thế mặt mày buông xuống, sau một khắc, hắn mở ra hoàng con ngươi màu xanh lục trong dần dần hết rồi tiêu cự, ngược lại trở nên hoàn toàn mơ hồ, ngay cả xa xa con kia Sơn Tiêu, giờ phút này vậy không tự chủ được bị hấp dẫn tầm mắt. Nhưng khi Sơn Tiêu ánh mắt nhìn về phía tổ mãi mãi đồng tử thời điểm, chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa, thân thể giống như lâm vào như vũng bùn, khó mà tránh thoát, ngay cả trong miệng phát ra tiếng kêu cũng theo đó dừng lại. Ảo thuật. Một bên Hoàng Sóc thấy thế híp híp mắt, nhìn tới hắn năng lực tập được ảo thuật cũng không phải ngẫu nhiên, đây đại khái là trồn hôi tộc quần đặc thủ thiên phú. Đối mặt với ảo thuật tập kích, cách đó không xa Sơn Tiêu vỗ mạnh mấy lần lồng ngực, trong miệng lần nữa hét lớn một tiếng, phá trừ ảo thuật. Làm trong con mắt choáng váng tối lui, Sơn Tiêu lần nữa khôi phục thanh minh, có thể giờ phút này trong mắt của nó lại là nhiều một tia sợ hãi. Nhưng dù cho như thế, nó như cũng chưa từng tối lui. Cái này khiến tổ mãi mãi càng thêm tức giận, lúc này đứng thẳng thân thể, trong miệng niệm động lấy mơ hồ chú ngữ. Chỉ một thoáng, nồng đậm thảo mộc chi khí từ hắn thân thể trong lan tràn ra. Bốn phía thảo mộc cũng tại giờ phút này phảng phất có sinh mệnh đồng dạng. Trái lại cách đó không xa Sơn Tiêu, lúc này vậy đã nhận ra nguy cơ vô hình, cái này khiến nó đứng thẳng bất an, không cầm được nhìn xung quanh. Cách. Sau một khắc, nhất đạo đằng mạn liền đã hướng phía nó quật mà đến. Sơ Tiêu tốc độ phản ứng có phần nhanh, vội vàng né tránh đến khắc trên một cây đại thụ. Nhưng lại tại nó vừa mới rơi vào trên trạc cây lúc, nguyên bản đứng im đại thụ vậy huy động cành cây, lần nữa hướng phía nó đập mà đi. Sơ Tiêu hoảng hốt chạy bừa, chỉ có thể lần nữa vọt đi. Nhưng vô luận nó đảo đến nơi nào, luôn có công kích giáng lâm, đồng thời bốn phía càng ngày càng nhiều nhánh dây hướng phía nó vây khốn mà đến. Mắt thấy chính mình liền bị những thứ này nhánh dây vây khốn, Sơn Tiêu trong lòng càng thêm bối rối, đôi cánh tay lúc này bộc phát ra lực lượng cường đại, hốt hoảng hướng phía xa xa bỏ chạy. Tổ mãi mãi bị vũ. Chi 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 kít. Thấy bởi đi Sơn Tiêu, phía dưới rất nhiều trồn hôi trong miệng đều là gieo họ không thôi. Nhìn Sơn Tiêu rời đi thân ảnh, tổ mãi mãi trong miệng hừ nhẹ một tiếng, mặt lộ vẻ đắc ý chẳng qua chỉ là vận khí tốt mở linh trí thôi, há có thể cùng có thực khí pháp nàng so sánh. Lần này coi như nó chạy nhanh, chẳng qua lần sau, nhưng là không còn vận khí tốt như vậy. Tổ mãi mãi lần nữa ngồi xếp bằng trên tảng đá lớn, giảng thuật thực khí pháp môn. Phía dưới rất nhiều trồn hôi trông thấy tình cảnh vừa nãy về sau, vậy học được càng thêm nghiêm túc, cái này khiến tổ nãi nãi trên mặt chuột nhiều vẻ mỉm cười. Nhưng ở rất nhiều trồn hôi trong, một ánh mắt lại là có chút khác biệt. Hoàng Sóc chầm chầm vào tổ nãi nãi trong tay quyển kia tàn phá cổ tịch, hồi tưởng lại vừa mới tổ nãi nãi từng thi triển qua pháp thuật, trên mặt có một tia suy tư. Chương 9, thí nghiệm chương 9, thí nghiệm mây đen tràn ngập bầu trời, che đậy nguyệt quang, không khí cũng theo đó ngưng trệ tiếp theo. Làm tinh mịn mưa bụi lặng yên rơi xuống, ban đêm coi như náo nhiệt Thái Thanh Sơn cũng biến thành an tĩnh lại. Mưa đêm như dệt, một con trồn đang lặng lặng ngồi xếp bằng trên thanh thạch, nó chân trước trùng điệp, đôi mắt hơi khép, bốn phía rơi xuống nước mưa, chưa chạm đến hắn lông tóc, liền đã bị một tầng vô hình vật ngăn cản. Dù là mưa rơi lớn dần, có thể hắn trô dưới tảng đá phương vẫn như cũng là một mảnh cô giáo. Hoàng Sóc trầm tâm tĩnh khí, yên lặng vận chuyển thực khí pháp, trong đầu thì là hồi tưởng đến trước đó tổ nãi nãi từng thi triển qua pháp thuật. Kia tất nhiên cùng nó hút thảo một chi khí liên quan đến. Hoàng Sóc tập trung tinh lực, trong bụng chi khí chậm rãi tiêu tán mà ra, làm trong bụng chi khí tiêu tán đến cách đó không xa một gốc cỏ dại trên lúc, Hoàng Sóc trong đầu trong nháy mắt có thêm nhất đạo cảm ứng. Giờ khắc này, Hoàng Sóc trong lòng có cảm thụ khác biệt, hắn cảm giác mình có thể khống chế này gốc cỏ dại, như là tổ nãi nãi khống chế những tia nhánh dây cùng cảnh cây đồng dạng. Nhưng khi Hoàng Sóc mong muốn nếm thử càng xa phạm vi lúc, nguyên bản coi như ngưng tụ trong bụng chi khí lại là rất nhanh tiêu tán trên không trung, khó mà tiến thêm. Nhiều lần nếm thử không có kết quả về sau, Hoàng Sóc chậm rãi mở mắt, lông mi hơi nhíu. Mặc dù hắn căn cứ tổ nãi nãi thi triển pháp thuật đạt được một chút tâm đắc, nhưng thủy chung không cách nào hoàn toàn xuất hiện lại, cho dù là trong bụng chi khí mạnh yếu khác nhau, nhưng không có ly kém xa như vậy mới là. Phải biết tổ nãi nãi làm lúc thi pháp lúc, thế nhưng cách khoảng cách mấy chục mét, khống chế thảo một phạm vi, càng là hơn đạt đến trăm mét. Có thể, đồng thời không phải là của mình, ý nghĩ có vấn đề, mà là hắn không có tìm đúng phương pháp. Mong muốn tập được phương pháp này, vẫn là phải xem xét tổ nãi nãi trong tay quyển kia tàn phá cổ tịch mới được. Chẳng qua ý nghĩ này vậy chỉ là một cái thoáng mà qua, dù là hiện tại trong bụng chi khí cường đại hơn nhiều, thế nhưng để nó càng thêm cẩn thận rất nhiều. Không phải bạn bất đắc dĩ, hắn đồng thời sẽ không làm quá mức lô mãng lại để người chú ý cử động. Thấy mưa rơi lớn dần, Hoàng Sóc không còn tu hành, loại tình huống này, thảo mộc chi khí cũng là sẽ chịu ảnh hưởng, lại thêm nước mưa dày đặc, khó mà phân rõ bốn phía tiếng động, mặc dù là tại lĩnh địa bên trong, có thể khó đảm bảo không có nguy hiểm. Đứng dậy sau đó, Hoàng Sóc đội mưa mà đi, thẳng đến trong xào huyệt. Trong núi không năm tháng, thời gian chớp mắt liền lại qua 2 tháng. Từ lần trước tổ nãi nãi đánh lui con kia Sơn Tiêu sau đó, nó liền không dám tới phạm, trong một tháng này, trồn hôi trong tộc đàn mới thêm mấy cái trồn hôi, mặc dù chúng nó mới vừa vặn xuất sinh không lâu, có thể di động vật trời sinh ưu thế lại là để bọn chúng không cần 3 tháng thời gian, liền có thể tự động đi săn, gia nhập vào tộc đàn trong. Lúc chạm vào tối, tại nghe xong tổ nãi nãi giảng bài sau đó, Hoàng Sóc cùng Tiểu Cửu lần nữa hướng phía khối kia to lớn thanh thạch nơi mà đi. Vì không chậm trễ ban đêm tu hành, lần trước tại về hang động thời điểm, Hoàng Sóc liền đã xem đào móc nhân xâm sự tình đổi đến buổi chiều thời gian ở không. Mỗi khi Hoàng Sóc cùng Tiểu Cửu thể nội dược lực luyện hóa hoàn tất về sau, liền sẽ lần nữa tiến đến rừng rậm tìm kiếm. Bây giờ lãnh địa quanh mình một mảnh địa khu nhân xâm cơ bản đã bị Hoàng Sóc hai con trồn hôi tìm kiếm được không sai biệt lắm. Rốt cuộc nhân xâm cũng không phải cái gì cả rốt lớn, cho dù là tại Thái Thanh Sơn bên trong, cũng không phải đâu đâu cũng thấy vật. Đang tìm nhân xâm trong, Hoàng Sóc tình cờ gặp năm nhiều nhất là một gốc lục thất diệp, xâm linh đạt đến 80 năm, này gốc nhân xâm càng làm cho Hoàng Sóc hao tốn thời gian nửa tháng, mới khó khăn lắm đem luyện hóa. Cũng chính là bởi vì nhân xâm công hiệu, Hoàng Sóc trong bụng chi khí vậy trở nên càng thêm cường đại, bây giờ đã có lớn bằng một cái. Trong bụng chi khí cường đại nhường hắn cảm giác tự thân vô luận là lực lượng hay là tốc độ hay là thể chất, nhanh nhẹn đều có tăng lên cực lớn. Ngay cả thi triển ảo thuật phạm vi cùng kéo dài thời gian cũng biến thành càng rộng càng dài, trong miệng chỗ phun ra chi khí, càng là hơn năng lực tại 10 mét ngoại đánh xuyên cây cối, hủy hoại núi đá. Luca, tối nay còn muốn đi tu hành sao? Tu hành thật nhàm chán, không bằng chúng ta đi tìm cái địa phương chơi bừa một cái đi. Hoàng Sóc nghe xong lắc đầu. Bây giờ Tiểu Cửu đã có thể miệng nói tiếng người, trong bụng chi khí vậy đã sơ bộ thành hình, chỉ là yêu thích chơi đùa tâm tư, nhưng như cũng không thay đổi. Thấy Hoàng Sóc lắc đầu từ chối, Tiểu Cửu đột nhiên tò mò hỏi, "Luca, ngươi cố gắng như vậy tu hành là vì cái gì?" Hoàng Sóc bước chân hơi ngừng lại. Tu hành có thể tại đại bộ phận trồn hôi trong mắt có chút không thú vị, bọn hắn nhiều hơn nữa mục tiêu là miệng nói tiếng người, hay là tại trong tộc đàn đạt được tổ nãi nãi khẳng định, có thể theo Hoàng Sóc, tu hành lại là hắn trở lại thân người niềm hy vọng, cũng là hắn đối với cái này phương không biết thế giới thăm dò. Cái mục tiêu này, tại hắn thức tỉnh càng ngày càng nhiều tốc tuệ sau đó, trở nên càng thêm kiên định. Đáp án này, cái khác chồn hôi tự nhiên là không thể nào hiểu được. Giờ phút này đối mặt Tiểu Cửu nghi vấn, Hoàng Sóc thì là nhạt vừa cười vừa nói, vì cho tổ nãi nãi một niềm vui bất ngờ. Tiểu Cửu nghe vậy mặt lộ vẻ hoài nghi, nó đã không phải là 2 tháng trước đó Hoàng Tử Lang, bây giờ đã có năng lực suy tính, đương nhiên biết được đây là Hoàng Sóc lý do. Nhưng thấy Hoàng Sóc không muốn trả lời, Tiểu Cửu nhưng cũng không có hỏi nhiều. Dù sao đi theo Lục Ca đều không có tâm bệnh, tất nhiên Lục Ca đều cố gắng như vậy, vậy nó cũng không thể rơi xuống mới là. Không bao lâu, Hoàng Sóc hai thử lần nữa đi tới trên tảng đá phương. Nguyệt Như Minh Châu treo thật cao tại sâu thẳm không mây trong bầu trời đêm. Trông thấy đỉnh đầu trăng tròn, Hoàng Sóc trong mắt có một tia buồn vô cớ. Nếu như hắn nhớ không lầm, hiện tại tựa như là âm lịch tháng 8 thời tiết. Đáng tiếc, cảnh còn người mất. Làm Hoàng Sóc tắm rửa ở dưới ánh trăng lúc, một sợi càng tinh khiết hơn thái âm chi lực rất nhanh bị Hoàng Sóc thu hút mà đến. Cảm thụ lấy trong đầu viên kia dường như đã bị màu trắng bao trùm 9/10 thanh nguyên châu, Hoàng Sóc trong lòng có vẻ mong đợi. Tiếp qua không lâu, viên này thanh nguyên châu liền có thể đem thái âm chi lực tích xúc hoàn tất, không biết đến lúc đó có thể hay không trợ chính mình một chút sức lực. Huống chi hai ngày này là trăng tròn, thanh nguyên châu hấp thụ thái âm chi lực tốc độ cũng sẽ càng biến đổi nhanh, đây là Hoàng Sóc trước đó mấy tháng có được kinh nghiệm. Bình tĩnh tâm linh, Hoàng Sóc dứt bỏ tạp niệm trong đầu, lần nữa tu hành lên thực khí pháp tới. Một bên, Tiểu Cửu thì là đổi cái địa phương, cách khá xa một chút, vì theo hai thử trong bụng chi khí tăng cường, cách quá gần lời nói, thảo mộc chi khí có vẻ hơi không đủ dùng. Chương 10, Sơn Thần cùng Kiếm Tiên chương 10, Sơn Thần cùng Kiếm Tiên trăng sáng sao thưa, ô chim khách bay về phía nam. Hoàng Sóc hô hấp trong lúc đó, thảo mộc chi khí lần lượt mà đến, thể nội hôm qua nuốt nhân sâm, cũng là tại thực khí pháp vận chuyển hạ tiếp tục bị luyện hóa. Lớn như vậy núi rừng, giờ phút này vậy lâm vào hoàn toàn yên tĩnh trong. Ngay tại Hoàng Sóc cho rằng đây chỉ là một tầm thường đêm trăng cho lúc, nhất đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện trên bầu trời Thái Thanh Sơn. Quang đoàn ngưng hình, hiện lộ ra một cái khuôn mặt hốt hoảng mặt cáo nam tử, và áo tung bay ở giữa, tràn đầy chạy trốn chật vật. Lục Nhất Quân, ta cũng vậy một núi sơn thần, ngươi đừng khinh người quá đáng. Mặt cáo nam tử quay đầu lại nhìn về phía sau lưng chỗ, âm thanh tận lực duy trì bình ổn, có thể đáy mắt sợ hãi lại là khó mà che giấu. Hắn vừa dứt lời, nhất đạo lệnh băng quát hỏi thanh liền tự chân trời truyền đến, chớ có nhiều lời, ngươi thân là sơn thần, lại huyết tế một huyện bách tính, hôm nay ta liền muốn thay trời hành đạo, chém giết ngươi này yêu ma. Nghe lời ấy, mặt cáo nam tử sắc mặt hung ác, là ngươi bức ta. Dứt lời, mặt cáo nam tử hiện ra nguyên hình, đúng là một đầu sáu đuôi hổ yêu, lập tức càng là hơn lấy ra một khối có thêu sơn hà đại ấn màu đỏ ngòm. Trong chốc lát, Thái Thanh Sơn đất rung núi chuyển, vô số mắt thường khó gặp bàng bạc địa khí điên cuồng tràn vào trong đó. Thái Thanh Sơn trong, nghe lấy hai người trò chuyện Hoàng Sóc trong lòng hơi kinh, làm kia đại ấn màu đỏ ngòm lấy ra thời điểm, Hoàng Sóc chỉ cảm thấy dưới chân đại địa rung động, thân thể càng là hơn khó mà đứng vững, giống như cả tòa Thái Thanh Sơn đều muốn tại cố lực lượng này hạ nứt bắp ra. Cũng không và Hoàng Sóc trong lòng hơi định, nhất đạo chói mắt bạch mang liền không có dấu hiệu nào tự chân trời xé rách mà ra. Này đột một quang mang nhường trong lòng hắn chấn động mạnh một cái, đội ngẩng đầu nhìn lại, kia bạch mang sáng như ban ngày, trong chốc lát liền đem tịch mịch bầu trời đêm chiếu tươi sáng. Đợi Hoàng Sóc thấy rõ kia bạch mang hình dáng lúc, cả người tại chỗ ngốc trệ tại nguyên chỗ. Chỉ vì kia xóa bạch sắc quang mang, đúng là nhất đạo ngang qua ngọn núi, lẫm liệt vô song kiếm khí. Làm kiếm khí chém xuống nháy mắt, vừa mới còn uy lực mười phần sơn hà đại ấn trong nháy mắt phá toái thành mấy khối, rơi vào Thái Thanh Sơn các nơi, liên đối lấy con kia hổ yêu, vậy cùng nhau biến mất bóng dáng. Cả tòa Thái Thanh Sơn đều tại đây khắc lâm vào yên tĩnh như chết trong. Theo kiếm khí trừ khử, nhất đạo cầm trong tay trường kiếm màu trắng, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt lạnh lùng áo trắng thân ảnh hiện tại giữa không trung. Ánh mắt của hắn quét mắt một chút phía dưới Thái Thanh Sơn, lập tức hóa thành nhất đạo lưu quang, hướng phía xa xa bay đi. Trong khi thân ảnh đi xa sau đó, Hoàng Sóc còn đắm chìm trong vừa mới kia một đạo kiếm quang trong không cách nào lấy lại tinh thần. Mà nam tử áo trắng lúc gần đi đảo qua ánh mắt, càng làm cho Hoàng Sóc trong nháy mắt giật mình tỉnh lại. Dường như huyễn hóa thành người hồ yêu, trừ ma vệ đạo kiếm tiên, là hắn biết, thế giới này quả nhiên khác nhau. Giờ khắc này, Hoàng Sóc ánh mắt phức tạp, có thể đáy mắt nhưng lại sinh ra không hiểu quan mang tới. Cách đó không xa, Tiểu Cửu sớm đã nuốt ở dưới tảng đá lớn vương, nghe thấy bên ngoài hết rồi tiếng động sau đó, lúc này mới lấy dũng khí, cẩn thận nô ra một cái đầu lâu tới. Thấy nam tử áo trắng thân ảnh biến mất không thấy, Tiểu Cửu sắc mặt an tâm một chút. Đinh linh linh, đinh linh linh. Lúc này, nhất đạo êm hai tiếng chuông đột nhiên từ đằng xa truyền đến. Nghe thấy tiếng chuông, Tiểu Cửu nhìn một chút xào huyệt vị trí, vội vàng mở miệng nói, "Luca, tổ nãi nãi đang kêu gọi chúng ta." Nghe lấy Tiểu Cửu la lên bên hai bên cạnh tiếng chuông, Hoàng Sóc trong lòng đã có suy đoán. "Đi thôi." Do dự một chút, Hoàng Sóc hồi đáp. Hai con chồn hôi lúc này hướng phía xào huyệt chạy tới. Làm Hoàng Sóc đi vào loạn thạch đôi lúc, nơi đây đã tụ tập không ít chồn hôi. Chỉ là giờ phút này chúng nó trong mắt chưa tỉnh hồn, nhìn về phía đỉnh đầu sáng ngời bầu trời như cũ lòng còn sợ hãi, trong miệng líu ríu réo lên không ngừng, tựa hồ là lo lắng vị kia kiếm tiên lại lần nữa giết trở lại đến, đem bọn hắn những thứ này tình quái cùng nhau tiêu diệt. Yên tĩnh. Theo tổ nãi nãi hiện thân, rất nhiều chồn hôi giống như có trụ cột bình thường, không gọi nữa trách móc. Có thể thật tình không biết, bọn chúng tổ nãi nãi giờ phút này trong lòng đồng dạng thấp thỏm lo âu. Chỉ vì bất luận là kia sáu đuôi hổ yêu, hay là kia cầm kiếm áo trắng thân ảnh, đều cho nó một loại khó mà chống cự cảm giác, có thể thấy được hai bên tu vi không biết vượt qua nó mấy cái tầng thứ. Đại chiến thời điểm, nó thậm chí trốn ở trong xào huyệt run lẩy bẩy, chỉ nhìn bụng trộm nhìn lên một cái, chỉ sợ phía trên hai người chú ý tới mình. Vốn định tiếp tục trốn ở trong xào huyệt, đợi bình minh lúc lại điều tra tình huống. Nhưng nghĩ tới trước đó hai bên giao chiến lúc, bị kiếm khí kia chém vỡ, từng rơi xuống Thái Thanh Sơn các nơi đại ấn mảnh vỡ, tổ nãi nãi sợ hãi của nội tâm dần dần bị tham lam chiếm cứ. Mặc dù vật này nam tử áo trắng kia dường như không có coi trọng, đúng không chúng nó những thứ này sơn thôn tinh quái, lại là hiếm có bà bối. Vực này cơ duyên, có thể khiến cho nó tại trên con đường tu hành tiến thêm một bước, nó không thể bỏ qua. Thái Thanh Sơn bên trong cái khác có linh chi thú, có thể cũng là ý tưởng như vậy. Nếu là chậm chút thời gian lại đi tìm, chỉ sợ cũng cái gì cũng không tìm tới. Thấy phía dưới chồn hôi tề tụ một chỗ, tổ nãi nãi ổn định tâm thần, rất nhanh mở miệng nói, các con, cơ duyên đã tới, nhanh đi Thái Thanh Sơn các nơi tìm những kia phá toái mảnh mỡ, giao cho nãi nãi trong tay. Chi chi chi. Chi 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 chi. Phía dưới rất nhiều chồn hôi nghe vậy cũng là vội vàng hướng phía xa xa chạy tới, bắt đầu trong Thái Thanh Sơn tìm những kia rơi trên mặt đất đại ấn mảnh mỡ. Cách đó không xa, nghe thấy tổ nãi nãi mệnh lệnh hoàng sóc không chút nào cảm thấy bất ngờ, chỉ vì tại tổ nãi nãi lắc lư linh đăng lúc, hắn cũng đã đoán được. Nhưng ở suy nghĩ một phen lúc, hoàng sóc cũng là hướng phía mảnh vỡ rơi xuống nơi mà đi, tiểu cửu thì là theo sát phía sau. Thấy nhiều chồn hôi cùng nhau xuất động, phía trên tổ nãi nãi mặt lộ vẻ hài lòng. Hống. Lúc này, phương xa núi rừng bên trong liên tiếp truyền ra giống lên một tiếng, lại là nhường tổ nãi nãi mặt chuột hơi nhíu. Nhìn tới Thái Thanh Sơn cái khác có linh chi thú, đồng dạng theo dõi những thứ này đại ấn mảnh vỡ. Chẳng qua không sao, chồn hôi tộc đàn đã đạt hơn trăm con, tìm lên kia đại ấn mảnh vỡ tốc độ, tất nhiên so cái khác thú càng nhanh. Tìm đại ấn mảnh vỡ dọc đường, nghe thấy núi rừng bên trong truyền đến giống lên một tiếng, tiểu cửu nhịn không được mở miệng hỏi, Luca, kia đại ấn mảnh vỡ, thực sự là bảo vật sao? Hoàng sóc lắc đầu, ta cũng không biết, nhưng nghĩ đến hẳn là đi. Rốt cuộc kia màu máu sơn hà đại ấn phá toái trước đó, uy lực vô tận, năng lực sứ đất dung núi chuyển, cho dù sau khi vỡ vụn, nghĩ đến cũng là bất phàm vật mới lạ. Mà hắn làm lúc nhìn chằm chằm vào phía trên đại chiến, chưa từng rời đi ánh mắt, kia đại ấn mảnh vỡ rơi xuống nơi, hắn còn có một chút ấn tượng, bắt đầu tìm kiếm, vậy càng thêm dễ dàng một ít. Chẳng qua thời khắc này hoàng sóc nhưng trong lòng đã có lấy một phen khác ý nghĩ. Chương 11, đại ấn mảnh vỡ chương 11, đại ấn mảnh vỡ sau một lát, hoàng sóc đã đi tới đại ấn mảnh vỡ rơi xuống nơi. Mặc dù biết được khoảng phạm vi, nhưng trong núi rừng, thảo mục đông đảo, bắt đầu tìm kiếm cũng không phải chuyện dễ dàng. Nhưng khi hoàng sóc thi triển nguyên mâu, nhất đạo không giống đại chúng khí cơ lại là rất nhanh hiện hiện ở trước mắt. Đó là nhất đạo màu vàng khí cơ, trong đó còn trộn lẫn lấy một tia huyết sắc, tại một đám màu xanh lá cây đậm thảo mục chi khí trong, có vẻ hoàn toàn khác biệt. Hoàng sóc đi theo khí cơ chỉ dẫn, rất nhanh rút nhỏ phạm vi, cuối cùng đem tầm mắt đặt ở trước mắt một khối nhỏ thảo mục trong. Trước mắt khí cơ lộn xộn, vẹn vẹn dựa vào nguyên mâu, đã không cách nào nhìn thấy mảnh vỡ kỹ càng vị trí, nhưng nguyệt mâu đã vì hoàng sóc rút nhỏ một mảnh phạm vi, dưới mắt chỉ cần tìm kiếm một phen là được. Thấy hoàng sóc tại thảo mục trong tìm kiếm, một bên tiểu cửu cũng là rất nhanh gia nhập trong đó. Khi mà hoàng sóc gỡ ra trước mắt một gốc cỏ dại thời điểm, một khối trứng gà lớn nhỏ hiện ra bất quy tắc hình dạng, giống hòn đá loại thứ gì đó rất mau ra hiện tại trước mắt. Tại nhìn thấy khối này giống đá vụn, mặt ngoài còn có còn sót lại hoa văn sau đó, hoàng sóc một chút liền đã nhận ra tới. Đây chính là trước đó khối kia đại ấn màu đỏ ngòm tàn phá mảnh vỡ. Hoàng sóc đem mảnh vỡ nhặt lên, cũng không tại mảnh vụn bên trên cảm nhận được cái gì khác nhau. Nhưng khi hoàng sóc vận chuyển trong bụng chi khí, đem nó chuyển vận đến trong tay mảnh vỡ thời điểm, lại là có thể thông qua trong tay mảnh vỡ, cảm nhận được phía dưới mặt đất nội ẩn giấu một cỗ cường đại lại mênh mông lực lượng. Nhưng vô luận hoàng sóc làm sao vận chuyển, nhưng thủy chung khó mà đem cỗ lực lượng kia dẫn xuất. Nếm thử một chút về sau, hoàng sóc trong lòng đã có suy đoán, có thể là bởi vì trong tay mảnh vỡ không đủ nguyên nhân. Nếu là có thể đem tất cả mảnh vỡ thu thập lại, có thể thật là có cơ hội trở lại như cũ phương kia đại ấn, phát huy ra này đại ấn màu đỏ ngòm trước đó chỗ biểu diễn ra mấy phần uy lực. Chỉ là này đại ấn màu đỏ ngòm vỡ thành mấy khối, lại rơi vào Thái Thanh Sơn các nơi, mong muốn đem tất cả mảnh vỡ thu thập lại, nhưng cũng không phải chuyện dễ. Hoàng sóc cầm trong tay đại ấn mảnh vỡ thu hồi, bên hai lại đột nhiên chuyển đến nhất đạo kêu lên thanh âm, Luca, ta tìm được rồi. Làm hoàng sóc quay đầu nhìn lại, liền thấy tiểu cửu chính vẻ mặt mừng rỡ đem một khối mới đại ấn mảnh vỡ cầm tới. Hoàng sóc thấy thế trong mắt có một tia kinh ngạc, lúc trước hắn chỉ là trông thấy nơi đây có mảnh vỡ rơi xuống, lại không nghĩ rằng có hai khối đại ấn mảnh vỡ. Tiểu cửu không chút do dự cầm trong tay đại ấn mảnh vỡ đưa cho hoàng sóc. Mặc dù tổ nãi nãi mệnh lệnh là tìm đến mảnh vỡ về sau, đem nó giao cho tổ nãi nãi, nhưng hắn cảm thấy Luca có thể cũng cần vật này. Đem tiểu cửu trong tay đưa tới đại ấn mảnh vỡ thu hồi sau đó, hoàng sóc trong hai mắt lần nữa hiện lên một vòng màu xanh nhạt. Lần theo khí cơ chỉ dẫn, hoàng sóc hướng phía cái khác mảnh vỡ nơi đi. Không bao lâu, hoàng sóc liền đã đi tới một chỗ khác khí cơ chỉ dẫn nơi. Nhưng khi hoàng sóc trông thấy mảnh vỡ kia chỉ dẫn phạm vi sau đó, lại là không khỏi nhíu mày. Chỉ vì phía trước địa giới đã là con kia hắc hùng tinh lãnh địa. Hống. Nương theo lấy nhất đạo giống lên một tiếng truyền đến, hoàng sóc trong mắt khí cơ trong nháy mắt trở nên lộn xộn, nguyên bản đại ấn mảnh vỡ khí cơ cũng tại giờ phút này biến mất không thấy gì nữa. Xem ra là bị con kia hắc hùng tinh nhanh chân đến trước. Bây giờ trong bụng chi khí mặc dù không yếu, có thể hoàng sóc vẫn như cũ cẩn thận, cũng không có vì một khối đại ấn mảnh vỡ cùng gấu đen kia tinh giao chiến dự định. Có thể tại đây Thái Thanh Sơn trong chiếm lĩnh một mẫu ba phần đất có linh chi thú, cũng không phải tầm thường giã thú có thể so sánh, có thể chúng nó liền lĩnh ngộ nào đó không tầm thường pháp thuật. Dưới mắt tùy tiện giao thủ, tại tự thân không hề chỗ ích lợi, huống chi trong tay hắn đã có hai khối mảnh vỡ. Nhưng nếu là không cách nào phát huy uy lực của nó, cho dù là lại nhiều mảnh vỡ, vậy vô sự vô bổ. Một bên, tiểu cửu ngược lại là không hề sợ hãi, lúc trước kiến thức kia sáu đôi hổ yêu cùng kiếm tiên giao thủ về sau, trước kia còn có một chút e ngại hắc hùng tinh ở trong mắt nó, dường như vậy không gì hơn cái này. Nhưng thấy hoàng sóc rút đi, tiểu cửu vậy không còn lưu lại, vội vàng đi theo sau lưng. Sau đó Hoàng Sóc mượn nhờ Nguyệt Mâu, một đường tìm kiếm cái khác mảnh vỡ tung tích, nhưng trải qua một phen tìm sau đó, lại là phát hiện những kia mảnh vỡ tất cả tại cái khác có linh chi thú lãnh địa, lại bị chúng nó thu hoạch. Nhìn tới trước đó giao chiến, cái khác có linh chi thú đồng dạng để ở trong mắt, biết được kia đại ấn là bà bối, sôi nổi tìm. Theo bên tai vang lên lần nữa tổ nãi nãi trong tay chuông đồng triệu hoán, Hoàng Sóc không chần chờ nữa, rất nhanh hướng phía xảo huyệt mà đi. Nguyệt quang thanh lù, lộn xộn bày ra giống cầu thang trên tảng đá lớn, từng cái chồn hôi chính đều đâu vào đấy tụ đến. Chi chi chi. Nương theo lấy nhất đạo thanh âm dồn dập vang lên, một đầu thân hình gầy yếu chồn hôi vội vàng hướng phía đống đá phía trên mà đi. Đi vào tổ nãi nãi trước mặt sau đó, cái này chồn hôi rất mau đem nó vừa mới tại Thái Thanh Sơn bên trong tìm đến đồ vật đẩy tới. Đó chính là một khối đại ấn mảnh vỡ. Làm tổ nãi nãi tiếp nhận này mảnh vỡ sau đó, sắc mặt đại hỉ, lúc này đối với trước người chồn hôi tán dương, làm không tệ. Sau đó ta truyền pháp lúc, ngươi có thể ngồi gần một điểm. Chi chi chi. Nghe thấy tổ nãi nãi tán dương cùng khen thưởng, cái này chồn hôi có vẻ cực kỳ hưng phấn. Mà phía dưới cái khác cũng không thu hoạch chồn hôi cũng là vẻ mặt vẻ hâm mộ, bọn hắn cũng muốn lấy được tổ nãi nãi tán dương cùng đãi ngộ đặc biệt, nhưng cũng tiếc chính là bọn hắn cũng không tìm đến đại ấn mảnh vỡ. Không bao lâu, lại một đầu có bán nhân đến cao chồn hôi trở về xào huyện, mà ở hắn trong tay, đồng dạng có một khối đại ấn mảnh vỡ. Đạt được hai khối đại ấn mảnh vỡ, tổ nãi nãi có vẻ cực kỳ vui vẻ, chỉ là cười lên lúc, cho người ta một loại dùng mình cảm giác. Phía dưới, Hoàng Sóc trông thấy tổ nãi nãi trong tay kia hai khối mảnh vỡ sau đó, mặt mày có chỗ do dự. Căn cứ trước đó kia đại ấn màu đỏ ngòm lớn nhỏ cùng với bây giờ đang nhìn gặp mấy khối mảnh vỡ đến xem, phương kia vỡ vụn đại ấn khoảng chia làm bắt chín phần, bây giờ tổ nãi nãi trong tay có hai khối mảnh vỡ, trong tay mình có hai khối mảnh vỡ. Về phần còn lại mấy khối mảnh vỡ, nghĩ đến hẳn là rơi vào cái khác có linh chi thú trong tay. Loạn thạch đôi phía trên, tay cầm hai khối đại ấn mảnh vỡ tổ nãi nãi âm thầm vận chuyển trong bụng chi khí, đem nó rót vào trong tay mảnh vỡ, cũng là tại lúc này cảm nhận được ẩn chứa trong lòng đất cố kia đặc thù lực lượng. Cái này khiến tổ nãi nãi sắc mặt mừng rỡ, phương này đại ấn quả nhiên là một kiện bảo bối. Lúc này, phía dưới truyền đến nhất đạo nói lắp thanh âm đàm thoại, tổ sữa. Sữa, ta che. A, có. Thoáng qua một cái nghe thấy này hơi có vẻ nói lắp lời nói, tổ nãi nãi mặt có kinh ngạc, khi mà hắn ánh mắt thả xuống, liền thấy một con chồn đang cố gắng mở miệng nói chuyện, ở tại trên móng vuốt còn có một khối giống nhau đại ấn mảnh vỡ. Cái này khiến tổ nãi nãi càng thêm mừng rỡ, lúc này nói ra, nhanh, mang lên. Chương 12, sửa đổi chương 12, sửa đổi Hoàng Sóc thân hình linh động, mấy hơi thở liền đã đi tới tổ nãi nãi trước người. Tiếp nhận đại ấn mảnh vỡ về sau, tổ nãi nãi trên mặt vui mừng càng đậm. Cho dù cái khác có linh chi thú trong tay đồng dạng có này đại ấn mảnh vỡ, nhưng nó trong tay hẳn là nhiều nhất mới là. Mà ở tiếp nhận đại ấn mảnh vỡ sau đó, tổ nãi nãi ánh mắt rất mau nhìn hướng Hoàng Sóc, trong mắt có một tia kinh ngạc. Hắn mặc dù đối với Hoàng Sóc ấn tượng không sâu, nhưng lại biết được Hoàng Sóc bây giờ chẳng qua 2-3 tuổi, tại ở độ tuổi này mong muốn luyện hóa huyền cốt, miệng nói tiếng người cũng không phải là chuyện dễ dàng. Cái này khiến tổ nãi nãi nhịn không được mở miệng hỏi, hài tử, người tên là gì? Tiểu Lục, Hoàng Tiểu Lục. Tốt. Tổ nãi nãi thỏa mãn gật đầu một cái. Tộc đàn trong lại thêm một cái miệng nói tiếng người chồn hôi, chuyện này đối với tộc đàn mà nói vậy là một chuyện tốt. Rốt cuộc tộc đàn thực lực càng mạnh, chiếm cứ lãnh địa cũng liền càng thêm rộng lớn, này Thái Thanh Sơn có thể sau đó đều có thể trở thành lãnh địa của bọn nó. Tiểu Lục, sau đó nãi nãi truyền pháp lúc, ngươi có thể ngồi ở nơi đây nghe pháp. Dứt lời, tổ nãi nãi chỉ cách mình cách đó không xa một tảng đá lớn. Vị trí này so lúc trước cái đó chồn hôi vị trí còn muốn thêm gần một ít, vẹn vẹn chỉ ở kia mấy cái thân thể khỏe mạnh có bán nhân đến cao chồn hôi phía sau. Nghe thấy lời ấy, Hoàng Sóc đội vàng gật đầu nói cảm ơn. Tổ nãi nãi. Phía dưới, không ít chồn hôi càng là hơn hâm mộ đến cực điểm, trong đó mấy cái cùng Hoàng Sóc đồng xuất một tổ, so Hoàng Sóc sớm hơn ra đời mấy cái chồn hôi cũng là kinh ngạc vô cùng. Chúng nó cũng không có nghĩ đến, Hoàng Sóc đúng là trong lúc vô tình, liền đã luyện hóa huyền cốt, phải biết chúng nó bây giờ tiến trình nhanh nhất, cũng bất quá mới luyện hóa một nửa mà thôi. Chẳng qua thân làm một cái tộc đàn, bọn hắn lại cũng không có tâm tư khác, chỉ là trong miệng không ngừng phát ra chi 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 loại hương phân tiếng đều. Tộc đàn trong, Tiểu Cửu mặt mày hớn hở, mặc dù nó cũng được, đạt được tổ nãi nãi tán dương cùng hàng phía trước nghe pháp, có thể nó không hề cảm thấy tiếc hận. Rốt cuộc nó hiện tại có thể miệng nói tiếng người, đều là Hoàng Sóc công lao. Mà ở phía dưới chồn hôi liễu dĩu trong tiếng đều, tổ nãi nãi cũng là biết được cái khác mấy khối mảnh vỡ đều bị Thái Thanh Sơn ngoài ra mấy cái có linh chi thú đoạt đi. Chẳng qua bây giờ nàng cũng không có đi ý đồ cấp giật, mà là mong muốn nghiên cứu một chút trong tay bà bối. Tốt, các con, hai ngày này tạm không chuyển pháp, chính các ngươi tu hành đi thôi. Dứt lời, tổ nãi nãi liền đã chui vào trong xào huyệt, không tiếp tục để ý chuyện khác. Phía dưới rất nhiều chồn hôi nghe nói về sau, cũng là sôi nổi tản đi. Hoàng Sóc thì là hướng phía thanh thạch nơi mà đi, chuẩn bị tiếp tục tu hành. Mà hắn lần này sở dĩ dâng ra một khối đại ấn mảnh vỡ, đồng thời không phải là không có nguyên do. Hắn muốn cho rằng phương này thế giới coi như an toàn, mình có thể tại Thái Thanh Sơn an ổn sinh tồn, đợi trong bụng chi khí càng cường đại hơn, có đủ thực lực sau đó, mọi thứ đều không cần e ngại. Có thể tối nay cảnh ngộ, lại là nhường Hoàng Sóc ý thức được, thế giới này còn lâu mới có được nhìn qua đơn giản như vậy. Bọn hắn những thứ này tinh quái chi lưu, có thể căn bản không vào được người tu đạo hai mắt. Rốt cuộc bất luận là kia sáu đôi hồ yêu, hay là kia áo trắng kiếm tiên, cả hai thực lực đều đã hơn xa Thái Thanh Sơn có linh chi thú. Thậm chí từ kia áo trang kiếm tiên trong miệng nghe nói, kia hồ yêu dường như hay là một phương sân thần, cái này khiến Hoàng Sóc ý thức được phương này thế giới càng không tầm thường. Hôm nay kia áo trang kiếm tiên lựa chọn rời đi, có thể khó đảm bảo không có cái khác người tu đạo tới trước tiêu diệt bọn hắn những thứ này sơn tinh yêu quái. Vì tự thân an toàn suy nghĩ, hắn không thể như trước đó như vậy ẩn nhận ẩn nấp, nhất định phải chủ động xuất kích, càng biến đổi mạnh mới được. Mà trước mắt hắn đã biết mạnh lên thủ đoạn, tự nhiên là dòm ngó tổ nãi nãi trong tay quyển kia tàn phá cổ tịch, đạt được hoàn chỉnh thực khí pháp. Cưỡng ép thu hoạch, độ khó quá lớn. Hôm nay miệng nói tiếng người, dâng lên đại ấn mạnh mẽ, chính là Hoàng Sóc bước đầu tiên kế hoạch. Dưới mắt hắn đã thành công thu hoạch tổ nãi nãi hảo cảm, đồng thời khiến cho chú ý, cứ như vậy, sau đó kế hoạch cũng sẽ càng thêm đơn giản một ít. Chẳng qua hắn vậy có lưu tư tâm, kia đại ấn mạnh mẽ, trên người hắn còn có lưu một khối. Vật này kia áo trăng kiếm tiên trước mắt, nhưng đối bọn họ những thứ này sơn thôn tinh quái mà nói, đích thật là món bà bối, nếu là có thể dẫn động lòng đất chi khí cho mình dùng, tất nhiên có thể tăng thực lực lên. Trong suy nghĩ, Hoàng Sóc đã đi tới trên tảng đá, tiếp tục ngồi xếp bằng tu hành. Sau đó mấy ngày, tổ nãi nãi ban đêm đều cũng không chuyển pháp, mà là nhất tâm đợi trong huyệt động, nghiên cứu kia ba khối đại ấn mạnh mẽ. Hoàng Sóc vậy không hấp tấp, chỉ là tiếp tục chờ đợi, lại thỉnh thoảng cùng tộc đàn trong cái khắc chồn hôi trò chuyện. Giữa lúc trò chuyện, Hoàng Sóc lời nói vậy có vẻ càng thêm trôi chảy. Trong lúc đó Hoàng Sóc cùng Tiểu Cửu vậy lần nữa đi hướng xa xa núi rừng bên trong, đào móc vài quặng nhân sâm, dùng để thăng trong bụng chi khí. Chỉ là tuổi linh lớn nhân sâm, cũng ít khi thấy, Hoàng Sóc hoài nghi là chúng nó sinh trưởng quá lâu, thành tinh sau chạy cũng chưa chắc. Tại ngày thứ năm ban đêm, Hoàng Sóc vốn định tiếp tục đi hướng thanh thạch chỗ tu hành. Nhưng khi vang lên bên thai từng đạo êm thai tiếng chung sau đó, Hoàng Sóc lại là bước chân liền ngừng, ánh mắt hơi sáng, đồng thời nhanh chóng hướng phía loạn thạch đôi phía trên tảng đá lớn mà đi. Không bao lâu, Hoàng Sóc cùng với các trồn hôi liền đã vây tụ tại loạn thạch đôi các nơi, đồng thời đem ánh mắt nhìn về phía trên cùng khối kia trên tảng đá lớn. Tại rất nhiều trồn hôi trong ánh mắt, tổ nãi nãi từ chỗ cao nhất hang động đi ra, chậm rãi ngồi xếp bằng xuống. Chỉ là giờ phút này vị tổ nãi nãi hai đầu lông mày lại là mang theo một tia vẻ u sầu. Mấy ngày nay nàng chưa từng chuyển pháp, nhất tâm bế quan, chính là vì nghiên cứu kia ba khối đại ấn mảnh vỡ tác dụng. Có thể một phen nghiên cứu sau đó, nàng lại là thu hoạch giải rác. Nàng năng lực thông qua kia đại ấn mảnh vỡ cảm nhận được ẩn chứa trong lòng đất bàng bạc chi khí, nhưng vô luận nàng sử dụng loại thủ đoạn nào, lại là vẫn luôn không cách nào đem cố kia khí dẫn xuất, cũng vô pháp hút. Có thể muốn đem tản mát tại Thái Thanh Sơn cùng địa phương khác đại ấn mảnh vỡ thu thập lại, mới có thể dẫn động lòng đất chi khí. Chỉ là nàng trong bụng chi khí mặc dù không yếu, nhưng Thái Thanh Sơn cái khác mấy chỗ địa phương có linh chi thú đồng dạng không tầm thường, lại thêm chúng nó tất cả sinh linh trí, nếu là ép quá, rất có thể sẽ liên hợp lại. Một đối một, nàng không sợ chút nào, nhưng nếu là hợp lực ra tay, nó vậy khó có thể ứng phó. Còn nữa tình huống không đúng, chúng nó có thể còn có thể bỏ cuộc lãnh địa, lựa chọn chạy trốn, đến lúc đó thì càng khó thu tập đại ấn mạnh mẽ. Cho nên tại không có hoàn toàn kế hoạch trước đó, nàng cũng không muốn tùy tiện ra tay. Tổ nãi nãi quét mắt một chút phía dưới chồn hôi, ánh mắt rất nhanh dừng lại tại trên người Hoàng Sóc. Tổ nãi nãi tốt. Nghe thấy Hoàng Sóc lưu loát ân cần thăm hỏi, tổ nãi nãi mặt lộ vẻ mỉm cười. Mấy ngày nay nàng mặc dù một mực bế quan, có thể xào huyệt bốn phía tiếng động, nàng hay là biết được. Hoàng Sóc mỗi ngày mở miệng luyện tập nói chuyện, dưới mắt lại khéo léo như thế, này rất khó không để cho nàng thích. Cái khác chồn hôi thấy thế hơi sững sờ, sôi nổi hướng phía Hoàng Sóc gửi đi ánh mắt kinh ngạc. Nhưng sau đó cũng là đội vàng chi hướng tổ nãi nãi bần an, cái này khiến tổ nãi nãi sắc mặt thích hơn. Giờ phút này tổ nãi nãi trong lòng đã sinh ra ý nghĩ. So với cái khác có linh chi thú, chúng nó chồn hôi ưu thế cực kỳ rõ ràng, đó chính là lấy tộc đàn mà sống, số lượng càng nhiều. Nếu là có thể nhường nhiều hơn nữa chồn hôi lĩnh nội trong bụng chi khí, tộc đàn liền sẽ càng thêm cường đại. Đến lúc đó, kia mấy khối đại ấn mạnh mẽ, sớm muộn đều sẽ rơi vào trong tay nàng, ngay cả lãnh địa của bọn nó cũng sớm muộn là hoàng gia. Chương 13, có thể nghĩ biết chữ chương 13, có thể nghĩ biết chữ suy nghĩ trong lúc đó, tổ nãi nãi giơ lên lông xù móng vuốt nói, bắt đầu chuyển pháp. Nghe thấy chuyển pháp, rất nhiều chồn hôi rất nhanh trở nên nghiêm túc. Hoàng Sóc cũng là giả bộ như vẻ mặt thành thật bộ dáng, nhưng ánh mắt lại là đặt ở tổ nãi nãi trong tay tàn phá cổ tịch bên trên. Chẳng qua đang tiếc là, cho dù hắn bây giờ cách tổ nãi nãi rất gần, nhưng vẫn là khó mà trông thấy cổ tịch bên trên nội dung. Đối với cái này, Hoàng Sóc vậy không thất vọng, vì hiện tại cho dù là nhường hắn nhìn xem, hắn vậy không biết thế giới này chưa biết. Sau một thời gian ngắn, theo tổ nãi nãi truyền pháp hoàn tất, phía dưới một ít chồn hôi cũng là rất nhanh tàn đi, chuẩn bị ra ngoài tìm đồ ăn. Phía dưới, Tiểu Cửu vốn định cùng Hoàng Sóc đồng hành, nhưng khi nó trông thấy thân thể không hề động tác Hoàng Sóc sau đó, trong mắt lại là sinh ra một tia hoài nghi. Dù sao lấy hướng Lục Ca đối với tu hành một chuyện, thế nhưng nhất là tích cực, hôm nay vì sao chậm chạp không đi chỗ đó thành thật chỗ. Trên cùng khối kia trên tảng đá lớn, tổ nãi nãi đã chuẩn bị hút thảo một chi khí. Nhưng ngay lúc này, nhất đạo hơi có vẻ non nớt thanh âm đàm thoại lại là rất nhanh từ bên thai truyền đến. Tổ nãi nãi, ta có chút vấn đề muốn thỉnh giáo tổ nãi nãi. Đợi tổ nãi nãi quay đầu, liền thấy Hoàng Sóc chính quăng tới khao khát ánh mắt. Cái này khiến tổ nãi nãi vì đó sững sờ, rốt cuộc trước lúc này còn chưa bao giờ có chồn hôi hướng nàng hỏi qua. Chẳng qua đối với cái này thông minh hậu bối, tổ nãi nãi rất là thỏa mãn, lúc này mỉm cười mở miệng nói, Tiểu Lục, ngươi muốn hỏi cái gì vấn đề? Tổ nãi nãi, ta cảm giác tu hành lúc hình như tới gần những cây to kia, tu hành hiệu quả liền biết rất nhiều, nếu là ở nơi bình thường, tu hành hiệu quả liền biết tương đối kém. Tổ nãi nãi, đây là vì cái gì? Bạn còn lo lắng cho mình trả lời không được mà ở tộc đàn hậu bối trước mặt vứt đi mặt mũi, có thể nghe thấy vấn đề này sau đó, tổ nãi nãi cười hiểu ý nói, này tự nhiên là vì chúng ta chỗ ăn khí, chính là thảo mộc chi khí, này khí từ thảo mộc trong mà đến, những cây to kia trên người thảo mộc chi khí càng thêm nồng đậm, cho nên tới gần đại thụ tu hành, hiệu quả tự nhiên càng tốt hơn. Nghe thấy tổ nãi nãi sau khi giải thích, Hoàng Sóc một bộ bừng tỉnh đại ngộ bộ dáng, lúc này cảm thán nói, tổ nãi nãi thật bắt nhiều. Đối mặt Hoàng Sóc tán dương, tổ nãi nãi mặt có vẻ mờ mịt. Bắt nhiều? Đây là ý gì? Hoàng Sóc thấy thế lúc này giải thích nói, tổ nãi nãi, đây là ta trước đó nghe thấy hai cái kia lên núi tiểu phu nói, ý nghĩa tựa như là nói tổ nãi nãi biết rất nhiều. Nghe thấy Hoàng Sóc giải thích, tổ nãi nãi nhịn không được cười lên, gọi là bác học nhiều thức. Ngạch. Hoàng Sóc có chút ngượng ngùng gãi đầu một cái, lập tức mang theo hy vọng nói, nếu như ta cũng giống tổ nãi nãi hiểu rõ nhiều như vậy liền tốt, đến lúc đó tiến hành tu hành, tốc độ khẳng định càng nhanh. Hoàng Sóc vô tâm chi ngôn, lại làm cho tổ nãi nãi trên mặt lộ ra một chút vẻ suy tư. Trước kia nàng trà trộn tại thôn xóm thành trấn trong lúc, may mắn tập được chút ít chữ biết, cũng chính bởi vì vậy, mới có thể xem hiểu tàn phá cổ tịch bên trên pháp môn, nhưng cũng khó mà phân biệt hoàn toàn. Bây giờ nàng mặc dù mỗi ngày khẩu thuật thực khí pháp môn cho tộc đàn bên trong hậu bối, nhưng phần lớn hậu bối chưa khai linh trí, cũng không hiểu biết ý trong lời nói, ngày thường thậm chí đối với đơn giản một chút lời nói đều khó có thể lý giải được, cho nên lĩnh ngộ trong bụng chi khí cực kỳ chậm chạp, thường thường cần dựa vào thời gian lắng đọng. Như là Hoàng Sóc như vậy có thiên phú hậu bối, ít càng thêm ít. Có thể chính như Hoàng Sóc nói, nếu là tộc đàn bên trong hậu bối học văn biết chữ, kia tu hành thực khí pháp, tốc độ khẳng định càng nhanh, tộc đàn thực lực cũng có thể để thăng mà càng nhanh. Mặc dù nàng cũng không muốn cùng nhân loại tiếp xúc quá nhiều, có thể thời khắc này nàng cũng là hồi tưởng lại trước kia từng từ một vị có học chi sĩ trong miệng nghe qua lời nói. Không học tiếng người, gì được tu hành? Không thông viết văn, khó dòm pháp thuật con đường. Không biết lễ nghi, thì vong ngày mai đạo huyền áo. Trước mấy ngày áo trăng kiếm tiên chi uy, càng làm cho nàng biết được nhân loại lợi hại. Húng chi, trong tay nàng pháp môn, đồng dạng là từ người tu đạo trong phần mộ được đến. Ý niệm trong lòng bắt đầu sinh sau đó, tổ nãi nãi cười lấy hỏi, tiểu lục, ngươi có thể nghĩ biết chữ? Muốn. Hoàng Sóc không chút nào suy tư hồi đáp. Tổ nãi nãi gật đầu một cái, tốt, dưới chân núi Thái Thanh Sơn, liền có một người loại thôn trang, trong thôn tất nhiên hiểu biết chữ người, ngày mai ta nhường Hoàng Nhị, Hoàng Tam bắt một cái biết chữ người đến dạy học thụ lễ cũng được. Tổ nãi nãi, chuyện này không nếu như để cho ta đi xử lý đi, ta trước đó từng nghe hai cái kia tiểu phu nói, thế giới loài người trong, có học thức người vậy có phần bị tôn kính, không bằng liền đem hắn mời đến tốt, đỡ phải đến lúc đó hắn không chuyên tâm dạy học. Tổ nãi nãi một phen suy nghĩ về sau, cũng cảm thấy rất có đạo lý, thế là gật đầu một cái, tốt, ngươi thông minh, chuyện này liền để ngươi đi làm, tuy nhiên nhân loại hung tàn, thì hai chúng ta đôi hảo, chế thành bút lông, ngươi mặc dù luyện hóa hoành cốt, có thể trong bụng chi khí còn yếu ớt, lần này thì đến, để ngươi Hoàng Nhị thúc cùng Hoàng Tam thúc đi theo ngươi một chuyến đi. Cảm ơn tổ nãi nãi. Hoàng Sóc lúc này mở miệng, chỉ vì tổ nãi nãi trong miệng nói tới Hoàng Nhị thúc cùng Hoàng Tam thúc, chính là thường xuyên đi theo tổ nãi nãi bên cạnh hai con, có bán nhân đến cao, thân thể cực kỳ cường tráng trồn hôi. Chỉ là từ trên thể hình đến xem, này hai con trồn hôi vậy rất không tầm thường, lực đạo càng là hơn so nam tử trưởng thành cường đại mấy lần, ngay cả trên núi giã chư cũng khó có thể cẩn thận. Thấy Hoàng Sóc như thế hiểu chuyện, tổ nãi nãi càng rót đầy hơn ý, đồng thời trong lòng đối với sau đó dạy học biết chữ cũng có được một chút chờ mong. Rốt cuộc cứ như vậy lời nói, chính mình cũng có thể từ đó được lợi, lý giải trong tay tàn phá trong cổ tịch còn không rõ chỗ. Tại tổ nãi nãi đáp ứng sau đó, Hoàng Sóc lúc này nhún nhảy một cái hướng về phương xa mà đi. Đi vào thanh thạch chỗ lúc, Hoàng Sóc trên mặt non nớt đã biến mất không thấy gì nữa, tùy theo mà đến là một vòng trầm ổn. Vấn đề mới vừa rồi, chẳng qua là Hoàng Sóc tận lực hỏi, từ đó dẫn phát đến tiếp sau biết chữ thôi. Nếu thật là hỏi cái gì rất khó khăn vấn đề, đến lúc đó tổ nãi nãi giải đáp không được, ngược lại không ổn. Cũng may sự việc chính hướng phía hắn kế hoạch phương hướng phát triển, đồng thời tìm dạy học nhân chi chuyện còn rơi vào trên đầu của mình. Biết chữ, đây cũng là Hoàng Sóc bước thứ hai kế hoạch. Phương này thế giới chữ biết cùng Lam Tinh khác nhau rất lớn, chỉ có trước nhận biết phương này thế giới chi chữ, hắn có thể biết nhau kia tàn phá cổ tịch bên trên chữ biết. Lại không tốt, tổ nãi nãi trình độ văn hóa đề cao, mỗi ngày cách nói không có sai lầm, chính mình đồng dạng có thể được lợi. Bất luận là từ chỗ nào phương diện nhìn xem, việc này đều mình có lợi. Chẳng qua tối nay sắp trời đã tối, Hoàng Sóc chuẩn bị sáng sớm ngày mai liền xuất phát, đi hướng Thái Thanh Sơn dưới chân thôn xóm, tìm kiếm một cái có chút học thức người đọc sách. Chương 14, Thanh Sơn thôn chương 14, Thanh Sơn thôn sương sớm giống sa mỏng, bao phủ cả tòa Thái Thanh Sơn. Thấy không rõ con đường phía trước trong núi trong ngách nhỏ, Hoàng Sóc thân hình giống nhất đạo màu vàng lưu quang, không ngừng bay qua quay lại nhảy lên, hướng phía dưới núi mà đi. Trên lá cây hạt sương, chưa từng chút nào thấm ướt hắn lông tóc. Trước mắt đường nhỏ, chính là đường xuống núi kính, cũng là phía dưới thôn xóm người, lên núi đốn tuổi mở ra tới con đường. Con đường nhiều gập ghềnh, vừa chặt xài nhiều người, lộ vậy khá tốt đi. Hoàng Sóc sau lưng, hai con thân hình khôi ngô trồn hôi đối mặt với phía trước cỏ dại cùng trong gai, thì là tránh vậy không tránh, bay thẳng sông hướng phía dưới núi đi đến. Vượt qua một đỉnh núi nhỏ về sau, Hoàng Sóc ngừng chân ngọn cây, đưa ánh mắt về phía dưới trong thôn xóm. Này, chính là Hoàng Sóc chuyến này mục đích. Này thôn bởi vì phụ thuộc vào Thái Thanh Sơn xây lên, cho nên cũng gọi là Thanh Sơn thôn. Trong thôn có tam thập mấy gia đình, chừng trăm người, quy mô ngược lại cũng không tính quá nhỏ. Không qua lại thường Hoàng Sóc cũng chỉ dám quan sát từ đằng xa một phen này thôn, không dám quá mức tới gần, để tránh bị trong thôn thợ săn để mắt tới. Lần này hắn buổi sáng ra đây, vì chính là đi đầu vào thôn tìm hiểu một phen tình huống, mới quyết định. Xa xa quan sát một phen về sau, Hoàng Sóc quay người nói ra, Hoàng Nhị Thúc, Hoàng Tam Thúc, đợi lát nữa các ngươi ngay tại ngoài thôn chờ ta, đối lại ta vào xem lại nói. Được. Tổ nãi nãi để cho chúng ta nghe ngươi. Hai con trồn hôi trong miệng truyền đến chất phát thanh âm đàm thoại. Đạt được khẳng định trả lời chắc chắn về sau, Hoàng Sóc trong lòng hơi định, rốt cuộc này hai con trồn hôi hình thể quá lớn, nếu là chui vào thôn xóm, rất dễ dàng bị người trong thôn phát hiện. Sau đó, Hoàng Sóc không do dự nữa, lúc này nện bước mạnh mẽ nhịp chân, hướng phía dưới núi thôn xóm nhảy vọt mà đi. Sáng sớm, làm kia nắng đầu tiên chiếu xuống Thanh Sơn thôn trên tường rào lúc, yên lặng một đêm thôn xóm cũng tại giờ phút này đống nhiên tỉnh lại. Gạch xanh ngói xám trên nóc nhà, lũ lũ khói bếp bay lên, bay vào bầu trời. Theo cửa gỗ phát ra kẹt kẹt âm thanh, một cái nông phu khiên quốc, hướng phía bờ ruộng đi đến, chuẩn bị thừa dịp buổi sáng công phu, đem trong ruộng việc nhà nông làm xong. Mấy cái phụ nữ thì là bưng lấy chậu gỗ, cười đùa đến bên cạnh giếng múc nước, ven đường trong tình cờ gặp quen thuộc hàng xóm láng giềng, không quên lên tiếng kêu gọi. Lưu gia đại thẩm, sớm như vậy đều đi ra ngoài liệt. Trong nhà nam nhân đêm qua chịu điểm phong hàn, ta đây không phải vội vàng đi tiệm thuốc khai chút thuốc nhà. Gần đây trời là lạnh chút ít. Thanh âm đàm thoại giống bọt nước, rất nhanh quét sạch thôn các ngõ ngách. Không bao lâu, càng ngày càng nhiều bóng người từ trong nhà đi ra, bắt đầu mỗi ngày bận rộn. Nhưng ở mọi người bận rộn thời điểm, lại là chưa từng phát hiện, nhất đạo linh xảo thân ảnh màu vàng đã từ Thanh Sơn thôn tưởng vây chỗ cửa hàng chui đi vào. Thân ảnh này linh động, mấy cái lắc mình trong lúc đó, liền đã mượn nhờ bốn phía chướng ngại vật, đi tới một chỗ mái hiên chi thượng, dòm ngó trong thôn tình huống. Ẩn nút vào thôn bên trong Hoàng Sóc lộ ra một đôi hoàng con mắt màu xanh lục, quan sát tỉ mỉ lấy tình huống xung quanh. Chỉ là một vòng nhìn xem đến, Hoàng Sóc không khỏi lắc đầu, chỉ vì bốn phía hoặc chính là vai khiên quốc nông phu, hoặc chính là tay cầm chậu gỗ phụ nhân, còn có lưng tựa tường đất, hút đầu thuốc láo giả. An nói là không có, nôn đàm ngược lại là cực kỳ thuần thục. Rất hiển nhiên, những người này đều không phải là Hoàng Sóc mục tiêu. Hoàng Sóc tiếp tục trong thôn tìm hiểu, ghé qua trong lúc đó, rất mau tới đến một gian cửa có treo da thú trong nhà. Ra môn ngoại trong viện, một người trung niên hán tử chính cẩn thận lau sạch lấy trong tay mũi tên. Ở tại bên cạnh, còn có một thiếu niên giúp đỡ. Tiểu hổ, tiếp qua mấy tháng muốn bắt đầu mùa đông, và trên núi hạ tuyết lớn, đến lúc đó đã không tốt đi săn, ngày mai, chúng ta lại đến sơn một chuyến. Nghe thấy lời của phụ thân, thiếu niên gật đầu một cái, nhưng sau đó lại là mở miệng nói, cha, bằng không chúng ta đi Thái Thanh Sơn bên trong đi săn đi, ta lần trước còn trông thấy bên trong mấy cái giã lộc đâu, nếu như vào trong đi săn, thu hoạch khẳng định không tệ. Không được, Thái Thanh Sơn bên trong, nói cái gì vậy không thể đi bảo, ở trong đó giã thú, không phải chúng ta có thể đối phó. Trung niên hán tử lúc này dùng đến nghiêm khắc giọng nói. Thiếu niên thấy thế chỉ có thể nói thầm hai tiếng, ta biết rồi, cha. Ngoài viện góc tường, nghe thấy hai người đối thoại Hoàng Sóc như có điều suy nghĩ. Hắn vốn cho rằng Thanh Sơn thôn đi săn người không nhiều, có thể hiện tại xem ra, hẳn là bọn hắn biết được Thái Thanh Sơn chỗ sâu giã thú hung mãnh, không dám tiến vào. Rốt cuộc bất luận là gấu đen kia, hay là điếu tình bạch ngạch đại trùng, đều không phải là tầm thường thợ săn có khả năng ứng phó. Huống chi bây giờ chúng nó sinh ra linh trí, càng là hơn khó có thể đối phó. Hoàng Sóc nghe hai câu, liền không tiếp tục để ý, chuẩn bị tiếp tục tìm kiếm mục tiêu của mình. Nhưng lại tại Hoàng Sóc chuẩn bị rời đi thời điểm, trong nội viện hai con chó săn chót mũi mánh ngửi, tựa hồ là đã nhận ra cái gì, lúc này tránh ra dây thừng, từ trong viện chui ra, hướng phía góc tường Hoàng Sóc mánh sủa. Gâu, gâu, gâu. Chó sủa thời điểm, hai con chó săn cũng đang không ngừng hướng phía Hoàng Sóc tới gần, lộ ra kỳ phong lợi răng nanh. Nhìn trước mắt hai con không ngừng hướng phía chính mình phát ra gọi chó săn, Hoàng Sóc khẽ nhíu mày, ú con mắt màu xanh lục trong lập tức lóe ra một chút tia sáng yêu dị. Hu hu hu. Trong nháy mắt, vừa mới còn mặt lộ hung ác chó săn liền đã cụp đuôi, bỏ trốn mất dạng. Trong nội viện, nghe thấy chó săn tiếng động, hai cha con lúc này đi ra ngoài xem xét. Có thể trong ánh mắt lại là không hề có gì, chỉ có cụp đuôi trốn về sân nhỏ chó săn. Cái này khiến hai cha con vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, nhưng cũng chưa suy nghĩ nhiều. Nhân chi sơ, tính bản thiện, tính tướng gần, tập cùng xa. Ngay tại Hoàng Sóc rời khỏi kia thợ săn trong nhà, tiếp tục trong thôn tìm kiếm thời điểm, từng đạo non nớt tiếng đọc sách đột nhiên truyền vào trong tai. Nghe thấy tiếng đọc sách, Hoàng Sóc con ngươi hơi sáng, lúc này lần theo âm thanh, hướng phía trước mà đi. Tại vượt qua vài tòa phong ốc sau đó, một tòa đứng ở trong thôn lạc trung tâm, giống học đường kiến trúc rất nhanh ánh vào Hoàng Sóc tầm mắt. Học đường trong, mười mấy bảy tám tuổi hài đồng đang ngồi ngay ngắn ở chiếc ghế bên trên, nhìn trên bàn gỗ xưa cũ thư tịch, gật gù đắc ý đọc lấy nội dung trong sách. Mà ở này mười mấy hài đồng phía trước, một người mặc áo xám, 20 tuổi thanh niên, tay thuận cầm thước, một bên lắng nghe, một bên gật đầu. Nhân chi sơ, tính bản thiện, những lời này, ai mà biết được là có ý gì sao? Hạ tiên sinh, ta biết. Tốt, ngươi mà nói. Ý tứ của những lời này là, nhân sinh đến thời điểm, liền có bản tính thiện lương. Không sai, ngươi trả lời rất tốt. Như vậy câu tiếp theo đâu, ai tới giải thích một chút? Tam tự kinh sao? Ngoài cửa sổ, Hoàng Sóc trong miệng nam ngữ, cũng không vội nóng nảy, chỉ là lặng lặng ở bên nghe lén. Mặc dù nghe hiểu được, nhưng đối với kia trên ván gỗ dùng than đen viết ra chữ viết, Hoàng Sóc lại là một cái vậy không biết. Nghe lên trong, Hoàng Sóc cũng là biết được thanh niên áo xám tính danh, gọi là Hạ Ngọc Vũ. So sánh tại học đường bên trong cầu đàn, kẻ lỗ mang tên, cái họ này tên, có vẻ nhiều hơn không ít học vấn. Chương 15, người đọc sách chương 15, người đọc sách Hạ tiên sinh còn gặp lại. Buổi chiều tán học thời điểm, rất nhiều hài đồng một chào hỏi, Hạ Ngọc Vũ cũng là cười lấy đáp lại. Mãi đến khi cái cuối cùng hài đồng rời đi sau đó, Hạ Ngọc Vũ lúc này mới thu dọn đồ đạc, hướng phía trong nhà đi đến. Hoàng Sóc một đường theo sau lưng, nhưng trong lòng đã có cân nhắc. Người này là học đường tiên sinh, nhưng lại cũng không cứng nhắc, dạy học vui tính hài hước, cùng học đường hài đồng đánh thành một đoàn, có phần bị hài đồng thích. Từ đó có thể thấy, người này năng lực tiếp nhận rất mạnh, lại không câu tại tục lễ. Ngoài ra Hoàng Sóc theo ở phía sau thời điểm, dọc đường thôn dân cũng sẽ và chào hỏi, tuy chỉ là trong thôn học đường, vậy có phần bị xem trọng, cho dù học thức không nhiều, nhưng dạy học biết chữ khẳng định đủ. Đương nhiên, càng thêm mấu chốt chính là, Hoàng Sóc cũng không trong thôn tìm thấy cái thứ hai người đọc sách. Là hắn. Hoàng Sóc trong lòng yên lặng làm ra quyết định. Đại ca, ngươi quay về. Theo Hạ Ngọc Vũ đến cuối thôn góc chỗ một gian đơn giản ốc xá về sau, một cái cặp kê chi niên thiếu nữ nhảy nhót từ trong nhà nên ra, giòn tan đều, lấy mắt tràn đầy nhảy cứng hào quang. Trông thấy thiếu nữ Hạ Ngọc Vũ đầu tiên là tràn lên ôn hòa ý cười, có thể ánh mắt đảo qua thiếu nữ trong tay trôi này rất có phân lượng trưởng cũng lúc, lông mày không khỏi cau lại nói, Ngọc Đinh, ngươi tại sao lại học lên cái này? Thiếu nữ nâng lên quai hàm, mang theo vài phần cố chấp giải thích, ta cũng vậy muốn vì trong nhà ra một phần lực nhà, lại nói, học cái này có cái gì không tốt, trên núi giã thú không ít, giã thú năng lực tại trong trấn bán không ít tiền đồng đâu. Ngươi một nữ hài tử, lên núi đi săn quá mức nguy hiểm. Ai nha, đại ca, học cái gì không phải học, những nữ hài tử kia học nữ công, ta mới không thích đâu, lại nói, ta lại không là một người lên núi, ta sẽ đi theo đầu thôn Trương đại thúc bọn hắn cùng nhau tiến. Thiếu nữ lôi kéo Hạ Ngọc Vũ cánh tay, không ngừng lay động. Hạ Ngọc Vũ thấy thế lắc đầu liên tục, triệt để cầm cái này tiểu muội hết rồi cách. Hắn cái này tiểu muội nhìn như văn được, đúng không tập võ đi săn sự tình lại là có chút thích. Trương đại thúc là trong thôn nổi danh thợ săn, hắn chuẩn bị sau đó xin nhờ một chút Trương đại thúc, tốt nhất là khuyên tiểu muội không muốn học tập nguy hiểm như vậy thứ gì đó. Phòng sáng ngoại, nhìn thấy một màn này Hoàng Sóc âm thầm do dự. Người này còn có cái muội muội, ngược lại là có chút phiền phức. Lấy Hoàng Sóc bây giờ thủ đoạn, trước mắt bao người đem nó cưỡng ép cột lên sơn đi cũng không phải là việc khó, chớ nói chi là chuyến này còn có hai con thân hình cao lớn trồn hôi làm bạn. Có thể Hoàng Sóc cũng không muốn nhường việc này mọi người đều biết, vạn nhất sự tình chuyện ra, dẫn tới người tu đạo tiêu diệt bọn hắn này một đám sơn tinh yêu quái, ngược lại không ổn. Cho nên còn cần ở những người khác không chú ý tình huống dưới bí ẩn làm việc. Vốn định thừa dịp lúc xế chiều, đem người này đơn độc mời qua khứ, nhưng hiện tại xem ra là không được. Cũng may Hoàng Sóc kiên nhẫn rất mạnh, tất nhiên dưới mắt không có cơ hội, vậy hắn đều đợi thêm một chút tốt. Thời gian rất mau tới đến trạm vào tối, theo Hạ Ngọc Vũ đi vào phòng, chuẩn bị treo đèn đêm đọc một phen lại đi ngủ thời điểm. Một sợi nhàn nhạt khói vàng bất chi bất giác từ cửa sổ tràn vào trong phòng. Nguyên bản còn đang ở chăm chú nhìn sách trong tay Hạ Ngọc Vũ ngửi được khói vàng sau đó, chỉ cảm thấy ý nghĩ choáng váng, lúc này nằm ở trên bàn sách, bất tỉnh nhân sự. Theo Hạ Ngọc Vũ lâm vào trong hôn mê về sau, ba con chồn hôi rất nhanh từ cửa sổ nhảy vào trong phòng. Hoàng Nhị Thúc, Hoàng Tam Thúc, chính là người này, làm phiền hai vị thúc thúc. Nghe thấy Hoàng Sóc lời nói, bên cạnh hai con chồn hôi cũng không chậm trễ, lúc này giơ lên Hạ Ngọc Vũ thân thể, thận trọng rời khỏi phòng. Lấy hai người hình thể cùng lực lượng, nhấc người trưởng thành mảy may không là vấn đề, thậm chí còn năng lực ở trong núi hành tẩu tự nhiên. Mà vừa mới khói vàng, chính là chồn hôi nhất tộc đặc hữu thiên phú. Sương mù hôi thối vô cùng, còn có thể đau đớn đốt bị thương hai mắt, là chồn hôi ngày thường gặp phải nguy cơ sau đó dùng để khu trục thiên địch thủ đoạn. Mà theo chồn hôi tại tu hành thực khí pháp sau đó, nay khói vàng hiệu quả vậy càng thêm lợi hại, thả ra chút ít khói bằng lúc, có thể dùng sinh linh lâm vào hôn mê, xem như khói mê sử dụng. Chẳng qua là khi Hoàng Sóc thức tỉnh tốc tuệ sau đó, liền chưa từng sử dụng tới thủ đoạn này, bởi vì hắn cảm thấy mất thể thống. Vừa mới khói vàng, đương nhiên cũng là ngoài ra hai con chồn hôi kỳ tác. Đem người khiêng ra căn phòng sau đó, Hoàng Sóc đem bên bàn đọc sách ngọn đèn dập tắt, đồng thời đóng kín cửa sổ, giả tạo thành chìm vào giấc ngủ chẳng cảnh. Làm xong đây hết thảy về sau, Hoàng Sóc lúc này mới rời đi phòng xá. Khác một căn phòng bên trong, thiếu nữ nhìn dập tắt đèn đuốc, chỉ cho là Hạ Ngọc Vũ hôm nay mệt mỏi, cho nên sớm chìm vào giấc ngủ, cũng không suy nghĩ nhiều. Vượt qua tường đá, rời khỏi Thanh Sơn thôn về sau, Hoàng Sóc ba con chồn hôi lúc này hướng phía Thái Thanh Sơn chỗ sâu mà đi. Cho dù là thảo mộc dày đặc rừng cây cùng chật hẹp đường núi, hai con chồn hôi đều như dẫm bằng mà, tốc độ không giảm chút nào. Nay vẫn là bởi vì có Hoàng Sóc nhắc nhở, để bọn hắn cẩn thận một chút, bằng không lấy này hai con dáng người cường tráng chồn hôi, tất nhiên là mạnh mẽ đâm tới. Gió đêm thổi tới cái cổ, nhường trong hôn mê Hạ Ngọc Vũ kìm lòng không được rụt cổ một cái. Theo nhất đạo gió lạnh thổi qua, Hạ Ngọc Vũ lúc này mới chậm rãi lấy lại tinh thần. Nhưng khi hắn ngẩng đầu nhìn về phía trước mắt trăng sáng sau đó, trong đầu lại là không khỏi sinh ra một tia hoài nghi tới. Hắn còn nhớ chính mình không phải trong phòng đọc sách sao? Làm sao lại như vậy trông thấy mặt trăng? Làm ý thức dần dần trở nên thanh tỉnh, Hạ Ngọc Vũ cũng là vội vàng từ dưới đất dãy rủa đứng dậy. Không đợi hắn hoàn toàn đứng thẳng thân hình, liền thấy trong bóng tối, từng đôi hoàng con ngươi màu xanh lục chính nhìn chừng chừng lấy chính mình. Này đột nhiên ánh mắt, trong nháy mắt nhường Hạ Ngọc Vũ trong lòng một cái giật mình. Mượn nhờ mặt trăng quang huy, Hạ Ngọc Vũ cũng là thấy rõ những thứ này trong bóng tối sinh vật, kia rõ ràng là một đầu lại một đầu chồn hôi, giờ phút này chúng nó thân thể đứng thẳng, đang dùng quỷ dị ánh mắt đánh giá chính mình. Mà bốn phía loạn thạch, càng làm cho ý hắn biết đến mình đã thân ở một mảnh lạ lẫm nơi. Thấy rõ hoàn cảnh bốn phía cùng vây quanh đồ vật của mình về sau, Hạ Ngọc Vũ phía sau toát ra từng đạo mồ hôi lạnh. Giờ khắc này, trong thôn lưu truyền chuyện xưa tùy theo bị nhớ lại. Đoạn thời gian trước, trong thôn Vương lão hán lên núi lố tuổi, nhưng lại tại Vương lão hán chuẩn bị xuống núi thời điểm, liền gặp phải một đầu thảo phong chồn hôi, cũng biết sau khi xuống núi, Vương lão hán bệnh nặng một hồi, nằm trên giường sau 3 ngày, lúc này mới có chỗ chuyển biến tốt đẹp, có thể sau đó nói cái gì vậy không tới Thái Thanh Sơn lố tuổi, mà là đổi một đỉnh núi nhỏ. Người trong thôn nghe nói cố sự này sau đó, chỉ cho là Vương lão hán là nói mỏ. Có thể hiện tại xem ra, Vương lão hán cảnh ngộ đại khái là thật sự. Mà chính mình sở dĩ xuất hiện ở đây, cái lạ lẫm nơi, chỉ sợ cũng là những thứ này chồn hôi kỳ tác. Chỉ là, chúng nó vì sao tìm tới chính mình? Nhìn trước mắt đem chính mình vây chật như nêm cối chồn hôi, Hạ Ngọc Vũ trong lòng một mảnh lạnh bớt. Chương 16, dạy học chương 16, dạy học chồn hôi trong đám, Hoàng Sóc nhìn cũng không bởi vì thân ở như thế môi trường hạ hoàng hốt lo sợ mà kêu to, ngược lại trên mặt một tia vẻ suy tư Hạ Ngọc Vũ, trong mắt có một tia khẳng định. Gặp chuyện mà không hoảng hốt, không hổ là người đọc sách. Chi 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 chi. Tổ nãi nãi đến rồi. Ngay tại rất nhiều chồn hôi tò mò đánh giá nhân loại trước mắt lúc, tộc đàn trong rất nhanh chuyển đến một hồi liễu giễu tiếng ồn ào. Tại không ít chồn hôi chủ động né tránh dưới, một đầu hào râu tóc bạch, thân hình cao lớn chồn hôi rất nhanh từ trong đám người đi ra, tại đây chỉ chồn hôi trên thân thể, còn khoác lên một kiện quần áo, nhìn qua cùng lão phụ nhân không khác, nếu là không chú ý tấm kia mặt chuột lời nói. Khi mà Hạ Ngọc Vũ nghe thấy một bên truyền đến thanh âm đàm thoại về sau, còn chưa kịp kinh ngạc, liền đã đón đầu nhìn thấy vị này tổ nãi nãi. Sau một khắc, tổ nãi nãi mặt lộ mỉm cười, mở miệng nói, người trẻ tuổi, không cần sợ sệt, lần này hài nhi của ta nhóm tùy tiện đem ngươi mời đến, kỳ thực là có chuyện muốn nhờ. Thấy trước mắt cái này chồn hôi không chỉ miệng nói tiếng người, còn mười phần có lễ phép bộ dáng, Hạ Ngọc Vũ trong lòng vẫn như cũ rung động không thôi. Sau một lát, Hạ Ngọc Vũ cũng là phản ứng lại. Mặc dù trong lòng như cũ sợ hãi, có thể sắc mặt cũng đã dễ nhìn rất nhiều, lúc này đứng dậy thi lễ một cái, không biết tổ nãi nãi đem vãn sinh mời đến, cần làm chuyện gì? Nếu là có thể giúp đỡ, vãn sinh tất nhiên nghĩa bất dung tử. Nghe thấy như vậy vẻ nho nhã thanh âm đàm thoại, một bên rất nhiều chồn hôi trong miệng vui cười không thôi, đồng thời ở bên không ngừng bắt chước bộ dáng thư sinh cùng động tác. Khu khu. Chẳng qua theo tổ nãi nãi vài tiếng ho khan, rất nhiều chồn hôi cũng là rất nhanh yên tĩnh trở lại. Thứ không dám dâu dếm, ta những thứ này hài nhi không thông biết văn, không biết lễ nghi, lần này đem Hạ công tử mời đến, là vì nhường Hạ công tử dạy bọn họ học chữ, không biết có thể. Thấy tổ nãi nãi một bụng nói ra chính mình dòng họ, Hạ Ngọc Vũ trong lòng hơi kinh, điều này nói rõ những thứ này chồn hôi đã sớm điều tra qua chính mình. Huống chi bây giờ tình thế không do người, như hắn từ chối, chỉ sợ không có kết quả gì tốt. Chính hắn thì cũng thôi đi, có thể mấu chốt là trong nhà còn có tiểu muội. Tựa hồ là nhìn ra Hạ Ngọc Vũ lo âu trong lòng, tổ nãi nãi mở miệng trấn an nói, Hạ công tử không cần lo lắng, nếu là công tử không muốn, ta này liền để các con đưa ngươi xuống núi, nếu là công tử vui lòng, tộc ta sau đó nhất định có hậu lễ đưa tiễn, đồng thời công tử mỗi đêm chỉ cần dạy học một canh giờ liền có thể. Một phen suy nghĩ về sau, Hạ Ngọc Vũ lúc này đáp lại, nhà giáo, cho nên truyền đạo thụ nghiệp giải thích nghi hoặc vậy. Tất nhiên quý tộc vui lòng để cho ta dạy học biết chữ, vãn sinh tự nhiên tận tâm tận lực, chỉ là vãn sinh học thức nông cạn, như có lỗ hổng chỗ, mong được tha thứ. Thấy Hạ Ngọc Vũ cho ra khẳng định trả lời chắc chắn, tổ nãi nãi nụ cười hòa ái, vậy liền làm phiền Hạ công tử. Không sao cả, chỉ là ta còn cần một vài thứ. Không bao lâu, trước đống loạn thạch phương, một khối mới cắt chém không lâu tấm ván gỗ đã bị một mực đứng ở mặt đất. Hạ Ngọc Vũ tay cầm mặt thạch, tại trên ván gỗ khắc họa ra nhạt nhẽo chữ viết, lập tức bắt đầu dạy học. Chỉ là học đường trong ngồi nghiêm chỉnh hài đồng, bây giờ lại trở thành từng cái hình thái khác nhau chồn hôi. Quái dị như vậy tình cảnh, nhưng Hạ Ngọc Vũ ánh mắt có chút giật mình. Chẳng qua khi bước vào lớp học sau đó, Hạ Ngọc Vũ nét mặt liền đã trở nên chuyên chú lên tới. Biết được những thứ này chồn hôi nhất tự không biết về sau, Hạ Ngọc Vũ cũng là từ trụ cấp nhất, biết chữ giáo lên. Gió núi vòng quanh lá tùng ý lạnh lướt qua khe đá, sương bạc tựa như nguyệt quang trôi đầy cả tòa sơn cốc. Loạn thạch đôi xây dưới ngọn núi, một người mặc áo xám thư sinh chỉ vào trên ván gỗ viết xuống chữ lớn, bút họa phát họa ở giữa, trong miệng thì thầm, đây là sơn, chính là dưới mắt bộ dáng như vậy. Cần nhớ kỹ bút họa. Thời gian dần mình, ngay tại Hạ Ngọc Vũ còn đang ở nghiêm túc dạy học thời điểm, tổ nãi nãi thanh âm đàm thoại đột nhiên từ bên tai truyền đến, Hạ công tử, thời gian không sai biệt lắm. Dứt lời, Hạ Ngọc Vũ chỉ cảm thấy choáng váng cảm giác lần nữa từ trong đầu truyền ra, lập tức liền mất đi ý thức. Hoàng nhị, Hoàng tam, tiễn vị này Hạ công tử trở về. Đúng, tổ nãi nãi. Hồi tưởng lại hôm nay dạy học, tổ nãi nãi không khỏi khẽ gật đầu. Người này có chút học thức, mặc dù tối nay dạy học chữ không nhiều, cũng không ít sinh ra linh trí chồn hôi lại là nghe được cực kỳ nghiêm túc. Thông văn biết chữ, học tập nhân loại lễ nghi, hiểu rõ nhân loại thư tịch, nắm giữ pháp thuật, tất nhiên có thể khiến cho tộc đàn phát triển càng tốt hơn. Có thể nàng cái kia sớm đi nhường có linh trí chồn hôi biết chữ mới là. Tốt, bắt đầu hôm nay truyền pháp. Nghe thấy truyền pháp, không ít chồn hôi rất nhanh ngồi ở riêng phần mình trên tảng đá lớn, lặng lặng lắng nghe bên tai âm thanh. Theo truyền pháp hoàn tất sau đó, Hoàng Sóc rất nhanh từ tộc đàn trong thoát ly, hướng phía thanh thạch nơi mà đi. Sau lưng, Tiểu Cửu cũng là theo sát mà đến, đồng thời trong miệng không ngừng dò hỏi, "Luca, Luca, hôm nay vị kia hạ tiên sinh giáo cái đó con chữ đọc cái gì ấy nhỉ?" "Nguyệt, chính là mặt trăng ý nghĩa." Tiểu Cửu gật đầu một cái. Mặc dù nó cũng không hiểu biết học chữ có tác dụng gì, có thể thấy được Hoàng Sóc nỗ lực học tập, lại nhớ tới vị kia hạ tiên sinh lời nói cử chỉ, lại là để nó có loại không nói được cảm giác. Nó Tiểu Cửu cũng muốn thật tốt biết chữ. Một bên, thấy Tiểu Cửu chăm chỉ hiếu học, Hoàng Sóc cười nhạt một tiếng, sau đó ngươi nếu là có không hiểu, cũng được, mở miệng hướng vị kia hạ tiên sinh tỉnh giáo. Được. Trăng sáng sao thưa, Hoàng Sóc lần nữa xếp bằng ở trên tảng đá. Bây giờ biết chữ đã đưa vào danh sách quan trọng, cách mình quan sát tổ nãi nãi trong tay quyển kia tàn phá cổ tịch tiến độ lại nhanh hơn rất nhiều. So với cái khác linh trí sơ khai chồn hôi, đến từ Lam Tinh hắn, tại biết chữ phương diện càng có ưu thế. Đồng thời đang ăn uống thảo một chi khí về sau, hắn cảm giác chính mình trong óc càng thêm thanh tỉnh, trí nhớ vậy vượt xa lúc trước. Cho dù vị kia hạ tiên sinh tiến độ nhanh một chút nữa, hắn vậy có thể toàn bộ ghi lại. Nhưng Hoàng Sóc cũng không chuẩn bị làm như vậy, thời gian còn nhiều, ngược lại cũng không cần nóng lòng nhất thời. Nguyệt quang về xuống, Hoàng Sóc rất nhanh đắm chìm trong ánh trăng trong. Theo thực khí pháp vận chuyển, bốn phía thảo một chi khí lần lượt mà đến. Đại ca, rời giường. Sáng sớm, nương theo lấy ngoài cửa truyền đến tiếng hô hoán, Hạ Ngọc Vũ chậm rãi đứng dậy. Phóng tầm mắt xem xét, mặt trời mới mọc sớm đã vẩy xuống ngoài cửa sổ. Hôm nay sao ngủ được như thế chi muộn? Hạ Ngọc Vũ vuốt vuốt cái trán, trong miệng lẩm bẩm nói. Nhưng khi đêm qua ký ức tràn ngập mà khi đến, Hạ Ngọc Vũ rất nhanh trở nên thanh tỉnh. Chẳng qua là khi hắn trông thấy trước mắt quen thuộc giường chiếu cùng ốc xá trong vật trang trí sau đó, trong lúc nhất thời đã có chút ít không phân rõ, đêm qua sự tỉnh, rốt cục là một cảnh hay là hiện thực. Trồn hôi biết nói chuyện, còn muốn cho chính mình dạy học biết chữ. Hạ Ngọc Vũ trong miệng phát ra một tiếng cười khẽ, việc này thấy thế nào đều có chút hoang đường. Có thể chỉ là chính mình trước đó nghe thấy trong thôn Vương đại gia sự tỉnh mà nằm mơ thôi. Thời gian không còn sớm, hắn còn phải chạy tới học đường lên lớp đấy. Chương 17, Viên mãn Thanh Nguyên Châu chương 17, Viên mãn Thanh Nguyên Châu lúc chạm vào tối, Hạ Ngọc Vũ sớm liền tiến nhập phòng ngủ. Trước bàn sách, đêm qua ký ức lại là càng rõ ràng, cái này khiến Hạ Ngọc Vũ trên mặt suy nghĩ chi sắc. Mà ở do dự một lúc sau đó, Hạ Ngọc Vũ hay là từ trên bàn sách rút ra một quyển dạy học biết chữ thư tịch, đặt ở trong ngực. Ngay tại hắn chuẩn bị đi học tiếp tục thời điểm, Nhất Đạo nhìn không thấy khói vàng lần nữa từ ngoài cửa sổ quét đi vào. Hút vào khói vàng, Hạ Ngọc Vũ rất nhanh mê man đi. Sau một khắc, hai con dáng người cường tráng trồn hôi thì là thuần thục từ cửa sổ bò lên đi vào, đem nó thân thể nâng lên, thổi tắt ngọn đèn, thận trọng từ ngoài cửa sổ rời đi, chưa từng sinh ra mảy may tiếng động. Làm Hạ Ngọc Vũ lần nữa tỉnh táo lại thời điểm, mấy chục song xanh lét đôi mắt đã gần trong gang tấc. Trông thấy cảnh này, Hạ Ngọc Vũ trong lòng cuối cùng xác định, đêm qua sự tỉnh cũng không phải là một cảnh. Chẳng qua có một lần kinh nghiệm sau đó, Hạ Ngọc Vũ đã không còn sợ hãi, mà là chậm rãi đứng dậy. Dù sao những thứ này trồn hôi chỉ là vì học chữ mà thôi. Phía trước, Tổ Nãi Nãi lần nữa hiện thân, làm phiền Hạ công tử. Tổ Nãi Nãi khách khí. Có chuẩn bị tâm tư, Hạ Ngọc Vũ không còn xoắn xuýt, lần nữa giáo này trước mắt trồn hôi tới. Mà từ hôm qua dạy học tình huống đến xem, hắn có thể cảm giác được, không ít trồn hôi linh trí khá cao, có mấy tuổi hài đồng lực lĩnh ngộ, cho nên mong muốn dạy cho bọn hắn học chữ cũng không phải một việc khó. Về nhìn xem đêm qua tấm ván gỗ, Hạ Ngọc Vũ lần nữa bắt đầu dạy học lên, thậm chí còn rút hỏi mấy cái có thể miệng nói tiếng người trồn hôi trả lời vấn đề. Nếu là có thể trả lời, Hạ Ngọc Vũ thì là tán dương một phen, nếu là không thể trả lời, Hạ Ngọc Vũ cũng chỉ là cười lấy an ủi vài câu, đồng thời lần nữa giảng giải một phen đêm qua sở học chi chữ. Như vậy qua một lần sau đó, Hạ Ngọc Vũ lúc này mới giải thích lên mới chữ tới. Một màn này cũng là nhường ngồi cao loạn thạch đôi trên cùng Tổ Nãi Nãi khẽ gật đầu. Sau một canh giờ, Hạ Ngọc Vũ liền tại khói mê tác dụng dưới lần nữa hôn mê, sau đó bị Hoàng Nhị Hoàng Tam đưa về nhà trong. Mặc dù phiền toái chút ít, nhưng có thể tránh chuyện xảy ra sau đó, bị trong thôn những người khác biết được Hoàng Bì Tử phần vị trí cụ thể. Cho dù Tổ Nãi Nãi bây giờ trong bụng chi khí không yếu, có thể nàng vậy cũng không xem thường nhân loại. Sau đó mấy ngày, trốn hôi tộc đàn trong liền một mực duy trì cuộc sống như vậy. Ban ngày tranh thủ kiếm ăn đi ngủ, lúc chạm vạng tối đọc sách học chữ, sau đó nghe Tổ Nãi Nãi cách nói, lúc ban đêm thì bắt đầu tu hành. Chẳng qua có thể nghe hiểu giảng bài trồn hôi số lượng nhưng cũng không nhiều, rốt cuộc mong muốn học văn biết chữ, đầu tiên liền cần lĩnh ngộ trong bụng chi khí, chân chính khai linh trí mới có thể. Cùng trước đó khác nhau, bây giờ mỗi lần tại nghe xong Tổ Nãi Nãi cách nói sau đó, Hoàng Sóc đều sẽ thừa cơ hướng Tổ Nãi Nãi đưa ra một ít vấn đề về mặt tu hành. Trong đó đại bộ phận vấn đề đáp án Hoàng Sóc cũng biết, chẳng qua cũng có tiểu bộ phận vấn đề, đích thật là Hoàng Sóc trong tu hành chỗ tình cờ gặp hoài nghi. Đối mặt Hoàng Sóc hiếu học thái độ cùng nhu thuận lời nói, Tổ Nãi Nãi cũng là có vẻ thập phần vui vẻ. Mặc dù không có giải đáp bao nhiêu hoài nghi, có thể hai bên quan hệ lại rút ngắn không ít, cái này cũng dẫn tới cái khác trồn hôi không ngừng hâm mộ, đồng thời đối với Hoàng Sóc thái độ vậy tốt hơn rất nhiều, tại tộc đàn bên trong địa vị hiện lên thẳng tắp lên cao. Ngay hôm đó, tại nghe xong Tổ Nãi Nãi giảng bài sau đó, Hoàng Sóc cũng không hỏi tu hành hoài nghi, mà là trực tiếp hướng phía thanh thạch nơi mà đi. Đi vào trên tảng đá lúc, Hoàng Sóc rất nhanh rong chơi ở trong ánh trăng, mà ở những người khác nhìn không thấy trong đầu, Hoàng Sóc trong đầu Thanh Nguyên Châu dường như đã hoàn toàn bị màu trắng bao trùm, có vẻ càng thêm sinh động. Theo cuối cùng một sợi thái âm chi lực hấp thụ, kia duy nhất một vòng màu xanh, cũng tại giờ phút này hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, cả viên hạt châu màu xanh tùy theo lột sắc thành màu ngà. Cảm ứng được trong đầu Thanh Nguyên Châu hấp thu thái âm chi lực viên mãn về sau, Hoàng Sóc tâm hữu sở động. Nhưng rất nhanh, Hoàng Sóc liền đã vì đó khó khăn lên, bởi vì hắn cũng không hiểu biết này Thanh Nguyên Châu cụ thể nên như thế nào sử dụng. Lần đầu tiên Thanh Nguyên Châu viên mãn thời điểm, hắn từng thử nghiệm mượn nhờ trong bụng chi khí thúc đẩy, nhưng lại cũng không hiệu quả. Thanh Nguyên Châu phát huy ra tác dụng lúc là tại hắn vận hành trong bụng chi khí, luyện hóa trong cổ hành cốt trong quá trình tự nhiên vận hành, này mới khiến chính mình luyện hóa hành cốt tốc độ vì đó tăng tốc, nhưng hắn cũng không hiểu được làm sao chủ động vận hành này châu phát huy hiệu quả. Suy nghĩ một phen về sau, Hoàng Sóc không chần chờ nữa, rất người nhanh nhẹn kết thanh linh ấn, vận chuyển lên thực khí phát tới. Hắn muốn nhìn một chút, như vậy có thể hay không sứ Thanh Nguyên Châu tự nhiên vận chuyển. Có đó không thực khí sau một canh giờ, trong đầu Thanh Nguyên Châu như cũng không hề phản ứng. Chỉ có Bảo Sơn, lại không mở ra Bảo Sơn chìa khóa. Cái này khiến Hoàng Sóc hơi có chút buồn rầu. Nhưng rất nhanh, Hoàng Sóc liền đã khôi phục lại. Tất nhiên Thanh Nguyên Châu có thể sử dụng lần đầu tiên, như vậy nhất định nhưng có thể sử dụng lần thứ hai. Sở dĩ không cách nào sử dụng, đại khái là chính mình còn không có tìm được sử dụng này châu chính xác cách. Việc này, đảo cũng không gấp được. Chẳng qua theo hắn trong bụng chi khí tinh tiến, hắn tin tưởng mình sớm muộn gì có thể biết được. Để nằm ngang tâm cảnh sau đó, Hoàng Sóc không tiếp tục để ý này châu, mà là tiếp tục bắt đầu thực khí. Có nhân sâm phụ trợ, bây giờ Hoàng Sóc mỗi ngày thực khí hiệu quả đã vượt xa tầm thường trốn hôi, tinh tiến tốc độ có phần nhanh. Chẳng qua Hoàng Sóc vậy có thể cảm giác được, nhân sâm mang tới hiệu dụng đem so với trước yếu đi một ít, không biết là chính mình trong bụng chi khí càng cường đại hơn nguyên nhân, hay là trong cơ thể mình có kháng dược tính nguyên nhân. Đương nhiên, cũng có thể là bởi vì chính mình gần đây tìm kiếm nhân sâm đều là năm hơi thấp nhân sâm nguyên nhân. Cho dù là bực này trong núi sâu, cao năm nhân sâm, vậy cũng không dễ dàng tìm được. Đông Phương và Minh đang hấp thụ một khí sinh sôi thời điểm về sau, Hoàng Sóc rất nhanh đình chỉ thực khí, để tránh bị thảo mộc chi khí thiêu đốt. Đình chỉ thực khí về sau, Hoàng Sóc cũng không đội vã chạy về xào huyện, mà là đem lớn cỡ trứng gà mảnh vỡ xuất ra thưởng thức. Đây chính là trước đó Hoàng Sóc vụ trộm lưu giữ lại đại ấn mảnh vỡ, hơn nữa còn là hai khối trong khá lớn khối đó. Cẩn thận hồi tưởng, dường như gần đây trong khoảng thời gian này, hắn đều chưa từng nghe thấy hổ khiếu hùng gào thanh. Có thể Thái Thanh Sơn cái khác có linh chi thú, giờ phút này vậy đang nghiên cứu trong tay đại ấn mảnh vỡ tác dụng đi. Chẳng qua như vậy cũng tốt, tối thiểu Thái Thanh Sơn trở nên yên tĩnh không ít. Thưởng thức trong, Hoàng Sóc cũng là vận chuyển trong bụng chi khí, chuẩn bị thông qua vật này cảm thụ một phen lòng đất bàng bạc chi khí. Mặc dù như vậy cũng không thể đem lòng đất chi khí dẫn xuất, có đó không nhiều phiên nếm thử phía dưới, Hoàng Sóc lại là phát hiện chính mình đối với các loại khí cơ cảm ứng có thể càng thêm linh mẫn, đây cũng là Hoàng Sóc làm không biết mệnh nguyên nhân. Nhưng khi Hoàng Sóc như là thường ngày loại vận chuyển trong bụng chi khí đến trong tay đại ấn mảnh vỡ, cảm thụ lòng đất chi khí lúc, trong đầu nguyên bản không hề có động tĩnh gì Thanh Nguyên Châu lại là đột nhiên bắt đầu xoay tròn. Xoay tròn trong, hạt châu màu nhũ bạch trên bụng phát ra hào quang sáng chói, hàng luồng thái âm chi khí rất nhanh theo Thanh Nguyên Châu, vòng qua Hoàng Sóc thể nội, hướng phía Hoàng Sóc trong tay đại ấn mảnh vỡ mà đi. Chương 18, địa khí chương 18, địa khí Thanh Nguyên Châu đột nhiên tiếng động, nhường Hoàng Sóc trong lòng hơi kinh, nhưng lại cũng không ngăn cản. Mà theo thái âm chi lực kéo dài rót vào, trong tay đại ấn mảnh vỡ có chút nóng lên, đồng thời bắt đầu có hơi lay động. Nguyên bản yên lặng lòng đất chi khí, tựa hồ tại giờ phút này nhận lấy nào đó thu hút bình thường, nhanh chóng tràn vào Hoàng Sóc trong thân thể. Địa khí tràn vào nháy mắt, Hoàng Sóc chỉ cảm thấy thân thể trở nên nặng nề, liên đối lây trong bụng chi khí cũng bị này đột nhiên tới địa khí trô đảo loạn. Hai loại khác nhau chi khí tại Hoàng Sóc thể nội giao hội quấn quanh, lại va chạm nhau. Hai cố khí va chạm trong lúc đó, Hoàng Sóc chỉ cảm thấy toàn thân xương cốt phát ra ông minh chi thanh, thể nội càng là hơn rời sông lấp biển, bị đảo loạn trong bụng chi khí giống mất khống chế giã mã, cùng tràn vào địa khí gắt gao dây dưa, lại mơ hồ muốn xông ra thân thể gông cùm xiềng xích. Trong tay đại ấn mảnh vỡ càng thêm nóng hổi, trong đầu Thanh Nguyên Châu tách ra u lanh bừng sáng, một lạnh một nóng huy mang luân chuyển ở giữa, đại ấn mảnh vụn bên trên lại chậm rãi hiện ra phá toái sơn hà đường vân. Nhưng này vậy dẫn đến lòng đất chi khí càng thêm mãnh liệt. Phát giác được tình thế không đúng, Hoàng Sóc trong lòng lo lắng muôn phần, nhưng thân thể chuyển đến đau đớn, lại là nhường hắn không cách nào phát ra âm thanh. Tại ý chí tác dụng dưới, Hoàng Sóc nỗ lực kết xuất thanh linh ấn, lần nữa vận chuyển lên thực khí pháp tới. Theo thực khí pháp vận chuyển, nguyên bản còn có điều sao động thảo mục chi khí dần dần bình ổn tiếp theo, liên đối lấy và dây dưa địa khí, cũng tại thực khí pháp vận chuyển ở dưới, dần dần lắng lại. Làm đại ấn mảnh vụn bên trên quang mang ảm đạm thời điểm, Hoàng Sóc trong đầu Thanh Nguyên Châu vậy đã rút đi màu trắng, lại lần nữa biến trở về nguyên bản màu xanh. Làm Hoàng Sóc đình chỉ trong bụng chi khí vận chuyển sau đó, toàn bộ thử trong nháy mắt tê liệt ngã xuống trên thanh thạch. Vừa mới nếu không phải hắn kịp thời vận chuyển thực khí pháp, chỉ sợ hiện tại đã bị lưỡng đạo khác nhau chi khí quậy đến vỡ nát. Đợi Hoàng Sóc khôi phục một chút thể lực về sau, lúc này mới xem xét bắt nguồn từ thân tình huống tới. Giờ phút này Hoàng Sóc trong bụng lại nhiều nhất đạo khác nhau khí, kia chính là mới vừa rồi từ lòng đất tràn vào địa khí cùng thảo mộc chi khí giờ khắc này ở Hoàng Sóc thể nội qua lại giao hòa, nhưng lại không có can thiệp lẫn nhau. Chẳng qua là khi Hoàng Sóc vận chuyển thực khí pháp lúc, thể nội địa khí lại là không núc ních tí nào, chỉ có thảo mộc chi khí tùy theo vận chuyển. Cái này khiến Hoàng Sóc có chút ngu ngơ. Mặc dù đất này tức giận tràn vào nhường hắn trong bụng chi khí so với nguyên lai lại cường đại hơn nhiều, nhưng nếu là không cách nào sử dụng cỗ này địa khí, hiệu quả kia không phải đợi tại không có sao. Thậm chí đất này khí còn chiếm cứ trong cơ thể mình không ít vị trí, cứ như vậy, không mẹn mẹn là không có hiệu quả, ngược lại biến tướng suy yếu thực lực của mình, nhường hắn đến tiếp sau hút thảo mộc chi khí khó mà bước vào trong bụng. Hoàng Sóc cau mày, nhưng khi hắn trông thấy trong tay đại ấn mảnh vỡ sau đó, lại là hơi sững sờ. Giờ phút này đại ấn mảnh vụn bên trên màu máu đã rút đi, lộ ra hắn trước đây khuôn mặt, tuy chỉ là mảnh vỡ một góc, có thể phía trên sơn hà ấn nhớ lại là càng thêm rõ ràng. Dường như đây mới là phương này đại ấn trước đây bộ dáng, tầng kia màu máu vốn là phía sau thêm. Tại cẩn thận chu đáo một phen trong tay đại ấn mảnh vỡ sau đó, Hoàng Sóc lòng có cảm giác, rất mau đem trong bụng chi khí lần nữa rót vào trong tay đại ấn bên trong mảnh vỡ. Làm đại ấn mảnh vụn bên trên lần nữa phun phóng ra quang mang, nguyên bản yên lặng ở thể nội địa khí cũng là có phản ứng, đồng thời có thể đi theo Hoàng Sóc tâm ý vận chuyển. Cảm giác được điểm ấy, Hoàng Sóc trong lòng rất nhanh hiểu ra đến. Hắn trong bụng có thêm cố kia địa khí, vốn cũng không phải là hắn tu hành mà đến, mà là thông qua trong tay đại ấn mảnh vỡ dẫn vào trong bụng. Cho nên mong muốn khống chế trong bụng địa khí, cũng phải sử dụng khối này đại ấn mảnh vỡ đảm nhiệm môi giới mới được. Về phần Thanh Nguyên Châu tác dụng, nghĩ đến liền để cho tự thân cùng khối này đại ấn mảnh vỡ có chỗ liên hệ, từ đó sứ mình có thể khống chế khối này đại ấn mảnh vỡ, dẫn động địa khí. Nghĩ rõ ràng điểm này, Hoàng Sóc im lặng, trong lúc nhất thời cũng chưa không rõ này là tốt là xấu. Chẳng qua có thể mượn địa khí, dù chỉ là thông qua trong tay đại ấn mảnh vỡ, đối với mình mà nói cũng hẳn là chuyện tốt mới đúng. Tại Hoàng Sóc rót vào trong bụng chi khí trong tay đại ấn mảnh vỡ thời điểm, Hoàng Sóc còn có thể rõ ràng thông qua trong tay đại ấn mảnh vỡ, cảm giác được Thái Thanh Sơn cái khác mấy chỗ mảnh vỡ tồn tại. Trong đó có 3 khối đại ấn mảnh vỡ đặt chung một chỗ, đồng thời cách mình không xa, nghĩ đến chính là tổ mãi mãi trong tay 3 khối mảnh vỡ. Ngoài ra còn có một khối mảnh vỡ ở vào chính đông, nên là ở chỗ nào Hắc Hùng trong tay. Một khối mảnh vỡ ở vào đông bắc phương hướng, nên bị con kia điếu tình bạch ngạch đại trùng đoạt được. Một khối khác mảnh vỡ thì tại tây nam phương hướng, đó là cái kia màu đen đại mãng địa bàn. Cuối cùng 2 khối mảnh vỡ thì là ở vào phương hướng tây bắc trong rừng, đó là lần trước hướng tổ nãi nãi đòi hỏi thực khí pháp sơn tiêu lãnh địa. Tổng cộng 9 khối mảnh vỡ, giờ phút này tất cả tại Hoàng Sóc cảm ứng phía dưới không chỗ che thân. Nếu là có thể đem còn lại 8 khối mảnh vỡ tất cả thu thập lại, có thể liền có cơ hội trở lại như cũ trong tay phương này đại ấn, phát huy ra hắn uy lực chân chính. Dù là cũng không phải là tự thân lực lượng, có thể mượn rồi rào địa khí, cũng là một môn hiếm có thủ đoạn. Ngày xưa phương kia đại ấn chi uy, như cũng tại hoàng sóc trong đầu tồn tại. Dù là không phải kia áo trắng kiếm tiên đối thủ, đúng không bọn hắn mà nói, đã là hiếm có chí bảo. Nhưng ở suy nghĩ một phen về sau, hoàng sóc lại là rất nhanh bình tĩnh trở lại. Lấy hắn thực lực hôm nay, mong muốn đem đại ấn mảnh vỡ hoàn toàn thu thập lại cũng không phải là chuyện dễ. Thái Thanh Sơn cái khác có linh chi thú cũng không phải quá hờ mềm. Huống chi hắn năng lực khống chế trong tay đại ấn mảnh vỡ cũng là Thanh Nguyên Châu công lao, cái khác đại ấn mảnh vỡ có thể hay không cùng nhau khống chế, hay là ẩn số, chớ nói chi là đại ấn đã phá toái, có thể hay không phục hồi như cũ cũng là một vấn đề. Còn nữa, hắn mượn nhờ trong tay mảnh vụn này đã có thể khống chế địa khí, cần gì phải tốn hao tâm lực đi đem mặt khác mảnh vỡ thu thập lại. Rốt cuộc đại ấn mảnh vỡ chỉ là ngoại vật, nắm trong tay địa khí cũng không phải tự thân tu hành được đến. Có lần này tinh lực, chẳng bằng nỗ lực tu hành. Thảo mục chi khí lớn mạnh mới là hắn hiện tại căn cơ. Quan sát tổ mãi mãi trong tay thực khí pháp môn mới là hắn hiện tại mục tiêu. Làm rõ ý nghĩ sau đó, Hoàng Sóc cầm trong tay đại ấn mảnh vỡ thu hồi, vừa mới rõ ràng cảm ứng cũng tại giờ phút này biến mất, liên đối lấy trong bụng địa khí vậy dần dần quy về nhẹ nhàng. Hoàng Sóc rời khỏi thanh thạch, hướng phía xảo huyệt dậm chân đi đến. Đại ca, trên người ngươi như thế nào xú xú? Sau nửa tháng, Thanh Sơn thôn, phòng xá ngoại trong tiểu viện, thiếu nữ ngửi ngửi thanh niên quần áo, mặt có nghi ngờ nói. A. Hạ Ngọc Vũ trong miệng phát ra kinh nghi thanh âm, lập tức giả ý hít hà trên người quần áo, vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nói, có sao? Có. Đối mặt với thiếu nữ khẳng định trả lời, Hạ Ngọc Vũ gãi đầu một cái nói, có thể là trước đó tiến vào lồng gà nguyên nhân đi. Nghe lấy Hạ Ngọc Vũ giải thích, thiếu nữ đôi mi thanh tú cao lại, nhưng trên mặt như cũ có vẻ hoài nghi. Chương 19, xúc địa thuật chương 19, xúc địa thuật đợi thiếu nữ rời đi sau đó, Hạ Ngọc Vũ vội vàng hít hà tự thân quần áo, phát hiện quả thực có một cỗ nhàn nhạt mùi thối. Chẳng qua đây cũng là không có biện pháp chuyện, rốt cuộc hắn mỗi đêm đều tại trồn hôi trong đám dạy học, không dính vào một ít hương vị, căn bản là chuyện không thể nào. Nhìn tới lần sau còn phải chú ý một ít mới là. Hắn cũng không muốn đem việc này báo cho biết tiểu muội, để tránh tiểu muội lo lắng. Lỡ như tiểu muội biết được sau làm ra một ít không lý trí sự việc, đến lúc đó liền càng thêm phiền toái. Rốt cuộc những kia thế nhưng tinh quái chi lưu, hoàn toàn không phải bọn hắn những người bình thường này có thể đối phó. Còn nữa, hắn ở đây chỗ ấy dạy học, cũng không nguy hiểm tính mạng. Theo thời gian vào đêm, đang ngồi ở trước bàn sách Hạ Ngọc Vũ chỉ cảm thấy ý thức mơ hồ, trong lòng biết được nguyên nhân Hạ Ngọc Vũ cũng không phản kháng, lập tức rất nhanh đã hôn mê. Ngoài cửa sổ, hai con dáng người tráng kiện trồn hôi cũng là cực kỳ thuần thục đi vào trong phòng, đem Hạ Ngọc Vũ thân thể nâng lên, đồng thời thổi tắt ngọn đèn, đóng kín cửa sổ, sau đó hướng phía Thái Thanh Sơn đi đến. Hai con trồn hôi động tác nước chảy mây trôi, một mạch mà thành, chỉ có một chút không quan trọng tiếng động truyền ra. Nhưng lại tại Hạ Ngọc Vũ trong phòng ngọn đèn dập tắt thời điểm, trên đối diện trong phòng lại là đột nhiên sáng lên một chiếc hoàn toàn mới ngọn đèn. Dưới ánh đèn lờ mờ, thiếu nữ thận trọng đẩy cửa đi ra ngoài. Trông thấy đại ca trong phòng dập tắt ngọn đèn về sau, thiếu nữ mặt có vẻ hoài nghi. Gần đây nửa tháng, nàng đã sớm phát hiện đại ca dị thường, trừ ra trên người có một chút mùi thối bên ngoài, chính là mỗi ngày thật sớm tắt đèn đi ngủ. Mấy ngày trước đây còn có thể dùng ban ngày dạy học mệt nhọc lý do giải thích, cũng không về phần nửa tháng đến đều là như thế. Trong lòng nghi ngờ thiếu nữ, chuẩn bị tối nay tìm tòi hư thực, xem xét đại ca có phải thật vậy hay không trong phòng đi ngủ. Mượn nhờ trong tay ngọn đèn, thiếu nữ rất nhanh liền đi đến Hạ Ngọc Vũ bên ngoài gian phòng. Cửa phòng cũng không khóa lại, thiếu nữ chỉ là nhẹ nhàng đẩy, cửa phòng liền đã bị mở ra, lập tức nhẹ giọng mảnh bước đi vào trong phòng. Đi vào Hạ Ngọc Vũ trước giường về sau, thiếu nữ nhắc tới trong tay ngọn đèn, chiếu sáng trên giường quang cảnh. Nhưng khi thiếu nữ thấy rõ trên giường không hề có gì, vẻn vẹn chỉ có một cái giường tốt đệm chăn lúc, thiếu nữ trong lòng vì đó ngưng tụ. Quả nhiên, đại ca không tại trong phòng. Có thể đã trễ thế như vậy, đại ca rốt cục đi đâu đây? Vì sao nàng một điểm động tĩnh cũng không có phát hiện? Trong suy nghĩ, thiếu nữ xách ngọn đèn, chậm rãi hướng phía bên ngoài đi đến, nàng chuẩn bị đem việc này nói cho người trong thôn, nhường người trong thôn giúp mình cùng nhau tìm một phen. Nhưng lại tại nàng quay người thời điểm, trong bóng tối, một khuôn mặt lại là đột nhiên xuất hiện tại trước mắt mình. A! Thiếu nữ bị giật mình, trong miệng không khỏi kêu to lên tiếng. Ngọc Linh, ngươi đang làm gì? Có thể theo nhất đạo quen thuộc thanh âm đàm thoại truyền đến, thiếu nữ lúc này mới phát hiện, người trước mắt chính là đại ca của mình, Hạ Ngọc Vũ. Đại ca, ngươi không phải ngủ sao? Chưa tỉnh hồn thiếu nữ mở miệng hỏi. Hạ Ngọc Vũ nhíu mày nói, ta còn muốn hỏi ngươi đây, hơn nửa đêm, ngươi không đi ngủ cảm giác, vụ trộm chạy đến trong phòng ta làm gì? Thiếu nữ gãi đầu một cái, mặt lộ lúng túng nụ cười nói, đại ca, ta chỉ là muốn nhìn ngươi một chút ngủ chưa? Hạ Ngọc Vũ vẻ mặt bất đắc dĩ, ngươi đã lớn như vậy, về sau không cho phép tự tiện bước vào gian phòng của ta, biết không? Ta vừa mới là chuẩn bị ngủ, chỉ là lên quan hạ cửa sổ. Ừm, ta biết rồi. Đã trễ thế như vậy, ta sẽ không quấy rầy đại ca ngươi nghỉ ngơi, bye bye. Dứt lời, thiếu nữ như một làn khói rời khỏi phòng, chỉ có Hạ Ngọc Vũ vẻ mặt vẻ bất đắc dĩ. Về đến gian phòng của mình, thiếu nữ hồi tưởng lại tối nay cử động sau đó, cũng là không khỏi lắc đầu, nhìn tới thực sự là nàng suy nghĩ nhiều. Có thể đại ca là bởi vì gần đây dạy học quá mệt mỏi nguyên nhân đi. Ngày mai hắn chuẩn bị hầm con gà cho đại ca bồi bổ. Lại lần nữa đóng cửa phòng sau đó, Hạ Ngọc Vũ rất nhanh nằm ở trên giường, đắp chăn tấm đệm, bước vào trong lúc ngủ mơ. Có thể sau một lát, trong đệm chăn, một đầu thân dài hai thước có thừa trồn hôi rất nhanh chui ra, hắn trong con ngươi lục quang lấp lánh, mang theo một chút trí tuệ. Tại phát giác được đối diện trong phòng cũng không tiếng động sau đó, Hoàng Sóc lúc này mới từ khe hở cửa sổ trong chạy ra ngoài. Cũng tốt tại đây hai ngày hắn suy xét đến điểm ấy, cho nên tại trước Hoàng Nhị Hoàng Tam lúc đến, hắn vậy cùng nhau theo đến, vì chính là phòng ngừa xảy ra bất trắc. Tối nay tới đúng lúc, tại ảo thuật tác dụng dưới, thiếu nữ tự nhiên không phân rõ thật giả, bằng không đến lúc đó Hạ Ngọc Vũ ngược lại khó mà giải thích. Về phần vừa mới dọa nàng giật mình, cũng là Hoàng Sóc cố ý hành động. Cứ như vậy, chắc hẳn thiếu nữ sau đó một quãng thời gian cũng sẽ không nghĩ đêm hôm khuya khoắt tiến Hạ Ngọc Vũ trong phòng. Giải quyết tốt việc này sau đó, Hoàng Sóc rất nhanh chui vào Thái Thanh Sơn trong, hướng phía Hoàng Bì Tử phần tiến đến. Hắn có thể không muốn bỏ qua hôm nay biết chứ. Khi mà Hoàng Sóc đi vào Thái Thanh Sơn trong lúc, hắn trên móng vuốt rất nhanh có thêm một vật. Đó chính là lúc trước Hoàng Sóc đã cùng chi có chỗ liên hệ đại ấn mảnh vỡ. Theo Hoàng Sóc đem trong bụng chi khí rót vào trong tay đại ấn mảnh vỡ lúc, trong bụng địa khí cũng tại giờ phút này vận chuyển lại, liên đối lấy Hoàng Sóc dưới chân trong lòng đất, cũng có được lũ lũ địa khí tràn ra. Những thứ này địa khí rất mau đem Hoàng Sóc thân thể bao vây trong đó. Làm Hoàng Sóc bước lên phía trước thời điểm, thân thể ngoại địa khí chuyển động theo. Chỉ là có hơi vượt qua một bước nhỏ, Hoàng Sóc cũng đã xuất hiện tại nửa mét có hơn. Đây chính là Hoàng Sóc gần đây căn cứ trong bụng địa khí cùng với trong tay đại ấn mảnh vỡ châu nghiên cứu ra được pháp thuật. Hoàng Sóc đem nó đặt tên là xúc địa thuật. Mặc dù so ra kém chân chính xúc địa thành thốn, nhưng lại có thể làm cho Hoàng Sóc tại mặt đất chạy trốn tốc độ nhanh hơn mấy lần có thừa. Đồng thời pháp thuật này ưu điểm lớn nhất ở chỗ tiêu hao thảo mộc chi khí cực ít. Bởi vì hắn sở dĩ có thể thi triển pháp thuật này, mượn nhờ chính là trong tay đại ấn mảnh vỡ cùng trong bụng địa khí. Từ trên lý luận mà nói, đối với tự thân thảo mộc chi khí dường như không có tiêu hao, thậm chí còn năng lực mượn nhờ cửa này pháp thuật đem trong bụng địa khí toàn bộ tiêu hao sạch sẽ. Với lại cho dù đem trong bụng địa khí tiêu hao hoàn tất, Hoàng Sóc cũng là có thể mượn trong tay đại ấn mảnh vỡ, lại lần nữa thu nạp địa khí, bước vào trong bụng, chỉ là lại lần nữa thu nạp địa khí, nhưng cũng không cách nào vượt qua trong bụng thảo mộc chi khí, cả hai nhiều nhất năng hàng. Có trước đó kinh nghiệm về sau, Hoàng Sóc vậy không lo lắng hai loại khác nhau chi khí qua lại xung đột. Tương đương có đại ấn mảnh vỡ Hoàng Sóc, giờ phút này nhiều một môn pháp thuật, đồng thời Hoàng Sóc có thể cảm giác được, trong bụng địa khí còn có thể có nhiều hơn nữa tác dụng, chỉ là hắn còn chưa từng phát hiện. Theo Hoàng Sóc trong lòng suy nghĩ, có thể không vẹn vẹn là địa khí, hắn trong bụng thảo mộc chi khí cũng có thể lĩnh ngộ một ít tương quan pháp thuật. Nhưng hắn nghiên cứu hồi lâu, nhưng thủy chung không cách nào lĩnh ngộ. Hoàng Sóc cảm thấy, chính mình sở dĩ có thể lĩnh ngộ xúc địa thuật, đại ấn mảnh vỡ chỉ sợ mới là nguyên nhân chủ yếu nhất. Mong muốn tại thảo mộc chi khí bên trên có lập nền, vẫn là phải quan sát tổ nãi nãi trong tay quyển kia thực khí pháp mới được. Chương 20, địa khí kỳ lạ tác dụng chương 20, địa khí kỳ lạ tác dụng tại xúc địa pháp gia chỉ dưới, Hoàng Sóc rất nhanh liền chạy về trong sào huyệt. Lúc này Hạ Ngọc Vũ mới vừa vận tỉnh lại, từ đó có thể thấy, tốc độ của mình so với kia hai con thân thể cường tráng trồn hôi càng thêm nhanh nhẹn. Hạ tiên sinh chào buổi tối. Chi 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 chi. Theo Hạ Ngọc Vũ cầm trong tay thư tịch, chuẩn bị lên lớp thời điểm, phía dưới rất nhiều trồn hôi trong miệng phát ra vấn an thanh âm. Một ít đã sinh linh trí, nhưng sẽ không miệng nói tiếng người trồn hôi đồng dạng liễu dịu đều. Chư vị chào buổi tối, chúng ta bắt đầu hôm nay dạy học đi. Nay nửa tháng dạy học biết chữ đến nay, Hạ Ngọc Vũ đã từ ban đầu căng thẳng, cho tới bây giờ thả lỏng. Rốt cuộc hắn cũng từng tham gia thi huyện, đồng thời đã trở thành một tên tú tài. Bạn có thể tiếp tục tham khảo, làm sao trong nhà phụ mẫu qua đời, chỉ có muội muội một người, cho nên về thôn. Thấy trong thôn hài đồng khó mà học chữ, hắn liền lưu tại Thanh Sơn thôn trong. Tòa kia học đường chính là các thôn dân hợp lực kiến tạo mà đến. Lấy học thức của hắn, giáo sư trước mắt những thứ này giống hài đồng trồn hôi tự nhiên là cực kỳ thoải mái. Nay đặc tù dạy học cũng làm cho Hạ Ngọc Vũ cảm thấy mới lạ, ngược lại cũng vẫn có thể xem là một đoạn bất phàm trải nghiệm. Chẳng qua tại đây nửa tháng dạy học trong, Hạ Ngọc Vũ nhưng cũng phát hiện những thứ này trồn hôi tại học chữ phương diện đồng dạng có ưu khuyết phân chia. Trong đó một ít trồn hôi thông minh lanh lợi, trí thông minh so với tầm thường hài đồng cao hơn một chút, học chữ phương diện cũng là một điểm liền rõ ràng. Theo dạy học xâm nhập, bọn hắn còn có thể đưa ra nghi ngờ của mình. Còn có bộ phận trồn hôi, nhìn qua thì là có chút ngốc trệ, đối với mình dạy qua tri thức cũng khó có thể nhớ kỹ một chữ, thường thường cần giảng trên nhiều ngày mới có thể nhớ kỹ. Đang dạy học thời điểm, bọn hắn cũng là rất ít đưa ra hoài nghi. Mà ở những thứ này trồn hôi trong, Hạ Ngọc Vũ còn phát hiện một đầu cực kỳ đặc thù trồn hôi. Cùng mặt khác hoạt bát hiếu động trồn hôi khác nhau, cái này trồn hôi ngày thường ngồi ngay ngắn xếp sau, nhìn qua đặc biệt trầm ổn, vậy cũng không mở miệng đưa ra hoài nghi. Cái này khiến Hạ Ngọc Vũ suy đoán, có lẽ là cái này trồn hôi đồng dạng ngốc trệ, lại không sẽ miệng nói tiếng người nguyên nhân. Có đó không có chút lúc, hắn lại cảm thấy cái này trồn hôi trong ánh mắt mang theo rất nhiều học vấn, cho hắn một loại hoàn toàn nhìn không tấu cảm giác. Loại cảm giác này, so với kia bị tổ nãi mãi càng đậm. Chẳng qua tất nhiên tiếp lần này việc phải làm, hắn cũng sẽ không đối xử khác biệt, tất nhiên là đối xử như nhau. Trong lòng một phen suy nghĩ sau đó, Hạ Ngọc Vũ tiếp tục bắt đầu hôm nay dạy học. Trồn hôi trong đám, Hoàng Sóc yên lặng tâm linh, yên lặng hút lấy bốn phía thảo mộc chi khí. Dưới mắt Hạ Ngọc Vũ giảng hay là hôm qua tri thức, hắn cũng không nghe nhiều. Mà đối với Hạ Ngọc Vũ nhìn chăm chú, cảm ứng bén nhạy hắn tất nhiên là biết được, nhưng vẫn không để ý tới. Ý gì theo hiện tại tiến độ, khoảng tiếp qua 3 tháng tả hữu thời gian, nghĩ đến hắn liền có thể tinh thông phương này thế giới chữ biết. Đến lúc đó, liền có thể tìm cơ hội quan sát tổ nãi nãi trong tay thực khí pháp môn. Về phần 3 tháng qua đi, tổ nãi nãi phải chăng còn muốn lưu vị này Hạ tiên sinh tiếp tục dạy học, vậy cũng chuyện không liên quan tới hắn. Một canh giờ trong chớp mắt, mãi đến khi Hạ Ngọc Vũ bị tiễn rời Hoàng Bì Tử phần lúc, tổ nãi nãi vẫn không có hiện thân truyền pháp dự định. Cái khác trồn hôi thấy thế cũng là sôi nổi ra ngoài kiếm ăn hoặc là tìm một chỗ tu hành. Hoàng Sóc trong lòng có suy đoán, tổ nãi nãi đại khái là đang nghiên cứu kia 3 khối đại ấn mảnh vỡ đi, hay là mấy ngày nay học tập sau đó, lại lần nữa nghiệm chứng quyển kia thực khí pháp. Cái khác trồn hôi có thể không biết, nhưng hắn lại là biết được, tại vị này Hạ tiên sinh dạy học thời điểm, vị này tổ nãi nãi thế nhưng ở bên âm thầm nghe lên đấy. Luca, Luca, chúng ta đi tu hành đi. Tại đông đảo trồn hôi tản đi thời điểm, tiểu cửu rất nhanh chạy tới, mở miệng nói. Mấy ngày nay, hắn đều là ngồi ở hàng trước nhất nghe học, lại thỉnh thoảng mở miệng đặt câu hỏi, tại rất nhiều trồn hôi trong, cũng là thuộc về thông tuệ một nhóm kia, học tập tiến độ có phần nhanh. Hoàng Sóc gật đầu đáp một tiếng, tiểu cửu sôi nổi, liền hướng phía thanh thạch chỗ mà đi. Đi ở phía sau Hoàng Sóc trông thấy một màn này, vậy không hiểu vui vẻ rất nhiều. Ngân huy như xa, đem hắc dạ nhuộm dần thành hoàn toàn mông lung màu trắng. Hoàng Sóc thủ kết thanh linh ấn, như lão tăng ngồi xếp bằng loại đứng ở trên tảng đá. Theo một hồi gió đêm phất qua, rất nhiều nhìn không thấy thảo mộc chi khí rất nhanh bị Hoàng Sóc hút mà đến. Có đó không tu hành một lúc sau đó, Hoàng Sóc lại là đột nhiên mở ra hai mắt, trong mắt có một tia kinh ngạc. Tản đi trong tay thanh linh ấn, Hoàng Sóc yên lặng tâm linh, cẩn thận cảm thụ một phen. Cái này cảm thụ, Hoàng Sóc trong lòng ngừng kinh. Chỉ vì hắn giờ phút này cũng không vận chuyển thực khí pháp, vẫn như trước có hàng luồng thảo mộc chi khí tràn vào trong thân thể. Trên thực tế, loại cảm giác này cũng không phải là hôm nay mới có, nửa tháng này đến nay, hắn cảm giác chính mình tu hành tốc độ so với Di Vãng lại nhanh không ít. Gần đây mấy ngày, hắn ở đây ban ngày đều có thể cảm giác được trong bụng chi khí tăng trưởng. Hắn vốn tưởng rằng nhân sâm dược hiệu nguyên nhân, có thể ngày hôm trước chỗ nuốt nhân sâm sớm đã luyện hóa hoàn tất, bây giờ trong bụng giống tuyết, có thể tự thân dị trạng lại là cũng không biến mất, ngược lại càng thêm mãnh liệt. Theo Hoàng Sóc một phen điều tra sau đó, hắn rất mau tìm đến đầu nguồn. Đúng là đến từ trong bụng địa khí. Trước đó tại không tá trợ trong tay đại ấn mảnh vỡ lúc, trong bụng địa khí không nhúc nhích tí nào, nhưng bây giờ hắn lại phát hiện, trong bụng địa khí tựa hồ tại lấy đặc biệt phương thức chậm chạp lưu chuyển, liên đối lấy trong bụng thảo một chi khí cũng theo đó bị dẫn động. Một phen nghĩ sâu sau đó, Hoàng Sóc trong lòng ẩn có suy đoán. Trinh tiết không phải vô tình bật, hóa thành xuân nghe càng hộ hoa. Địa khí là thảo một căn bản, cùng thảo một chi khí cùng thuộc về một mạch, cả hai hỗ trợ tương thừa. Chính là bởi vì như thế, mới có thể để cho mình tại không vận chuyển thực khí pháp lúc, cũng có thể tu hành. Điểm ấy mang đến ưu thế, so với mượn nhờ địa khí sử dụng pháp thuật càng thêm nhường Hoàng Sóc mừng rỡ. Rốt cuộc cái trước một sáng chết đại ấn mảnh vỡ sau liền không cách nào thi triển, hắn mang đến hiệu quả lại sẽ không biến mất. Từ phương diện nào đó nói, địa khí tác dụng hẳn là còn ở thảo một chi khí chi thượng, chỉ là đáng tiếc, hắn cũng không có nuốt địa khí pháp môn. Dưới mắt đoạt được tới địa khí, vậy chỉ là bởi vì Thanh Nguyên Châu vì chính mình liên thông đại ấn mảnh vỡ nguyên nhân. Nhưng khi Hoàng Sóc cảm thụ lấy trong bụng tự động vận chuyển địa khí về sau, nhưng trong lòng thì đột nhiên sinh ra một cái can đảm ý nghĩ. Hắn phải chăng có thể mượn nhờ địa khí tự động lưu chuyển, từ đó lĩnh ngộ một tiên thực khí pháp môn? Hoàng Sóc càng nghĩ, liền càng cảm thấy có khả năng. Chỉ là trong bụng địa khí tự động vận chuyển chậm chạp, đồng thời vận hành dấu vết mơ hồ. Mong muốn bằng vào điểm ấy suy đoán ra một môn thực khí pháp, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Nếu là có chỗ lỗ hổng, có thể còn có thể đem lại bất lợi hiệu quả. Chẳng qua tự thân còn có một môn thảo mộc thực khí pháp, bằng vào điểm ấy, mặc dù có chút ít lỗ hổng, nghĩ đến cũng có thể bù đắp mới là. Trong lòng có ý nghĩ, Hoàng Sóc lúc này liên lặng nhớ kỹ thể nội địa khí lưu động quỹ đạo, chuẩn bị sau đó tỉ mỉ nghiên cứu. Chương 21, Ngốc Lộc chương 21, Ngốc Lộc Hạ Tiên Sinh, ngày mai gặp. Ngày mai gặp. Lúc xế chiều học đường trong, nhìn một luôn luôn chính mình vẫy tay từ biệt Hải Đồng, Hạ Ngọc Vũ mặt lộ nhàn nhạt mỉm cười, trong đầu lại kìm lòng không được hồi tưởng lại rất nhiều trồn hôi cùng mình chào hỏi cảnh tượng. Cái này khiến Hạ Ngọc Vũ lắc đầu, vội vàng xua tán đi trong đầu hình tượng. Dạy học hai cái khác nhau giống loài, đến mức nhường hắn sản sinh một chút ảo giác. Chẳng qua tự biết, dạy dỗ không phân biệt loại người. Tiên sinh dạy học, bất kể giàu nghèo, tất cả đối xử như nhau. Sinh linh cũng thế. Rời đi học đường về sau, Hạ Ngọc Vũ hướng phía trong nhà tiến đến. Dọc theo đường, không ít thôn dân đều là chào hỏi, Hạ Ngọc Vũ cũng là cười lấy đáp lại. Nhưng không giống nhau, Hạ Ngọc Vũ đi vào nhà mình trước cửa thời điểm, chóp mũi liền đã truyền đến một cỗ nồng đậm mùi thịt. Đợi Hạ Ngọc Vũ đi vào trong viện, liền thấy nhà mình tiểu muội chính hầm lấy kê. Cái này khiến Hạ Ngọc Vũ vẻ mặt kinh ngạc. Rốt cuộc ngày thường nhà mình tiểu muội thế nhưng đem trong nhà chăn nuôi này mấy con gà thấy vậy cực kỳ quý giá, dưới mắt cũng không phải ngày lễ ngày Tết, làm sao còn giết một đầu. Thấy Hạ Ngọc Vũ trở về, Hạ Ngọc Ninh lúc này nhảy cơm nói, đại ca, ngươi quay về. Ngươi đoán đoán, hôm nay chuyện gì xảy ra? Thấy Hạ Ngọc Ninh vẻ mặt thần bí bộ dáng, Hạ Ngọc Vũ trong mắt có một tia mờ mịt. Hắn không nhớ rõ trong nhà hoặc là trong thôn có lớn chuyện phát sinh a. Thấy Hạ Ngọc Vũ không đoán ra được, Hạ Ngọc Ninh vậy không bán cái nút, lúc này mừng rỡ nói ra, buổi trưa hôm nay, một đầu giã lộc cầm một chút, đều đâm vào nhà chúng ta trên tường đá, ngất đi. Lần này thế nhưng nhặt được cái đại tiện nghi. Nói chuyện thời điểm, Hạ Ngọc Ninh không quên khoa tay múa chân, miêu tả tình huống lúc đó. Thấy Hạ Ngọc Vũ không tin, Hạ Ngọc Ninh vội vàng lôi kéo hắn đi hướng một bên tiểu viện. Trong tiểu viện, một đầu thân thể to mọng giá lộc đang lặng lặng nằm dưới đất, một bộ hết rồi khí tức bộ dáng. Cái này khiến Hạ Ngọc Vũ vẻ mặt ngốc trệ. Hạ Ngọc Ninh thì là ở bên tự mình nói ra, nhiều như vậy thì liệu, một chút vậy ăn không hết, đến lúc đó tiễn một ít cho hàng xóm Lưu Đại Thẩm, lại cho một ít cho Trương Đại Thúc. Ngoài ra, lại làm chút ít thịt khô, giữ lại mùa đông ăn. Về phần cái này giá lộc da lông, đều giữ lại cầm tới trấn trên bán lấy tiền, đổi lại chút ít mẹ cùng muối. Nghe thấy Hạ Ngọc Ninh đã xem cái này giá lộc được chia minh minh bạch bạch, Hạ Ngọc Vũ vội vàng ngắt lời nói, ngươi xác định cái này giá lộc thực sự là đập đầu chết trong nhà trên tường đá? Đương nhiên, đây chính là ta tận mắt nhìn thấy, tại sao có thể có giả? Hạ Ngọc Vũ nhíu nhíu mày, giá lộc từ trước đến giờ cơ cảnh linh mẫn, ngay cả trong thôn Am Hiểu đi săn Trương Đại Thúc cũng khó có thể bắt giữ, làm sao lại đập đầu chết tại nhà mình trên tường đá? Tiểu này ngốc lộc, thật có thể ăn sao? Có thể sau một khắc, Hạ Ngọc Vũ lại là nao nao. Chỉ vì hắn đột nhiên nhớ tới trước đó vị kia tổ nãi nãi nói tới chi ngôn, tộc ta sau đó nhất định có hậu lễ đưa tiễn. Nếu không phải những kia trồn hôi gây nên, hắn thực sự không nghĩ ra được, cái này Giá Lộc tại sao lại trùng hợp như thế mà đập đầu chết tại nhà mình trên tường đá. Nguyên bản còn lo lắng là lấy đừng con mồi của người ta, có thể nếu là như vậy, cũng không cần thiết lo lắng. Vậy con này cây đâu? Hạ Ngọc Vũ quay đầu hỏi. Con gà này a, đương nhiên là cho đại ca ngươi bồi bổ thân thể. Hạ Ngọc Vũ nghe xong sững sờ, thân thể của hắn không phải rất tốt sao? Còn cần bổ cái gì? Vừa định hỏi, Hạ Ngọc Ninh cũng đã quay người gà hầm đi. Trong lòng suy nghĩ một chút, Hạ Ngọc Vũ vậy không hỏi thêm nữa, nấu đều nấu, vậy liền ăn đi. Mái hiên chi thượng, Hoàng Sóc nhìn chăn nuôi ở trong viện gà mái, trong lòng không hiểu sinh ra một cỗ mong muốn chúc Tết tâm tư. Mặc dù đã hồi lâu không ăn tầm thường cơm canh, nhưng đồng bền mùi thịt gà vị nhưng cũng nhường Hoàng Sóc vì đó say mê, đồng thời trong mắt mang theo một chút vẻ buồn bã. Hôm nay Giá Lộc, tự nhiên là hắn hướng tổ mãi mãi nói ra đáp tạ chi pháp, rốt cuộc bọn hắn trồn hôi tộc đàn trong, cũng không có cái gì cái khác đồ tốt. Tổ mãi mãi nghe thấy Hoàng Sóc đề nghị về sau, cũng là đem việc này giao cho chỗ hắn để ý, cho nên Hoàng Sóc lấy hảo thuật từ trên núi đuổi xuống một đầu Giá Lộc. Hoàn thành nhiệm vụ, Hoàng Sóc không còn ở lâu, rất nhanh hướng phía xa xa mà đi. Hống. Đêm, trên tảng đá, chính ngắm chìm trong ánh trăng phía dưới, hút lấy thảo một chi khí, Hoàng Sóc nghe thấy đến từ phương xa giống lên một tiếng về sau, chậm rãi mở hai mắt ra. Về khoảng cách lần tiễn lộc một chuyện, đã đi qua một tháng có thừa thời gian. Cái này giữa tháng, Hoàng Sóc lại lấy phương thức giống nhau hướng Hạ Ngọc Vũ trong nhà đưa đi mấy cái Giá Lộc. Cái này cũng dẫn đến Hạ Ngọc Vũ dạy học lúc lại nghiêm túc một chút. Tiếp cận hai tháng thời gian, Hoàng Sóc đã nhận ra phương này thế giới thất thất bát bát chữ biết, so trước đó dự tính tốc độ còn nhanh hơn một chút, dự tính tiếp qua nửa tháng tả hữu, hắn liền có thể hoàn toàn nắm giữ. Chỉ là cái khác trồn hôi tiến độ liền không có chính mình nhanh như vậy, rốt cuộc hắn dẫn trước cái khác trồn hôi một cái đại não. Trừ ra biết chữ phương diện tiến bộ bên ngoài, Hoàng Sóc trong bụng thảo một chi khí cũng có được rõ rệt tăng trưởng. Bây giờ trong bụng thảo một chi khí đem so với trước cũng không tráng kiện quá nhiều, có thể hắn màu sắc lại là càng thêm âm thầm, trở nên ngày càng lụm, đồng thời trong bụng chi khí đã do phần bụng chậm chạp hướng phía thân thể cùng địa phương khác huyết tán mà đi. Mặc dù không biết nguyên nhân trong đó, nhưng biến hóa này lại làm cho Hoàng Sóc thân thể càng thêm mạnh mẽ, cảm ứng càng thêm linh mẫn, dưới mắt trong vòng trăm thước hình tượng, hắn tập trung tinh lực lúc đều có thể thấy vậy rõ ràng. Thậm chí đến từ vài trăm mét có hơn tiếng động, cũng có thể có cảm ứng. Từ đó có thể thấy, đây cũng không phải là chuyện xấu, ngược lại đại biểu cho hắn ở đây thực khí pháp trên lấy được càng lớn tiến bộ. Sở dĩ năng lực có này tiến bộ, trừ ra Hoàng Sóc mỗi ngày khắc khổ tu hành bên ngoài, chính là nhân sâm công hiệu. Chỉ là bây giờ hắn cùng tiểu Cửu tìm nhân sâm, thường thường cần phải đi hướng khoảng cách trồn hôi lãnh địa chỗ xa hơn mới có thể có thu hoạch. Đương nhiên, nhân sâm chỉ là bên trong một cái nguyên nhân, còn có một cái cực kỳ trọng yếu nguyên nhân chính là trong bụng địa khí tác dụng. Trên mặt đất tức giận tự động vận chuyển phía dưới, hắn trong bụng thảo một chi khí thời khắc đều đang tăng trưởng, thậm chí ngay cả ban ngày lúc nghỉ ngơi cũng chưa từng dừng lại. Đồng thời đi qua địa khí hấp thụ mà đến thảo một chi khí, cũng chưa từng mang theo ban ngày nóng rực, cứ như vậy, liền đền bù hắn ban ngày không cách nào tu hành trống không. Nay trong một tháng, Hoàng Sóc từng cố gắng căn cứ địa khí tự động vận chuyển lộ tuyến, đem nó bắt chước đến, thử sáng tạo một môn có thể hút đồng thời vận chuyển địa khí pháp môn. Nhưng sự thực cùng hắn tưởng tượng một dạng, độ khó cực lớn. Rõ ràng hắn là bắt chước địa khí quy tích vận hành, nhưng đến cuối cùng lại là không có hiệu quả chút nào. Thậm chí ngay cả lỗ hổng chỗ đều chưa từng xuất hiện, đây cũng không phải là chuyện tốt, bởi vì này đại biểu cho hắn căn bản không nhập môn. Điều này cũng làm cho Hoàng Sóc ý thức được, mong muốn bèn bèn bằng vào trong bụng địa khí tự động vận chuyển đều như vậy sáng tạo ra một thiên có thể ăn tức giận pháp môn, cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình. Tối thiểu lấy hắn bây giờ cảnh giới tu hành, còn thiếu rất nhiều. Bởi vậy càng năng lực nhìn ra, tổ mãi mãi trong tay quyển kia tàn phá cổ tịch tầm quan trọng. Chẳng qua Hoàng Sóc vậy cũng không tính đều từ bỏ như vậy, hắn chuẩn bị sau đó lại đi nếm thử một phen. Mặc dù Hoàng Sóc cũng không lĩnh ngộ ra mới thực khí pháp, nhưng ở nghiên cứu trong bụng địa khí thời điểm, lại để cho Hoàng Sóc nghiên cứu ra hai cái về địa khí tiểu pháp thuật. Nay cùng hắn trong bụng thảo một chi khí có chút khác biệt, giờ khắc này, Hoàng Sóc đều cảm thấy chính mình có phải hay không trên mặt đất khí lĩnh ngộ trên phương diện càng có thiên phú. Nhưng sau đó, Hoàng Sóc liền phủ nhận cái này suy đoán. Hắn cảm thấy mình có thể lĩnh ngộ pháp thuật nguyên nhân căn bản, vẫn là ở chỗ trong tay đại ấn mảnh vỡ. Nhớ lại hôm đó hai bên trò chuyện, Hoàng Sóc trong miệng lẩm bẩm, "Sơn thần sao?" Chương 22, ngoài thôn du thương chương 22, ngoài thôn du thương hống. Khi lại nhất đạo cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt tiếng hổ gầm truyền đến thời điểm, Hoàng Sóc không khỏi đưa ánh mắt về phía phương xa. Hắn hôm nay đã có thể rõ ràng cảm ứng được, tại ngoài ra hai nơi tương cận lĩnh địa bên trong, có lượng đạo khí cơ không kém sinh linh. Từ lượng đạo giống lên một tiếng không khó nghe ra, đây chính là một mực có lãnh địa ma sát hắc hùng cùng bạch nạch đại trùng. Hai bên yên lặng một tháng có thừa, chắc hẳn đoạn thời gian kia đều là đang nghiên cứu trong tay đại ấn mảnh vỡ. Chỉ là hiện tại xem ra, này hai con có linh chi thú dường như cũng không nghiên cứu ra manh mối gì, cho nên lần nữa bảo vệ lại tự thân lãnh địa. Mặc dù hai thú gầm rú thanh âm bá khí mười phần, nhưng hôm nay Hoàng Sóc lại là mặt mày lạnh nhạt, trong mắt cũng không vẻ sợ hãi. Vì bất luận là hai bên bên trong cái nào nhất đạo khí cơ, đều đã không cách nào đối với hắn hiện tại tạo thành uy hiếp. Nếu là giao thủ, chính mình có thể còn có thể bằng vào trong bụng địa khí cao hơn một bậc. Đương nhiên, đây cũng chỉ là suy đoán của hắn. Tất cả còn phải sau khi giao thủ mới hiểu. Nhưng Hoàng Sóc không còn nghi ngờ gì nữa, không có quyết định này. Một khối đại ấn mảnh vỡ, tạm thời còn không đáng cho hắn tùy tiện ra tay. Ngày kế tiếp buổi tối, theo dạy học kết thúc, Hạ Ngọc Vũ không còn giảng thuật lên mới nội dung đến, mà là lặng lặng chờ đợi. Có thể chờ đợi một chút, trong dự liệu hôn mê lại là cũng không đến. Ngay tại Hạ Ngọc Vũ trong lòng hoài nghi thời điểm, Tổ Nãi Nãi rất nhanh hiện thân tại chồn hôi trong đám, đối với Hạ Ngọc Vũ thi lễ một cái, lập tức nói ra: "Hạ công tử, sau đó 3 ngày, tộc ta còn có chuyện quan trọng, cho nên này 3 ngày, Hạ công tử đều không cần tới dạy học. 3 ngày sau, tộc ta tự sẽ phái các con đi đón Hạ công tử." Tổ Nãi Nãi lời nói này nhường Hạ Ngọc Vũ trong lòng có chút kinh ngạc cùng tò mò, chẳng qua đối với chồn hôi việc nhà, hắn cũng không tiện hỏi nhiều. Có thể nghỉ ngơi mấy ngày, tự nhiên là không còn gì tốt hơn. Rốt cuộc mỗi đêm nói nhiều một canh giờ học, cũng là một kiện cực kỳ hao phí thể lực sự tình. Nghĩ đến đây, Hạ Ngọc Vũ gật đầu đáp lại, đồng thời lên tiếng nói cảm ơn, trong khoảng thời gian này, đa tạ quý tộc chỗ tiến vận, vãn sinh vô cùng cảm kích. Tổ Nãi Nãi mở miệng cười, cũng chỉ là chút ít vật tầm thường, Hạ công tử không ngại đều tốt nhất rồi. Không giống nhau Hạ Ngọc Vũ trả lời, quen thuộc choáng váng cảm giác lần nữa truyền đến. Mà này 3 ngày sở dĩ không cho Hạ Ngọc Vũ tới trước dạy học, tự nhiên là vì trong khoảng thời gian này, học tập mới mẹ kính đi qua, không ít chồn hôi cảm thấy đọc sách học chữ buồn tẻ không thú vị, cho nên cô ý hướng Tổ Nãi Nãi nói rõ, mong muốn nghỉ 1-2 ngày. Đây là chúng nó gần đây học được từ mới ngữ. Thấy chồn hôi nhóm không hăng hái lắm, Tổ Nãi Nãi liền đáp ứng xuống. Nhưng dưới cái nhìn của nàng, học chữ vẫn rất có cần thiết. Này 3 ngày, tạm thời nhường các con thư giãn một tí là được. Tiện thể, nàng vậy chuẩn bị bế quan nghiên cứu một chút trong tay quyển kia tàn phá trong cổ tịch thực khí pháp. Gần đây nàng nghe có học cảm giác, có lẽ có thể từ đó lĩnh ngộ thứ gì cũng có nói. Chồn hôi trong đám, sớm đã biết được thông tin Hoàng Sóc cũng không ngoài ý muốn, thấy Tổ Nãi Nãi cũng không chuyển pháp dự định, cũng là lần nữa hướng phía thanh thạch chỗ mà đi. Mặc dù bây giờ có địa khí phụ trợ tu hành, nhưng bản thân mình bài tập cũng không thể rơi xuống. Ban đêm vận chuyển thực khí pháp lúc, hút lấy an thảo một chi khí vậy càng nhiều hơn một chút. Luca, học tập học chữ có nhiều thú nha, chúng nó sao không thích? Nghe lấy tiểu cửu trong lời nói hoài nghi, Hoàng Sóc có chút dừng lại. Học tập có hứng sao? Là thật thú vị. Nhưng nếu là tình cờ gặp cái đó ít lời nói, đạo cũng chưa chắc. Chẳng qua nhìn tiểu cửu vẻ mặt tiếc hận bộ dáng, Hoàng Sóc trong lòng cảm thán. Có thể, đây cũng là hiếu học tiên phú đi. Đêm, tàn nguyệt trái ngoặt như lông mày, vung xuống nguyệt hoa chi lực đem so với trước ít đi rất nhiều. Về khoảng cách lần Thanh Nguyên Châu hiện ra công hiệu đã qua hơn 1 tháng thời gian, bây giờ Thanh Nguyên Châu trên đã bị màu trắng chiếm cứ một nửa. Chỉ cần qua một đoạn thời gian nữa, Thanh Nguyên Châu liền có thể sung năng hoàn tất. Cái này khiến Hoàng Sóc có chỗ chờ mong, không biết lần tiếp theo, Thanh Nguyên Châu sẽ khiến tự thân có gì biến hóa. Theo Hoàng Sóc đôi mắt khép hở, rời rạc thảo một chi khí rất nhanh nương theo lấy hô hấp, bị một khẽ hấp ăn, cuối cùng hóa thành trong bụng chi khí. Đệ tử quy, thánh nhân huấn. Đầu hiếu kính, lần cần tin. Ba cái chúng, mà thân nhân. Trong học đường, làm sáng sủa tiếng đọc sách giống như thủy triều dần dần yếu đi thời điểm, từng cái hài đồng trên mặt nộn nhạo không kiềm chế được hưng phấn, sôi nổi lấy hướng phía trong nhà chạy tới. Nếu không phải Hạ tiên sinh dạy học thời điểm đặc biệt sinh động có hứng, còn có thể nêu ví dụ luận chứng, bọn hắn tất nhiên không yêu học. Rốt cuộc đi học nơi đó có mấy cái hài đồng trong lúc đó chơi đùa đùa giỡn, mò cá leo cây tới vui vẻ. Nhưng lại tại rất nhiều hài đồng top 5 top 3, cười đùa lấy về nhà thời điểm, mấy đạo dắt châu đi giường, lôi kéo kẹt kẹt rung động xe ba gác lạ lâm thân ảnh lại là rất nhanh xuất hiện tại thanh sơn thôn cửa. Bọn hắn phong trần mệt mỏi, một bộ du thương cách ăn mặc, vải thô áo ngắn bên trên, dính đầy không ít bùn thổ bụi cỏ, trong miệng thì là dùng đến mang theo giọng điệu âm thanh hướng phía trong thôn lớn tiếng gào lên, đổi kẹo lặc, thay quần áo lặc, đổi buồn, đổi con cứu non. Gào to thanh hỗn hợp có dê bỏ trầm thấp tiếng tê, trong nháy mắt tại trong thôn lạc ung dung đẩy ra, vậy khơi gợi lên đi ngang qua hải đồng lòng hiếu kỳ. Tại người được kẹo mạch nha điểm hương sau đó, không ít hải đồng đều đem ánh mắt đặt ở kia trên bản xa, ánh mắt lộ ra một sợi vẻ khát vọng. Thấy nhiều hải đồng vây quanh, bên trong một cái du thương lúc này vừa cười vừa nói, trong nhà các ngươi đều có đồ vật gì nha, về nhà gọi đại nhân nhà ngươi lấy ra đổi kẹo đi, mấy ngày nay chúng ta ngay tại ngoài thôn ở tạm, đổi xong rồi chúng ta đều đi. Nghe thấy lời này, rất nhiều hải đồng sôi nổi hướng phía trong nhà chạy đi. Mấy cái du thương thì không còn tiến lên, ngược lại hướng phía ngoài thôn đi đến. Rốt cuộc từng nhà tiến về đổi lấy quá mức phiền phức, bọn hắn chỉ cần tại ngoài thôn đặt chân, lặng lặng chờ thôn dân để đổi lấy cần thiết vật là đủ. Điều này trong sân thôn, gia thú cũng không thiếu, cầm lấy đi phía ngoài phồn hoa thành trấn, cũng có thể đổi chút ít đồng tiền, đây mới là bọn hắn mục đích chủ yếu nhất, nếu là có thể tình cờ gặp chút ít hi lưu vật, vậy thì càng tốt hơn. Về phần những kia kẹo mạch nha, tự nhiên chỉ là thu hút hài đồng, nhường trong thôn người biết được bọn hắn tới thủ đoạn. Lúc xế chiều, về đến trong nhà Hạ Ngọc Vũ trông thấy đánh thẳng bao lấy gia thú Hạ Ngọc Đình, không khỏi hoài nghi hỏi: "Ngọc Đình, ngươi đây là làm gì?" "Đại ca, ngươi quay về. Ngươi khi về nhà không nghe nói nha, trong thôn đến rồi mấy cái người bán hàng rong thu mua gia thú, giá cả cùng trong trấn không sai biệt lắm đâu, cho nên ta chuẩn bị ngày mai đi đem này mấy tờ góp nhặt gia thú, liên đối lấy kia mấy cái sừng hiệu cùng nhau bán, đổi chút ít gạo muối, vừa vặn đại ca ngươi quần áo vậy cũ, ta nhìn xem có thể hay không đổi đốt tốt vài vóc. Với lại ta còn nghe nói, trong tay bọn họ có một ít con cừu non, ta muốn mua một đầu quay về nuôi, và dương trưởng thành, đến lúc đó cắt xuống lông dê còn có thể xin nhờ sắt vách Lưu đại thẩm giúp đỡ may hai kiện lông dê áo con đấy." Đang khi nói chuyện, Hạ Ngọc Ninh mặt lộ vẻ vui mừng. Chương 23, mất tích tiểu muội chương 23, mất tích tiểu muội nghe thấy Hạ Ngọc Ninh giảng thuật, Hạ Ngọc Vũ cũng là có chút mừng rỡ. Thanh Sơn thôn khoảng cách gần đây thị trấn cũng có hơn 100 dặm xa, bởi vì đường xá không tiện, qua lại muốn đi lên dòng dã mấy ngày. Cho nên thôn dân mỗi lần ra ngoài đều cực kỳ phiền phức, cho nên cách mỗi 1 tháng hoặc là mấy tháng mới biết đi như thế một chuyến, đồng thời đều là do trong thôn tổ chức, sau đó mỗi nhà phái ra một người, mang lên tổn trữ hàng hóa, cùng nhau đi hướng trong trấn bán, mọi người cùng nhau đi đường, trong lúc đó cũng có thể chiếu ứng lẫn nhau. Bởi vì đường xá xa xôi, phần lớn du thương người bán hàng rong vậy sẽ không lựa chọn tới trước Thanh Sơn thôn, dưới mắt có thể tình cờ gặp tới trước bán hàng hóa du thương, ngược lại là vận khí không tệ. Mới quần áo với hắn mà nói ngược lại là không có quan hệ gì, dù sao hiện tại y phục cũng có thể giữ ấm, cho dù tổn hại, nếu không đánh hai cái miếng vá tốt, dù sao trong nhà còn có một chút vải rách. Suy nghĩ sau đó, Hạ Ngọc Vũ mở miệng nói, "Được, trong nhà chuyện ngươi xem đó mà làm chính là, nếu là có thứ mình thích, liền mua lấy một ít đi." Dứt lời, Hạ Ngọc Vũ từ trong túi lấy ra tầm 10 mai tiền đồng, đưa cho Hạ Ngọc Ninh. Những thứ này tiền đồng chính là hắn ở đây Thanh Sơn thôn dạy học thù lao. Hắn vốn không muốn thu lấy, làm sao những thôn dân khác nói cái gì vậy không đáp ứng. Tiếp nhận tiền đồng, Hạ Ngọc Ninh hai mắt giống trăng lưới liềm, lúc này cười hì hì nói, "Được." Ăn xong cơm tối sau đó, Hạ Ngọc Vũ liền trong thư phòng nhìn lên thư. Mặc dù thân ở xa xôi trong sơn thôn, có thể mỗi đêm đọc sách, vẫn như cũng là hắn không đổi yêu thích. Ý gì theo hắn nguyên bản ý nghĩ, là đem muội muội tiếp đi bên ngoài thành trấn, thời gian có thể khổ chút ít, nhưng hắn cũng có thể dựa vào viết chữ bán lấy tiền, rốt cuộc hắn thế nào cũng là một cái tú tài. Cứ như vậy, chính mình cũng có thể tiếp tục tham khảo, chạy một cái tiền đồ. Nhưng hôm nay hắn một sáng rời khỏi, trong thôn hài đồng lại là hết rồi tiên sinh, cái này khiến hắn cảm thấy hơi khó. Rốt cuộc Thanh Sơn thôn cũng là hắn hồi ức. Chẳng qua nghĩ lại, trong núi là một cái tiên sinh dạy học, trải qua không tranh với đời sinh hoạt, vậy chưa chắc không phải chuyện tốt. Chớ nói chi là, bây giờ còn có như vậy một đoạn ly kỳ trải nghiệm. Đối diện trong phòng, nhìn đến giờ Hạ Ngọc Vũ trong phòng như cũ sáng ngọn đèn, Hạ Ngọc Ninh trong lúc nhất thời còn hơi có chút không quen. Lẽ nào là nàng gần đây cho đại ca bổ quá mức? "Luca, buổi chiều chúng ta đi đào chảy gỗ đi." Trong sào huyệt, Tiểu Cửu đột nhiên từ một cái ám đạo trong treo ngược ra đây, mở miệng nói. "Chảy gỗ" chính là giữa hai người đối với nhân sâm xưng hô. Từ có nhân sâm công hiệu sau đó, Tiểu Cửu tu hành tốc độ cũng là một ngày nàng dặm, lại thêm bây giờ hắn đã năng lực miệng nói tiếng người, là thử thông minh, đồng dạng rất được tổ nãi nãi thích. Ngược lại là Hoàng Sóc, chỉ ngẫu nhiên ra đây soát một chút tồn tại cảm. Đang nằm tại trong sào huyệt, mượn nhờ đại ấn mảnh vỡ yên lặng cảm thụ lấy địa khí, Hoàng Sóc nghe thấy Tiểu Cửu ngữ điệu về sau, không khỏi hoài nghi hỏi, "Ngươi đã luyện hóa thể nội dược lực sao?" Tiểu Cửu gật đầu một cái, "Đúng vậy à, đêm qua tu hành thời điểm, ta đột nhiên cảm giác được trong bụng chi khí nhiều hơn không ít, hiện tại đã co đua lớn, dược lực một chút liền không có." Nghe thấy lời ấy, Hoàng Sóc trong con ngươi hiện lên một sợi màu xanh nhạt, rất nhanh liền phát hiện Tiểu Cửu khí cơ có chỗ tăng cường, nhìn tới quả thực có đột phá. Với bạn, lúc trước hắn trốn nuốt nhân sâm cũng kém không nhiều luyện hóa hoàn tất, là lúc ra ngoài tìm mới nhân sâm. Hy vọng lần này vận khí hơi tốt, tìm một gốc năng tương đối cao nhân sâm, cứ như vậy cũng có thể quản nhiều chút ít thời gian. Thấy Hoàng Sóc đáp lại, Tiểu Cửu mừng rỡ không thôi. Mặc dù đã từng nuốt không ít người tham, nhưng ở tìm người tham phương diện này, nó lại không được tốt lắm. Trước đó Lục Ca tu hành thời điểm, hắn đơn độc ra ngoài hai lần, đều là không thu hoạch được gì. Hạ tiên sinh còn gặp lại, đi đổi kẹo lạc. Nhìn vội vội vàng vàng từ học đường trong sông ra hài đồng, Hạ Ngọc Vũ bất đắc dĩ cười một tiếng. Từ hôm qua kia du thương tới trước sau đó, những hài đồng này nghe học đều có chút không quan tâm, nghĩ đến chính là vì kia một ngụm kẹo mạch nha. Chẳng qua còn nhớ chính hắn hồi nhỏ cũng là như thế. Cho nên hôm nay, Hạ Ngọc Vũ dứt khoát sớm đi tan học. Rời đi học đường, dọc theo đường cũng là có không ít thôn dân cầm trong nhà tồn tích hàng hóa, hướng phía ngoài thôn đi đến. Nghe nói kia đội du thương chỗ dựng trụ sở ngay tại ngoài thôn 100 mét chỗ địa phương. "Hạ tiên sinh, ngươi không đổi lấy chút ít trong nhà cần thiết vật sao?" "Không cần, trong nhà tiểu muội chắc hẳn đã đi." Hạ Ngọc Vũ cười lấy hồi đáp, đồng thời một đường về đến nhà. Làm Hạ Ngọc Vũ đẩy ra cửa sân sau đó, cũng không có ngày xưa ân cần thăm hỏi âm thanh, cái này khiến Hạ Ngọc Vũ hơi có chút không quen. Phóng tầm mắt nhìn lại, hôm qua thu thập xong gia thú vậy cũng không thấy bóng dáng. Nhìn tới tiểu muội tám thành muốn đi bán hàng hóa. Hạ Ngọc Vũ vậy không hấp tấp, lúc này đổi một thân càng thêm cũ nát quần áo, bắt đầu nhóm lửa, chuẩn bị nấu cơm. Hắn tuy là người đọc sách, có thể thổi lửa nấu cơm sự tình, nhưng cũng thuần thục, thường ngày phụ mẫu không ở nhà lúc, cũng là hắn phụ trách tiểu muội ẩm thực sinh hoạt thường ngày, chỉ là sau đó theo tiểu muội tuổi tác phát triển, tăng thêm hắn cần đọc sách, lúc này mới giao cho tiểu muội nấu cơm. Không bao lâu, đồ ăn hương khí liền đã theo ống khói bay vào giữa không trung. Có thể chờ đợi hồi lâu, lại vẫn không thấy Hạ Ngọc Ninh trở về, cái này khiến Hạ Ngọc Vũ trong mắt sinh ra một tia hoài nghi. Rốt cuộc này đều trôi qua hơn phân nửa canh giờ, lại thêm kia du thương đặt chân nơi rời thôn trong cũng không xa, liền xem như làm trễ lại chút thời gian, cũng nên quay về mới là. Lo âu trong lòng như đằng mạn loại sinh trưởng tốt, Hạ Ngọc Vũ cũng không ngồi yên được nữa, đột nhiên đứng dậy đẩy ra cửa gỗ, bước nhanh tới ngoài viện, ánh mắt lo lắng quét về phía thôn nói. Nhưng mà, cái kia trở về nhà đường mòn bên trên trống rỗng, tiểu muội thân ảnh chậm chạp chưa từng xuất hiện, cái này khiến Hạ Ngọc Vũ tâm thần càng thêm rối loạn không yên. Đúng vào lúc này, hàng xóm Lưu Đại Thẩm chính mang theo một rổ hàng hóa, hướng phía trong nhà đi đến. Hạ Ngọc Vũ thấy thế, theo bản năng bước nhanh tới, mặt có vội vàng hỏi, "Lưu Đại Thẩm?" Nhưng nhìn thấy nhà ta tiểu muội Ngọc Ninh. Lưu Đại Thẩm nghe xong sững sờ, dùng đến giọng nghi ngờ nói ra, "Nhà ngươi tiểu muội không phải đi bán gia thú sao? Ta nhìn thấy nàng ôm mấy tờ gia hiệu đi ra đấy." "Đúng vậy a, thế nhưng Ngọc Ninh nàng đến bây giờ còn không có quay về." Hạ Ngọc Vũ lông mày càng nhíu chặt mày, thanh âm bên trong lo nghĩ giống như đều muốn tràn ra. "Cái này?" Lưu Đại Thẩm nhíu mày, cẩn thận hồi tưởng một lát, mới còn nói thêm, "Nhưng ta còn nhớ, nàng hình như đi trong chốc lát, với lại ta vừa mới đi bán hàng hóa lúc, cũng không có trông thấy nàng, ta còn tưởng rằng nàng về nhà đấy." "Tiểu Hạ, ngươi đừng sốt ruột, ta giúp ngươi trong thôn hỏi một chút." Dứt lời, Lưu Đại Thẩm thả ra trong tay giỏ trúc, lúc này hướng phía trong thôn đi đến. "Tốt, cảm ơn Lưu Đại Thẩm." Hạ Ngọc Vũ thấy thế, cũng là vội vàng hướng phía trong thôn Trương Đại Thúc nhà chạy tới. Có thể tiểu muội là tại Trương Đại Thúc chỗ ấy cũng chưa chắc, rốt cuộc ngày thường tiểu muội chính là đi theo Trương Đại Thúc học tập đi săn. Nhưng khi Hạ Ngọc Vũ đi vào Trương Đại Thúc nhà, lại bị Trương Đại Nương báo cho biết, Hạ Vũ thà cũng không tới trước, mà Trương Đại Thúc trước kia liền cùng mấy cái thợ săn cùng nhau lên sơn đi săn đi, chuẩn bị thừa dịp du thương tại lúc, nhiều đổi lấy chút ít hàng hóa. Chẳng qua tại biết được Hạ Ngọc Ninh chưa từng trở về nhà về sau, Trương Đại Nương cũng là giúp đỡ tìm tìm. Không ít thôn dân biết được thông tin về sau, cũng là sôi nổi giúp đỡ tìm tìm. Rốt cuộc Hạ Ngọc Vũ là trong thôn dạy học tiên sinh, Hạ Ngọc Ninh trong thôn vậy có phần bị thôn dân thích. Chương 24, tìm kiếm chương 24, tìm kiếm có thể mãi đến khi tìm khắp tất cả thôn xóm, đều chưa từng phát hiện Hạ Ngọc Ninh thân ảnh. Khi mọi người lần nữa vây tụ trong thôn thời điểm, một cái thôn dân rất nhanh mở miệng nói, Ngọc Ninh nàng có thể hay không còn đang ở du thương chỗ ấy. Nghe lời ấy, mọi người cũng cảm thấy vô cùng có khả năng, lúc này triệu tập mọi người, hướng phía ngoài thôn du thương lối ra mà đi. Ngoài thôn, mấy cái do vải vóc cùng cọc gỗ dựng tạo giản dị phòng ốc rất mau ra hiện tại trong tầm mắt của mọi người. Đây chính là du thương đặt chân nơi. Tại bên trong một cái nhà gỗ trước, còn có hai cái thôn dân đang trao đổi hàng hóa. Làm mấy tên du thương trông thấy người tới nhiều như thế lúc, còn tưởng rằng có càng nhiều làm ăn, có đó không trông thấy các thôn dân vẻ mặt nghiêm nghị bộ dáng, lại là rất nhanh đã nhận ra không đúng. Biết được tình huống sau đó, một tên dẫn đầu du thương lúc này dùng đến ủy khuất giọng nói ra, chư vị phụ lao hương thân, còn xin nghe ta một lời. Hôm nay chúng ta một mực nơi đây bán hàng hóa, chưa từng rời đi, đồng thời mỗi cách một đoạn thời gian, liền có các hương thân tới trước đổi lấy hàng hóa, đủ chứng minh điểm này. Còn nữa, chúng ta thế hệ thương hành, nhưng không thể hơi người. Chư vị nếu không tin, có thể tùy ý tìm kiếm chúng ta chỗ ở. Mặc dù du thương lời nói lỗi lạc, nhưng các thôn dân cũng là không chút khách khí, lúc này một gian phòng tìm đòi. Có thể mãi đến khi tìm khắp gian phòng bên trong tất cả ngõ ngách, thậm chí một ít chất đống hàng hóa địa phương đều từng lật ra đến xem, nhưng thủy chung chưa từng phát hiện Hạ Ngọc Ninh thân ảnh. Cái này khiến Hạ Ngọc Vũ sắc mặt mờ mịt, nhất thời không biết nhà mình tiểu bội rốt cục người ở chỗ nào. Mọi người ở đây mờ mịt thời điểm, một cái khuôn mặt gầy còm du thương đột nhiên đứng ra, dùng đến không xác định giọng nói ra, các ngươi chỗ tìm, có phải hay không một người mặc thải y, khoảng mười mấy tuổi thiếu nữ, nàng có chừng cao như vậy. Nói xong, này du thương vẫn còn so sánh vẽ một chút. Đúng, chính là Ngọc Ninh, ngươi cũng đã biết nàng ở đâu. Nghe thấy miêu tả Hạ Ngọc Vũ đội vàng hỏi. Kia du thương tự hỏi một chút, chậm rãi hồi đáp, thiếu nữ kia chuyển đến một đống gia thú, ở ta nơi này nhi đổi xong hàng hóa, có thể trước khi rời đi, nàng lại coi trọng một tấm da châu cùng, làm sao tiền bạc chưa đủ, liền nói đưa nàng thay xong hàng hóa thế chấp ở chỗ này, đợi nàng mang cung trở về, lấy tiền bạc đến. Chuyến đi này, nàng tiện chưa có trở về, ta vậy đang buồn bực chút đấy. Nói xong, này gây còm du thương còn đem Hạ Ngọc Ninh thế chấp hàng hóa một đưa ra. Hạ Ngọc Vũ xem xét, đây chính là Hạ Ngọc Ninh đêm qua nói tới muốn đổi lấy vật. Nghe thấy này du thương giải thích, những thôn dân khác cũng là vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, rốt cuộc bọn hắn trong thôn cũng không tìm đến Hạ Ngọc Ninh tung tích. Lúc này, hàng xóm Lưu Đại Thẩm đột nhiên nói ra, có thể hay không, Ngọc Ninh nàng cầm cây cung kia, lên núi tìm Trương Đại Thúc bọn hắn cùng nhau đi săn đi. Nghe lời ấy, mọi người đều là cảm thấy vô cùng có khả năng. Hạ Ngọc Ninh vốn là thích sơn đi săn, tuy là nữ tử, khí lực cùng đảm lượng lại không nhỏ, đồng thời đã từng đi theo Trương Đại Thúc đám người lên núi qua hai lần. Dưới mắt thấy cung tâm hỉ, nhưng lại không có dư thừa đồng tiền, cầm trôi này trưởng cung lên núi đi săn, mong muốn lấy ra thú những vật này đổi lấy trưởng cung, cũng là cực kỳ hợp lý sự tình. Hạ Ngọc Vũ nghe xong như cũ có lòng nghi ngờ nói, không nên à, Ngọc Ninh nàng cho dù thật muốn đi, vậy nhất định sẽ nói cho ta biết mới là. Tốt như vậy, Trương Đại Thúc bọn hắn cũng nhanh muốn trở về, đến lúc đó hỏi một chút liền biết, nếu là thật sự tìm không thấy, đến lúc đó chúng ta lại đi trên núi tìm kiếm chính là. Một bên du thương nghe xong cũng là mở miệng nói, các vị yên tâm, chúng ta còn muốn ở chỗ này nghỉ ngơi hai ngày, cho dù là mới mẹ ra thú, chúng ta vậy thu. Chẳng qua lúc này mọi người lại là không dành bận tâm điểm ấy. Nghe thấy thôn dân khuyên nhủ, Hạ Ngọc Vũ vậy không còn cách nào khác, đành phải tại cửa thôn lặng lặng chờ đợi Trương Đại Thúc bọn hắn đi săn trở về. Giờ phút này hắn cũng là chỉ có thể hy vọng vào tiểu muội lên núi đi săn đi, mà không phải vô cớ mất tích. Tà dương như là làm lạnh cho tàn, dần dần bị dãy núi vùi lấp. Mắt thấy thời gian từng chút một trôi qua, đầu thôn trên đường nhỏ lại như cũng không có thân ảnh xuất hiện, cái này khiến Hạ Ngọc Vũ trong lòng càng thêm lo lắng. Nhưng lại tại Hạ Ngọc Vũ tả hữu bồi hồi thời điểm, mấy thân ảnh chiếu đến ánh mắt xéo qua chậm rãi xuất hiện tại trong tầm mắt. Thấy đi ở trước nhất chính là trong thôn Trương Đại Thúc về sau, Hạ Ngọc Vũ đội vàng bỏ tới. Hắn nhìn quanh hai bên đi săn đội ngũ, nhưng thủy chung không thể trông thấy tiểu bội thân ảnh. Cái này khiến Hạ Ngọc Vũ trong lòng sinh ra một tia tuyệt vọng. Điện Ngọc, làm sao vậy? Đã xảy ra chuyện gì? Trông thấy Hạ Ngọc Vũ thần sắc bối rối, cầm trong tay cung săn Trương Đại Thúc đội vàng hỏi. Nghe xong Hạ Ngọc Vũ nói ra chuyện đã xảy ra sau đó, Trương Đại Thúc thì là cau mày nói ra, hôm nay lên núi, Ngọc Ninh cũng không đi theo, với lại chúng ta tại trên đường xuống núi, cũng chưa từng nhìn thấy qua Ngọc Ninh thân ảnh a. Đúng vậy à, cho dù thật sự muốn lên núi, Ngọc Ninh cũng có thể sẽ thông báo chúng ta một tiếng mới lạ. Mấy người lời nói như là kia lọn rơi xuống ánh hoàng hôn dư huy, nhường Hạ Ngọc Vũ trong lòng cuối cùng kia chút hy vọng tùy theo phá diệt. Thấy Hạ Ngọc Vũ thâm thụ đả kích, Trương Đại Thúc cũng là vội vàng nói, "Như vậy, Điện Ngọc, ngươi về nhà trước đi xem, nói không chừng Ngọc Ninh đã về đến trong nhà. Ta sau khi trở về mang theo người trong thôn tìm tiếp, thực sự không được, chúng ta liền lên sơn đi tìm, có thể Ngọc Ninh thực sự là một thân một mình lên núi đi săn đi vậy không nhất định. Thôn cứ như vậy lại, nhất định có thể tìm thấy." "Tốt, Trương Đại Thúc, ta cái này trở về." Nghe thấy Trương Đại Thúc ca đuổi về sau, Hạ Ngọc Vũ đội vàng hướng phía trong nhà tiến đến. Sau lưng, Vài vị thợ săn thì là cao mày nói ra, sát trời đã trễ thế như vậy, muốn lên sơn tìm người, còn không phải thế sao một chuyện dễ dàng.
Đúng vậy à, với lại chúng ta còn không biết Ngọc Ninh rốt cục đi đâu ngọn núi, nếu là tình cờ gặp xài lang hồ báo, chỉ sợ.
Nghe lấy sau lưng mấy người trò chuyện, Trương Đại Thúc lúc này nói ra, đừng nói nữa, Ngọc Ninh đứa bé kia, là chúng ta nhìn lớn lên, cũng không thể bỏ mặc không quan tâm. Với lại Điện Ngọc đứa bé kia có thể lưu tại trong thôn dạy học, vậy cũng đúng trong thôn kiếm không dễ phúc khí. Ta cái này trở về báo tin người trong thôn.
Tốt, ta đi chuẩn bị bó đuốc.
Ta tìm chút ít dây thừng.
Mấy người ngươi một lời, ta một câu, rất nhanh quay người rời đi.
Theo Hạ Ngọc Vũ chạy về nhà trong, trong nội viện vẫn như cũ là tối tăm một mảnh, nghe không được bất luận cái gì tiếng động. Tại đem tất cả căn phòng dò xét một lần, như cũ không có phát hiện Hạ Ngọc Ninh tung tích về sau, Hạ Ngọc Vũ lòng như cho nguội. Trong thôn khắp nơi cũng không tìm tới. Lẽ nào, tiểu muội thật là lên núi sao? Mặc dù Trương Đại Thúc chưa nói, nhưng hắn cũng là biết được, đêm khuya đại sơn so với ban ngày càng thêm nguy hiểm, cho dù là đi săn kinh nghiệm phong phú thợ săn giả, vậy sẽ không lựa chọn ở thời điểm này lên núi. Nhưng bây giờ hắn lại nên làm cái gì? Hạ Ngọc Vũ đốt ngón tay bóp trắng bệnh, nhưng trong lúc nhất thời lại không có chủ ý. Chương 25, thất thất diệp. Chương 25, thất thất diệp. Sau một khắc, Hạ Ngọc Vũ lại là đột nhiên nghĩ tới điều gì, cuốn quýt rời khỏi sân nhỏ, vượt qua trong thôn dùng để chống cự dã thú tường vây về sau, một tòa nguy nga đại sơn rất nhanh ánh vào Hạ Ngọc Vũ trong tầm mắt. Đây chính là Trương Đại Thúc bọn hắn cũng không dám xâm nhập Thái Thanh Sơn. Trong đêm tối Thái Thanh Sơn giống một đầu nhắm người muốn nuốt hung thú, muốn nuốt hết tất cả lên núi sinh linh. Thời khắc này Hạ Ngọc Vũ lại là không quản được nhiều như vậy, mượn nhờ ánh trăng nhàn nhạt, Hạ Ngọc Vũ thẳng đến Thái Thanh Sơn trong. Dưới mắt muốn cứu Ngọc Ninh chỉ có một cách, đó chính là tìm thấy đám kia đã thành tinh quái trốn hôi, chỉ có chúng nó mới có thể giúp chính mình. Hai ngày này hắn cũng không tiến đến dạy học, cũng không biết những kia trốn hôi ở tại Thái Thanh Sơn nơi nào, mong muốn tại lớn như vậy Thái Thanh Sơn trong tìm thấy chúng nó, có thể nói là khó như lên trời. Nhưng vì tiểu muội, hắn nói cái gì cũng phải thử một chút.
Luca, ta tìm được rồi.
Trong rừng rậm, tiểu cửu nhìn trước mắt cây cối, trong miệng phát ra nhất đạo mừng rỡ tiếng hô hoán, lập tức dùng móng đuốt thận trọng đào lấy xung quanh thổ nhưỡng, để tránh tổn hại đến nhân sâm sợi rễ. Lần trước hắn đều không cẩn thận đào đoạn mất mấy đầu sợi rễ, dẫn đến nhân sâm dược lực có chỗ yếu bớt, lần này hắn nhưng phải cẩn thận một chút. Cách đó không xa, chính tìm kiếm lấy nhân sâm hoàng sóc nhìn thoáng qua tiểu cửu vị trí, phát hiện kia đích thật là một gốc nhân sâm, chẳng qua vẹn vẹn chỉ có lượng thất diệp, liền không tiếp tục để ý, mà là tiếp tục bắt đầu tìm kiếm. Có thể tìm kiếm hồi lâu sau, hoàng sóc như cũng không có tìm được mình muốn nhân sâm. Lấy hắn trong bụng chi khí cường độ, tầm thường một thất diệp cùng lượng thất diệp đối với trợ giúp của mình đã không lớn. Mong muốn có thể tăng trưởng trong bụng chi khí, tối thiểu được tam thất diệp nhân sâm mới có tác phẩm dùng. Có thể trải qua hoàng sóc cùng tiểu cửu trước đó một phen tìm kiếm về sau, trốn hôi lãnh địa người xung quanh tham sớm đã trở nên thưa thớt. Ngay tại hoàng sóc tự hỏi có phải muốn chuyển sang nơi khác tìm kiếm thời điểm, ánh mắt xéo qua chỗ vài quặng quen thuộc phiến lá lại là đột nhiên hấp dẫn hoàng sóc chú ý, đó là một gốc sinh trưởng tại khe nham thạch khe hở bên trong nhân sâm, bốn phía rất nhiều cỏ dại đem nó bao trùm. Chính là bởi vì nơi đây môi trường cũng không thích hợp nhân sâm sinh trưởng, cho nên hoàng sóc cũng không quan tâm quá nhiều. Nhưng bây giờ nhìn lại, hoàng sóc lại là một chút liền nhận ra đến, đó chính là nhân sâm đặc hữu trưởng trạng khôi phục diệp. Hoàng sóc lúc này bước nhanh tiến lên, đi vào chỗ kia nham thạch trong khe hở. Làm hoàng sóc gỡ ra cỏ dại, đếm rõ phiến lá sau đó, trong mắt không khỏi hiện lên một tia mừng rỡ. Chỉ vì viên này nhân sâm, lại là ít có ngũ thất diệp. Nếu là người bình thường, cho dù phát hiện này gốc nhân sâm, nhưng cũng khó mà tại hai khối nham thạch to lớn khe hở bên trong đem nó đào ra. Chẳng qua đây đối với bây giờ hoàng sóc mà nói, lại cũng không phải gì đó việc khó. Hoàng sóc xuất ra đại ấn mảnh mỡ, sau đó vận chuyển trong bụng địa khí. Địa phương mặt chấn động thời điểm, trước mắt hai khối khảm vào mặt đất nham thạch to lớn đột nhiên mà lên, lập tức hướng phía bốn phía chậm rãi na di mà đi. Chỉ là trước mắt này gốc nhân sâm bên cạnh liền đã nhiều một mảnh đất trống. Làm hoàng sóc lần nữa khống chế trong tay đại ấn mảnh mỡ lúc, cắm sâu lòng đất nhân sâm rễ cây ngay tiếp theo bốn phía thổ nhưỡng vậy cùng bị lực vô hình đào móc mà ra. Đây chính là địa khí tác dụng. Sau một khắc, hoàng sóc trong miệng khẽ nhả, một đạo kình phong quét sạch mà qua, rất nhanh liền đem bám vào ở phía trên bùn đất thổi sạch, lộ ra nhân sâm bản thể. Đến kỹ một phen lô đầu, trong tay viên này nhân sâm đã có hơn 90 năm sâm linh, so hoàng sóc trước đó đào được viên kia nhân sâm cao hơn mấy năm. Khi mà hoàng sóc xem xét tỉ mỉ phiến lá lúc, càng là hơn phát hiện còn có một mảnh chưa nảy mầm, nhưng đã có lấy điểm báo mới phiến lá. Đáng tiếc, khoảng cách lục thất diệp hay là kém một chút. Nếu là đợi thêm mấy năm, ngược lại cũng không phải không có cơ hội, nhưng thời gian mấy năm, đối với hoàng sóc mà nói đã đầy đủ xa xưa. Lúc này, đã sớm đem gốc kia lượng thất diệp đào ra tiểu cửu vậy đã đi tới hoàng sóc bên cạnh. Tại nhìn thấy hoàng sóc trong tay ngũ thất diệp về sau, tiểu cửu đồng dạng mừng rỡ không thôi. Khi mà tiểu cửu nghe thấy hoàng sóc trong miệng nam ngữ sau đó, lại là không khỏi ngạc nhiên hỏi, "Luca, sáu mảnh diệp tử cũng là nhân sâm sao?" "Đây là tự nhiên, nếu là lục thất diệp, đại biểu hắn sâm linh đã đạt trăm năm, hiệu dụng tự nhiên càng tốt hơn." Tiểu cửu nghe vậy gãi đầu một cái, "Kia bảy mảnh diệp từ đâu?" Hoàng sóc hơi có do dự, trong miệng chậm rãi nói ra, "Nếu là thất thất diệp, sâm linh có ít nhất mấy trăm năm mới là, cho dù là tại Thái Thanh Sơn, vậy cực kỳ hiếm thấy, có thể tìm khắp cả toàn núi, cũng chưa chắc có thể phát hiện một gốc." Thấy hoàng sóc tiểu nói này, tiểu cửu có chút do dự nói ra, "Cái kia, Luca, ta lần trước hình như nhìn thấy qua bảy mảnh diệp tử nhân sâm."
"Ừm.
Vậy sao ngươi không nói cho ta? Ta cho rằng nhân sâm chỉ có năm mảnh diệp tử đâu, tưởng rằng cái khác đều chưa nói." Tiểu cửu có chút chột dạ nói. Cái này khiến hoàng sóc hơi có im lặng, nhưng cũng không trách cứ, chỉ là tiếp tục hỏi, "Là lần trước phát hiện sao?"
"Đúng, Ta nhớ được gốc kia nhân sâm đều sinh trưởng ở một cái chuỗi lùi trên sườn núi, rất là rõ ràng, bốn phía cũng không có cỏ dại, cùng những người khác tham sinh trưởng địa phương chênh lệch quá lớn, cho nên ta mới phát giác được không phải. Lần trước lời nói, hẳn là từ xào huyệt đi hướng Thanh Sơn thôn trên đường chỗ kia ngọn núi nhỏ đi. Đi, đi xem. Tốt. Tiểu Cựu trả lời nói, hai con chồn hôi lúc này hướng phía lần trước tìm kiếm nhân sâm ngọn núi nhỏ mà đi. Y dựa theo Hoàng Sóc phỏng đoán, nếu không có gì ngoài ý muốn mà nói, gốc kia nhân sâm nên còn rất dài tại nguyên chỗ mới là, rốt cuộc chỗ kia ngọn núi nhỏ cũng là Thái Thanh Sơn bên trong, cho dù là Thanh Sơn thôn tiểu phu cùng thợ săn, cũng không dám xâm nhập nơi. Lại thêm Thái Thanh Sơn phần lớn sinh linh, cũng không nhận ra vật này, cho nên bọn hắn tiến đến tìm đến cơ hội rất lớn. Nếu thật là Thất Thất Diệp lời nói, tất nhiên có thể làm cho chính mình trong bụng chi khí tiến thêm một bước. Dù có nhỏ, chín nhìn lầm rồi, một chuyến tay không vậy không ảnh hưởng toàn cục. Tại chạy vội vài dặm nơi về sau, Hoàng Sóc cùng Tiểu Cựu rất mau tới đến lần trước tìm nhân sâm địa phương. Chỉ là mấy ngày công phu, trước đó dẫm đạp cỏ dại đã lại lần nữa trưởng lên, trở nên lít nha lít nhít. Tiểu Cựu thì là đánh giá chung quanh địa hình, trong đầu lâm vào trong hồi ức. Tại tự mình đi rồi hai vòng sau đó, Tiểu Cựu khẽ ngẩng đầu, trong tầm mắt, một cái quen thuộc triển núi rất mau ra hiện tại trước mắt. Cái này khiến Tiểu Cựu sắc mặt vui mừng, lúc này duỗi ra móng đuốt chỉ qua, Luca, chính là chỗ đó. Nghe thấy Tiểu Cựu tiếng hô hoán, Hoàng Sóc cũng là hướng phía chỗ kia triển núi tới gần. Nay triển núi đúng như là cùng Tiểu Cựu nói, trôi lùi. Nhưng khi Hoàng Sóc nhìn khắp bốn phía, lại là cũng không trông thấy nhân sâm bóng dáng. Mà xung quanh cỏ dại đều chưa từng sinh trưởng, nhìn qua cũng không giống là có thể mọc ra nhân sâm địa phương. Chương 26, sẽ chạy nhân sâm chương 26, sẽ chạy nhân sâm một bên, đi vào triền núi chỗ Tiểu Cựu đồng dạng đánh giá xung quanh, đồng thời tự lẩm bẩm, không nên nha, ta nhớ rõ ràng, làm lúc gốc kia nhân sâm đều sinh trưởng ở nơi đây. Dứt lời, Tiểu Cựu chỉ trên sườn núi một chỗ đất trống, nhưng trong này lại là giống tuyết. Cái này khiến Tiểu Cựu nhíu mày, trong mắt có một tia thất vọng. Hoàng Sóc thấy thế thì là mở miệng an ủi, không sao, có lẽ là bị những người khác hái được. Tiểu Cựu nghe vậy hơi có chút thất vọng, như cũng chưa từ bỏ ý định dò xét lấy dưới chân nơi, thậm chí còn dùng móng đuốt trong đất đảo. Hoàng Sóc thấy thế khẽ lắc đầu, ánh mắt thì là nhìn một phía. Nhìn một cái, quả thật nhường Hoàng Sóc cảm thấy kinh ngạc, chỉ vì giờ phút này hắn vị trí nơi, không chỉ có thể nhìn thấy bốn phía động tĩnh, trung quanh càng là hơn cây cối vần quanh, nhưng lại chưa từng che chắn nguyệt quang, thỉnh thoảng còn có gió nhẹ thổi qua, ngược lại là cái tu hành nơi tốt. Ngay tại Hoàng Sóc tìm hiểu lấy bốn phía tình hình thời điểm, Tiểu Cựu như có phát hiện, đồng thời vội vàng cầm một vật, đối với Hoàng Sóc mở miệng nói, "Luca, đây là cái gì?" Hoàng Sóc không thèm để ý tiếp nhận Tiểu Cựu đưa tới vật. Nhưng khi Hoàng Sóc thấy rõ vật này lúc, nguyên bản bung lỏng hai mắt lại là không khỏi vì đó ngưng tụ. Đây là một quả màu đỏ quả mọng. Tiểu Cựu nhận không ra, nhưng hắn lại là biết được này là vật gì. Đây là nhân sâm tử, chính là nhân sâm nở hoa kết trái được đến, dùng để truyền bá hạt giống vật. Có thể nơi đây chùi lùi, lại thêm địa thế tương đối cao, lại từ đâu tới nhân sâm tử bị vùi vào trong đất. Với lại cái này nhân sâm tử cũng không có bị gặm ăn dấu vết, có thể thấy được cũng không phải là chim tú gây nên. Một phen suy nghĩ sau đó, Hoàng Sóc lần nữa xuất ra đại ấn mảnh vỡ, đồng thời duỗi ra móng vuốt, đặt ở mặt đất, lặng lặng cảm thụ lấy địa khí lưu động. Sau một lát, Hoàng Sóc trong con ngươi tản ra nhất đạo hào quang kỳ dị, trong miệng càng là hơn thấp giọng nói nói, "Tiểu Cửu, ngươi nói không sai, nơi đây đã từng quả thực có một gốc nhân sâm." Tiểu Cửu nghe vậy trên mặt càng là hơn kinh ngạc, "Luca, gốc kia nhân sâm đâu? Nếu ta đoán không lầm lời nói, hẳn là chạy." Hoàng Sóc thu hồi móng vuốt, chậm rãi nói, "Chạy." Tiểu Cửu gãi đầu, khắp khuôn mặt là vẻ ngạc nhiên, mà Hoàng Sóc giờ phút này lại là cực kỳ khẳng định, chỉ vì vừa mới đang dò xét địa khí thời điểm, hắn từng đã nhận ra dưới đất nhất đạo còn sót lại yếu ớt khí cơ này đồng dạng là thảo mộc chi khí, nhưng lại có chút khác nhau. Lấy hắn nuốt nhân sâm kinh nghiệm đến xem, hắn cảm thấy kia tám thành chính là gốc kia Thất Thất Diệp nhân sâm để lại khí cơ. Kết hợp với nơi đây tu hành môi trường, Hoàng Sóc cảm thấy càng có khả năng này. Phương này thế giới, dã thú đều có thể biến thành tinh quái, tu hành mấy trăm năm nhân sâm vì sao không thể? Trước đó nói nhân sâm sẽ chạy vốn chỉ là Hoàng Sóc bịa chuyện, không ngờ rằng dưới mắt này Thái Thanh Sơn trong, đúng là thật sự có lấy một gốc sinh ra linh trí nhân sâm. Nếu là có thể đem nó bắt lấy, tất nhiên có thể làm cho chính mình tu hành tiến độ phóng đại. Chẳng qua Hoàng Sóc cũng chỉ là suy nghĩ một chút thôi. Này gốc nhân sâm năng lực tại tinh quái rất nhiều Thái Thanh Sơn trong sinh tồn lâu như thế, còn không bị phát hiện, có thể thấy được hắn đào mệnh công phu rất cao, cũng không phải là Hoàng Sóc có thể tùy tiện bắt giữ vật. Nghe thấy nhân sâm chạy, Tiểu Cửu tâm trạng tốt lên rất nhiều, bởi vì này đại biểu cho nó trước đây quả thực không có nhìn lầm, nơi này chính là có một gốc nhân sâm, nó cũng không có nói dối. Đi thôi, chúng ta tìm một nơi khác tìm nhân sâm, như là vận khí tốt, nói không chừng còn có thể tình cờ gặp gốc kia sẽ chạy nhân sâm đấy. Tiểu Cựu gật đầu một cái, nhưng lại tại Hoàng Sóc chuẩn bị rời đi thời điểm, tiếng gió mang theo một sợi yếu ớt tiếng động rất nhanh truyền vào Hoàng Sóc trong tai. Nay dị thường tiếng động nhường Hoàng Sóc bước chân liền ngừng, bắt đầu lặng lặng cảm ứng. Một lát sau, Hoàng Sóc ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc. Một bên, Tiểu Cựu thấy thế thì là tò mò hỏi, "Luca, làm sao vậy?" Hoàng Sóc trầm tư một chút, lúc này mới lên tiếng nói ra, "Tiểu Cựu, hôm nay tạm thời không hái, ngươi mang theo này gốc nhân sâm về trước đi, ta rất mau trở lại tới." Dứt lời, Hoàng Sóc liền đem trong tay vừa mới hái ngũ thất diệp nhân sâm để vào Tiểu Cựu trong tay, lập tức nhảy mấy cái, biến mất tại trong rừng rậm. Nghe lấy bên thai lời nói, nhìn Hoàng Sóc biến mất thân ảnh, Tiểu Cựu vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, không biết Hoàng Sóc muốn đi làm gì. Chẳng qua khi Tiểu Cựu nhìn trong tay hai viên nhân sâm sau đó, trên mặt nhưng lại nhiều một tia mừng rỡ. "Viên này lớn cho Lục Ca giữ lại, tiểu nhân ta ăn." Dứt lời, tiểu cựu liền đã sôi nổi hướng phía xào huyệt đi đến. Nhưng lại tại hai con chồn hôi một trước một sau rời đi không lâu lúc, chùi lủi trên sườn núi, một gốc sinh ra bảy viên trưởng trạng khôi phục diệp, ở giữa mọc ra như là màu đỏ quả mọng cây cối lại là đột nhiên từ dưới đất sung ra, sừng sững tại trên sườn núi. Nếu là tiểu cựu ở đây, tất nhiên có thể phát hiện, này thình lình chính là nó trước đó đang nhìn thấy qua gốc kia thất thất diệp nhân sâm. Trong đêm tối, viên này có bảy viên khôi phục diệp nhân sâm cây cối bên trên tán phát lấy hào quang nhỏ yếu, hàng luồng vô hình thảo một chi khí cũng là chậm rãi hướng phía nhân sâm tụ tập mà đi. Theo cây cối trên một hồi rất nhỏ run run, lại một viên nhân sâm tử rơi vào lúc trước tiểu cựu đào móc cái hố trong. Bốn phía thổ nhưỡng cũng là bị nào đó lực vô hình khống chế, lần nữa đem viên kia nhân sâm tử chỗ vùi lấp. Cốc cốc cốc, xuyệt, xì xì xì. Đưa tay không thấy được năm ngón trong rừng rậm, Hạ Ngọc Vũ nghe lấy bốn phía truyền đến cổ quái âm thanh, trong lòng kìm lòng không được sinh ra một tia e ngại. Sâu trong núi lớn đường cũng không tốt đi, dọc theo con đường này, hắn đã ngã lăn lộn mấy vòng, tay chân đều có máu ứ động. Có thể nghĩ đến không biết tung tích tiểu muội, Hạ Ngọc Vũ nhưng trong lòng lại bắn ra vô tận dũng khí, lần nữa hướng phía trên núi đi đến. Hắn mặc dù không biết những kia chồn hôi xảo huyệt ở nơi nào, nhưng trước đó dạy học thời điểm, hắn lại nhìn thấy qua mặt trăng chỗ phương hướng. Từ điểm đó, hắn có thể đại khái đánh giá ra những kia chồn hôi vị trí, nhưng cụ thể muốn đi bao xa, hắn nhưng trong lòng thì hoàn toàn không nắm chắc. Húng chi hay là tại cây cối mọc thành bụi, đang mạn vần quanh, cỏ dại lan tràn thái thanh sơn trong, hắn lại càng không có nắm chắc. Rất nhiều lúc, ngay cả nguyệt quang cũng vô pháp xuyên thấu kia dày đặc cảnh lá chiếu xạ trên mặt đất. Nhưng dù cho như thế, hắn vẫn như cũ không muốn bỏ cuộc. Xa xa xa. Lúc này, cách đó không xa trong bụi cỏ đột nhiên truyền đến một chút tiếng động. Cái này khiến Hạ Ngọc Vũ thân thể dừng lại, lúc này nín thở ngưng thần, không dám có hành động, mà là thẳng tắp nhìn về phía chỗ kia bụi cỏ, mặt có phòng bị chi sắc. Rốt cuộc tại đây Thái Thanh Sơn trong, thế nhưng có rất nhiều hung mãnh gia thú, nếu là hiện tại hắn xảy ra ngoài ý muốn, đến lúc đó coi như thật tìm không thấy Ngọc Ninh. Chương 27, gặp được chương 27, gặp được ngay tại Hạ Ngọc Vũ không biết nên làm thế nào cho phải lúc, một đầu chim tùng kê đột nhiên từ trong bụi cỏ bay ra. Hạ Ngọc Vũ thấy thế trong lòng nhẹ nhàng thở ra. Nguyên lai chỉ là một đầu gà rừng mà thôi. Hạ Ngọc Vũ lấy dũng khí, an ủi chính mình một phen, lại lần nữa xuất phát. Ngao, cũng không đi hai bước, nhất đạo to do sói chu thanh âm lại là đột nhiên chuyển vào Hạ Ngọc Vũ trong tai. Nghe thấy tiếng sói chu, Hạ Ngọc Vũ biến sắc. Thái Thanh Sơn trong giã thú rất nhiều, có thể lang cũng không phải là qua nhiều thợ săn mong muốn tình cờ gặp giã thú. So với cái khác hung manh giã thú, lang không chỉ giàu hoạt, càng là hơn thành quần kết đội, nếu là độc thân đụng tới, chỉ sợ nguy rồi. Đáng chúc điện Ngọc nghĩ lại, lấy hắn gầy yếu thể trạng, bất luận là lang hay là cái khác hung manh giã thú, chính mình hình như cũng không là đối thủ. Nghĩ như vậy, Hạ Ngọc Vũ trong nháy mắt tâm không sợ hãi, mượn cành lá khe hở ở giữa vung xuống nguyệt quang, lần nữa dũng cảm tiến tới. Tại vượt qua một cái dốc đứng sau đó, chạm mặt tới chính là một đoạn tương đối nhẹ nhàng đoạn đường, cái này khiến Hạ Ngọc Vũ trong lòng nhẹ nhàng thở ra, rốt cuộc tiểu này lộ dễ đi hơn một ít. Cũng không đi vài mét, Hạ Ngọc Vũ lại là cảm giác được sau lưng giống như có một đôi mắt chính nhìn chằm chằm chính mình. Đồng thời loại cảm giác này theo hắn tiến lên càng thêm nồng đậm, cũng làm cho Hạ Ngọc Vũ trong lòng càng thêm bất an. Hạ Ngọc Vũ bước nhanh tiến lên, mong muốn thoát khỏi loại cảm giác này, nhưng vô luận hắn đi được bao nhanh, nhưng thủy chung cũng có thể cảm giác được đến từ sau lưng chỗ hắc ám bóng dáng. Làm Hạ Ngọc Vũ lấy hết dũng khí, đột nhiên quay người nhìn về phía sau lưng thời điểm, liền thấy trong bóng tối, một đôi lóe ra u trong mắt màu xanh lục chính nhìn chòng chọc vào chính mình. Mượn nhờ tàn nguyệt quang huy, Hạ Ngọc Vũ rất mau nhìn thanh chuyện này đối với trong mắt màu xanh lục chủ nhân. Đây là một đầu thân hình cao lớn sói xám, lưng của nó khoác lên xám đậm dày hào, tại tàn nguyệt ánh mắt xéo qua trong hiện ra lạnh lẽo cứng rắn chống phản quang. Giờ phút này chỉ sói xám thấp nằm lấy thân thể, chính không nhanh không chậm đi theo sau chính mình. Trông thấy sau lưng theo dõi chính mình sói xám, Hạ Ngọc Vũ trong lòng cảm giác nặng nề, nhưng lại tại hắn quay đầu chuẩn bị thoát khỏi thời điểm, đã thấy bóng tối bốn phía trong lần nữa toát ra đếm đối với lóe ra con ngươi màu xanh lục, đem chính mình bao bọc vây quanh. Hạ Ngọc Vũ lúc này mới đột nhiên phát hiện, chính mình trong lúc vô tình đã bị bọn này sói xám trô vây quanh, lại không đường đi. Hạ Ngọc Vũ sắc mặt đại biến, chỉ có thể không ngừng lùi lại, cuối cùng dựa lưng vào một tảng đá lớn chí thượng. Tựa hồ là đã nhận ra Hạ Ngọc Vũ trong lòng e ngại, bốn phía sói xám không còn ẩn nút, sôi nổi lộ ra răng nanh, trong miệng phát ra tiếng gào thét đồng thời, chậm rãi hướng phía Hạ Ngọc Vũ tới gần. Chỉ đợi một cái thích hợp khoảng cách, chúng nó liền sẽ không chút lưu tình bay nào qua, gắt gao cắn con mồi cổ, cho đến con mồi tắt thở. Thấy mình lui không thể lui, Hạ Ngọc Vũ đành phải tiện tay nhặt lên một bên hòn đá, cố gắng dùng cái này bức lui đàn sói. Nhưng cái này hiển nhiên là không có khả năng chuyện. Mắt thấy sói xám càng ngày càng nhiều, Hạ Ngọc Vũ trong mắt không khỏi phát lên một tia tuyệt vọng, trong miệng càng là hơn phát ra bất lực nỉ non, "Ngọc Ninh, đại ca cứu không được ngươi." Đàn sói dẫm lên y mắng toái bộ từng bước ép sát, những kia bao trùm lấy lợi trảo chân trước ở dưới ánh trăng phát ra dữ tợn ánh tử. Thời khắc này Hạ Ngọc Vũ thậm chí nhìn thấy chúng nó sắc bén răng nanh trên lóe ra hàn quang. Hạ Ngọc Vũ nắm chặt trong tay hòn đá, chuẩn bị chỉ thân lực lượng, đánh cược lần cuối. Nhưng lại tại đàn sói chuẩn bị nhào cắn mà khi đến, những kia nguyên bản còn mặt lộ hung quang, trong cổ họng lăn lộn gầm nhẹ bóng xám, lại bỗng nhiên đình ngay tại chỗ. Chúng nó u con ngươi màu xanh lục trong lướt qua một tia hoảng sợ, lập tức đúng là cụp đuôi, làm chim thú loại sợ hãi tản đi. Hạ Ngọc Vũ sững sờ ở tại chỗ, mờ mịt nhìn qua đàn sói biến mất phương hướng, nhất thời có chút không rõ ràng cho lắm. Mãi đến khi trong đầu hiện lên vừa mới đàn sói lúc ngẩng đầu e ngại về sau, Hạ Ngọc Vũ trong nháy mắt giật mình quay người, đưa ánh mắt về phía sau lưng tảng đá lớn. Chỉ thấy thạch đính dưới ánh trăng, một đầu thân hình hai thước có thừa chồn hôi đang lặng lặng đứng ở trên đá. Nó lông tóc như là tơ lụa, ở dưới ánh trăng lóe ra một sợi ánh sáng nhu hòa, hoàng con ngươi màu xanh lục trong mang theo một tia tĩnh mịch, nhưng lại thoáng qua khôi phục như thường. Đón lấy Hạ Ngọc Vũ kinh ngạc lại ánh mắt kinh ngạc, cái này Trồn Hôi khẽ gật đầu, lập tức dùng đến thanh niên loại trầm ổn thanh âm nói, "Hạ tiên sinh, thế nhưng gặp phiền phải gì?" Chạy đến người chính là từ xa xa nghe được tiếng động hoàng sóc, Hạ Ngọc Vũ trong núi chờ đợi hồi lâu, đối với hắn mũi, hoàng sóc tất nhiên là quen thuộc. Chính là bởi vì dò xét đến Hạ Ngọc Vũ lên núi, hoàng sóc lúc này mới chạy đến, suy đoán Hạ Ngọc Vũ tất nhiên là đụng phải phiền phức, bằng không sẽ không tùy tiện lên núi. Tại hoàng sóc mở miệng sau đó, Hạ Ngọc Vũ lúc này mới giật mình tỉnh lại, vội vàng mở miệng xin giúp đỡ nói, "Còn xin đại tiên mau cứu sá muội, tại hạ vô cùng cảm kích." Thấy Hạ Ngọc Vũ nét mặt bối rối, hoàng sóc lần nữa mở miệng nói, "Hạ tiên sinh chớ gấp, có việc từ từ nói." Nghe lời ấy, Hạ Ngọc Vũ cũng là khôi phục một chút trấn định, vội vàng đem sự tình từ đầu đến cuối nói ra. Sau khi nói xong, Hạ Ngọc Vũ dùng đến giọng khẳng định cầu khẩn nói, "Tiểu muội tuyệt đối là mất tích, còn xin đại tiên nhất định phải mau cứu Ngọc Ninh a." Nghe xong Hạ Ngọc Vũ giảng thuật sau đó, hoàng sóc mặt có vẻ suy tư. Căn cứ thôn dân phỏng đoán, Hạ Ngọc Ninh đại khái là lên núi đi săn, bị lạc đường đi từ đó chưa về. Có thể hoàng sóc cùng thiếu nữ kia có chỗ tiếp xúc, lại là cảm thấy Hạ Ngọc Ninh cũng không phải là kẻ lỗ mãng, càng sẽ không chào hỏi, đều lẻ loi một mình lên núi đi săn mới lạ. Một phen tự hỏi sau đó, hoàng sóc cảm thấy có vấn đề tám thành là cái kia một đội du thương. Rốt cuộc trước đó Thanh Sơn thôn bình an vô sự, mà này đội du thương đến sau đó, Hạ Ngọc Ninh liền mất tích, việc này nếu là nói cùng bọn hắn không liên quan, hoàng sóc tất nhiên là không tin. Nhưng tình huống cụ thể, nhưng cũng còn cần hắn tự mình tiến đến xem xét một phen mới có thể biết được. Hạ tiên sinh trong tay nhưng có lệnh mọi vật, tùy tiện cái gì đều được. Nghe thấy hoàng sóc yêu cầu, Hạ Ngọc Vũ rất nhanh từ trong ngực lấy ra một cái do dây đỏ bệnh hộ thân phủ, mở miệng đáp, "Này hộ thân phủ là xá muội bệnh vật, không biết có thể." Hoàng sóc tiếp nhận hộ thân phủ, lập tức nói ra, "Trong núi nguy hiểm, Hạ tiên sinh có thể trước quay lại ra trang, có kết quả sau đó, ta tự sẽ báo tin Hạ tiên sinh." Dứt lời, hoàng sóc thân ảnh liền đã hóa thành nhất đạo màu vàng lưu quang, trực tiếp hướng phía dưới núi chạy đi, chỉ là mấy hơi thở, liền đã biến mất tại ánh mắt của Hạ Ngọc Vũ trong. Mặc dù tìm kiếm đến giúp đỡ, đáng chúc điện ngọc trong lòng như cũ có một tia lo âu, bởi vì hắn cũng không biết hoàng sóc có thể hay không tìm về Ngọc Ninh. Nhưng bây giờ nhưng cũng không còn cách nào khác, chỉ có thể đem toàn bộ hy vọng ký thác tại hoàng sóc trên người. Hồi tưởng lại vừa mới đàn sói, Hạ Ngọc Vũ cũng là không còn lưu lại, vội vàng theo lúc đến con đường hướng phía dưới núi đi đến. Mà ở dọc theo đường, Hạ Ngọc Vũ lại chưa chạm thấy dã thú, liên đối lấy trùng kêu chim hót thanh âm vậy ít đi rất nhiều, giống như bốn phía sinh linh biến mất đồng dạng. Chẳng qua hắn không biết là, vừa mới hoàng sóc tại rời đi thời điểm, đã sớm đem tự thân khí tức tản ra. Dã thú khiếu giác linh mẫn, cảm giác được nguy hiểm sau tự nhiên không dám tới gần. Chương 28, tìm chương 28, tìm đường xuống núi trên đường, hoàng sóc cầm lấy viên kia hộ thân phủ, đặt ở chóp mũi nhẹ người một phen. Mặc dù trực giác nói cho hắn biết Hạ Ngọc Ninh mất tích cùng kia đội tới trước Thanh Sơn thôn du thương thoát không ra quan hệ, nhưng để cho an toàn, hoàng sóc hay là chuẩn bị mượn nhờ tự thân khíu giác bén nhạy cảm ứng, dò xét một chút Hạ Ngọc Ninh là có hay không lên núi đi săn đi. Tại phân rõ hiểu rõ trong đó thuộc về Hạ Ngọc Ninh mùi sau đó, hoàng sóc thu hồi hộ thân phủ, thao túng trong tay đại ấn mảnh vỡ, thi triển xúc địa thuật, hướng phía Thanh Sơn thôn mà đi. Không bao lâu, hoàng sóc liền đã đi tới Thanh Sơn thôn ngoại, đồng thời cẩn thận ngửi ngửi trong không khí lưu lại mùi. Mỗi cá nhân trên người mùi đều có chút khác biệt, tại hành tẩu thời điểm, mùi đồng dạng có thể lưu lại một định dấu vết, những thứ này dấu vết thường thường phải kể tới ngày mới biết hoàn toàn tiêu tán, thông qua trong không khí mùi, có thể phân biệt ra mục tiêu hành tẩu lộ tuyến. Đây là nhân loại không cách nào làm được sự tình, cũng coi là hoàng sóc cố này trồn hôi thân thể một chút ưu thế. Tại dò xét một phen ngoài thôn, cẩn thận phân biệt một phen mùi sau đó, hoàng sóc rất nhanh liền đã phát hiện, sự việc chính như hắn suy đoán như vậy, Hạ Ngọc Ninh cũng không lên núi. Kể từ đó, hiểm nghi lớn nhất thuộc về kia đội du thương. Chỉ là trong thôn mùi hỗn tạp, lại là Hạ Ngọc Ninh thường xuyên hành tẩu nơi, lại thêm thôn dân chăn nuôi súc vật rất nhiều, dù là hoàng sóc hữu giác linh mẫn, nhưng cũng không cách nào từ những thứ này phức tạp mùi trong chính xác phân biệt ra được Hạ Ngọc Ninh cuối cùng xuất hiện nơi. Nhưng có hoài nghi địa phương về sau, hoàng sóc vậy không do dự, lúc này hướng phía kia đội du thương đặt chân nơi mà đi. Khi đi ngang qua Thanh Sơn thôn lúc, hoàng sóc phát hiện không ít thôn dân chính giơ bó đuốc, bốn phía tìm kiếm, dường như cũng là đang tìm Hạ Ngọc Ninh bóng dáng. Chẳng qua bây giờ nên tìm không bèn bèn là Hạ Ngọc Ninh một người, còn có tùy tiện lên núi chưa về Hạ Ngọc Vũ đi. Hoàng sóc thân ảnh linh động, xuyên toa đang tìm kiếm thôn dân trong, không có chút nào bị phát giác. Trong phiên khắc, hoàng sóc liền đã xa xa nhìn thấy kia mấy gian du thương chỗ lập nên giản dị phong ốc. Dưới mắt đã vào đêm, nguyên bản còn đang ở bán hàng hóa du thương từ lâu nghỉ ngơi, chỉ lưu lại một người trông giữ hàng hóa. Hoàng sóc liếc nhìn một phen trước mắt du thương, đồng thời không nhận thấy được bất cứ dị thường nào. Chẳng qua thừa dịp kia du thương ngủ gật thời điểm, hoàng sóc đã lưu loát chui vào trong đó một gian bên cạnh trong phòng. Trong gian phòng đó, trưng bày lấy rất nhiều hàng hóa, trong đó có từ thôn dân trong tay thu mua có được gia thú, sừng hiệu, cũng có một chút thôn dân lên núi đào móc dược liệu, còn có du thương lần này mang tới một chút tạp vật cùng với các loại sinh hoạt cần thiết vật. Hoàng sóc đứng trong phòng chỗ cao, cẩn thận quét mắt một phen căn phòng, nhưng lại cũng không tìm đến Hạ Ngọc Ninh tung tích. Nhưng theo hoàng sóc chóp mũi nhẹ ngửi, nhưng lại đã nhận ra quen thuộc mùi, có thể thấy được Hạ Ngọc Ninh quả thực tới qua nơi đây. Rất nhanh, hoàng sóc liền đã đi tới trong một gian phòng khác, nơi này trưng bày lấy chính là mấy gian giản dị giường chiếu, nhìn qua là du thương chỗ nghỉ ngơi. Giờ phút này bọn hắn tất cả đang say ngủ. Hoàng sóc nhìn mấy lần, liền đã thu hồi ánh mắt, đồng thời đến cuối cùng một cái hơi lớn căn phòng. Mới vừa vào căn phòng, hoàng sóc liền đã ngửi được dê bò và xúc vật hỗn hợp mùi. Đợi Hoàng Sóc nhìn kỹ, lúc này mới phát hiện gian phòng này chính là du thương nhóm chuyến này đem lại dùng cho mua bán dê bò, đồng thời nhìn qua đều là hình thể nhỏ bé dê bò, nghĩ đến là vì thuận tiện bán. Hoàng Sóc tại trong vòng tra xét rõ ràng một phen, như cũng không có phát hiện bất luận cái gì về Hạ Ngọc Ninh manh mối. Cái này khiến Hoàng Sóc nhíu mày, chẳng lẽ là mình phỏng đoán có sai? Hạ Ngọc Ninh mất tích cùng này đội du thương cũng không quan hệ. Có thể khiếu giác của hắn cũng sẽ không sai lầm, Hạ Ngọc Ninh cũng không lên núi, bây giờ trong thôn càng là hơn tại bốn phía tìm kiếm Hạ Ngọc Ninh tung tích, có thể thấy được Hạ Ngọc Ninh vậy không tại trong thôn. Dưới mắt nơi đây cũng không thể tìm đến manh mối, kia Hạ Ngọc Ninh đến tuột cùng đi hướng chỗ nào? Liền xem như rời đi Thanh Sơn thôn, hắn cũng có thể ngửi được tương ứng mùi mới là. Trong lúc nhất thời, Hoàng Sóc cũng không khỏi được lâm vào suy tư. Hở? Lúc này, bên hai đột nhiên truyền đến tiếng kêu rất nhanh hấp dẫn lấy Hoàng Sóc chú ý, Hoàng Sóc theo tiếng nhìn lại, liền thấy rào chắn trong, một đầu dê rừng chính đem hai vó câu ra sức mà khoác lên thô ráp bảng gỗ chi thượng, thân thể kéo căng thẳng tắp, như muốn đem hết toàn lực vượt qua mà ra. Hoàng Sóc mới đầu chỉ coi là tầm thường xúc vật sao động, cũng không để ý có thể sau một khắc, Hoàng Sóc con ngươi lại là đột nhiên ngưng tụ, tầm mắt như nam châm loại bị hấp thụ mà đi, lại lần nữa nhìn về phía con kia mong muốn vượt qua rào chắn dê rừng. Tại dê rừng kia đối con ngươi đen nhánh chỗ sâu, lại quần quận nước cờ đạo nhân tính hóa tâm tình, lo lắng, phẫn nộ, e ngại, tuyệt vọng, dãy rủa. Hoàng Sóc trong lòng vì thế mà kinh ngạc. Lẽ nào? Không giống nhau, Hoàng Sóc tiếp tục quan sát, bên ngoài liền đã truyền đến hai cái du thương trò chuyện thanh âm. Ô Cát, ngươi đi ngủ đi, những hàng hóa này ta tới nhìn xem, ta tiện thể đi đút một chút những kia gia súc. Được, vậy ta đi ngủ trước, nơi này đều giao cho ngươi. Theo thanh âm đàm thoại biến mất sau đó, nhất đạo tiếng bước chân rất nhanh hướng phía Hoàng Sóc chỗ căn phòng mà đến. Cảm ứng được người tới về sau, Hoàng Sóc lúc này giấu tại rào chắn phía trên chỗ bóng tối. Theo một cửa bị đẩy ra sau đó, nhất đạo hơi có chút nam tử khô gầy thân ảnh rất nhanh đi đến. Trong tay hắn mang theo một cái thùng gỗ, trong thùng gỗ đổ đầy cỏ khô. Nguyên bản còn ra sức chuẩn bị lật ra bảng gỗ, mong muốn thoát đi dê rừng trông thấy gầy còm nam tử thân ảnh về sau, sợ hãi hướng phía bầy cừu trong tối lui. Nhưng này một màn lại là chạy không khỏi nam tử hai mắt. Liếc qua con kia hình thể không lớn dê rừng về sau, gầy còm nam tử trong miệng cười gần nói, mấy ngày nữa, ngươi cũng không cần cảm thấy đau khổ, vì lúc kia, ngươi liền biết trở thành một đầu chân chính xuất sinh. Tại đem trong thùng gỗ có khô đổ vào rào chắn bên trong một rãnh về sau, gầy còm nam tử cũng không đội vã rời đi, mà là rất nhanh xếp bằng ở rào chắn ngoại, hai tay quanh, kết xuất kỳ lạ thủ lớn. Phía trên chỗ bóng tối, trông thấy cảnh này Hoàng Sóc ánh mắt ngưng lại. Không ngờ rằng hắn còn nhìn lầm. Theo một vòng màu xanh nhạt bao trùm đồng tử thời điểm, ánh mắt của Hoàng Sóc trong cũng là nhiều một tia biến hóa. Chỉ thấy gầy còm nam tử hô hấp trong lúc đó, hàng luồng nhìn không thấy vàng nhạt chi khí, đang từ những tia dê bỏ thân thể trong tràn ra, cuối cùng hướng phía gầy còm nam tử hội tụ mà đi. Thực khí chi pháp. Hoàng Sóc trong lòng nam ngữ, trong mắt có một tia cảnh giác. Như thế nhìn tới, người này cũng là một vị người tu đạo, cái này khiến Hoàng Sóc nhiều một tia cẩn thận. Chương 29, trở thành xuất sinh đi chương 29, trở thành xuất sinh đi sau nửa canh giờ, gầy còm nam tử lúc này mới tản đi thủ ấn, chỉ là trong vòng đa số dê bò, giờ phút này lại có vẻ hơi hề bại suy sụp. Có thể làm gầy nam tử lại là không thèm để ý chút nào, chỉ là cảm thụ lấy trong bụng chi khí tăng cường mà mừng rỡ không thôi. Nơi đây núi hoang tích lĩnh, chính thích hợp ta tu hành này ngũ xúc thôn khí pháp, nếu là có thể đem cái này thôn làng người tất cả trở thành dê bò, thực lực của ta tất nhiên có thể tiến thêm một bước. Gầy còm nam tử trong miệng nam ngữ, trên gương mặt dữ tợn cũng là nhiều vẻ vui mừng. Có thể sau một khắc, gầy còm nam tử lại là đột nhiên quay đầu, nhìn về phía Hoàng Sóc nơi ở nó, trong miệng quát khẽ nói, ai? Thanh âm đàm thoại rơi xuống thời điểm, một thân ảnh từ trên trời giáng xuống. Đây là một cái cầm trong tay trường kiếm, nam tử mặc áo trắng. Hiện thân sau đó, nam tử áo trắng trong miệng phát ra nhất đạo hừ lạnh thanh âm, ngươi thiện tu tà pháp, giết hại bách tính, hôm nay gặp phải ta, chính là tử kỷ của ngươi. Thấy đỉnh đầu đột nhiên nhảy ra một người, gầy còm nam tử trên mặt giật mình. Chỉ vì vừa mới tu hành thời điểm, hắn đúng là không có nửa điểm phát giác, nếu không phải vừa mới đỉnh đầu một sợi khí cơ tiết lộ, hắn thậm chí không thể phát hiện người này, cái này khiến tâm hắn có e ngại, trong lúc nhất thời không dám tùy tiện ra tay. Có thể theo gầy còm nam tử song trong mắt lóe lên một vòng đặc biệt màu nâu sau đó, nguyên bản còn có một chút e ngại gầy còm nam tử trong chớp mắt liền đã khôi phục cùng dùng, trong miệng cười lạnh nói, ta còn tưởng rằng là nhân vật lợi hại gì đâu, nguyên lai chẳng qua chỉ là một người bình thường. Nhận lấy cái chết. Dứt lời, gầy còm trong tay nam tử không hiểu nhiều hơn một thanh đại đao, lập tức liền hướng phía áo trắng thân ảnh chém vào mà đi. Đao thế hung mãnh, áo trắng thân ảnh nghiêng người tránh thoát, đồng thời huy động trường kiếm trong tay đâm tới. Nhưng gầy còm nam tử thân hình vậy cực kỳ linh động, tại trường kiếm đâm tới thời điểm, liền đã linh hoạt tránh khỏi. Hai bên tại chật hẹp trong phòng giao thủ mấy hiệp, gầy còm nam tử ngược lại đã rơi vào hạ phong. Tại tránh thoát nhất kiếm sau đó, gầy còm nam tử dưới chân mất thăng bằng, đúng là bất ngờ ngã xuống. Gặp tình hình này, áo trắng thân ảnh sắc mặt vui mừng, vội vàng cầm kiếm mà lên, muốn nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Nhưng lại tại áo trắng thân ảnh trường kiếm trong tay đâm tới thời điểm, gầy còm nam tử khoe miệng lại là lộ ra nhất đạo nụ cười âm hiểm. Sau một khắc, liền xác khô gầy nam tử đột nhiên hướng phía áo trắng thân ảnh ném ra ngoài một cái giống màu trắng tú cầu loại thứ gì đó, ném ra ngoài vật này đồng thời, gầy còm nam tử trong miệng cười gần nói, trở thành xuất sinh đi. Trong chốc lát, vừa mới bị hắn ném ra màu trắng tú cầu liền trên không trung ầm một tiếng bạo tán ra, hóa thành từng cây lông dê, từ giữa không trung rơi xuống, nhường áo trắng thân ảnh tránh cũng không thể tránh. Thấy rơi xuống lông dê xuyên vào nam tử áo trắng thân thể, gầy còm nam tử mặt lộ nụ cười đắc ý, nhiễm phải hắn từng tế luyện lông thú người trước mắt rất nhanh liền sẽ hóa thành một đầu xuất sinh, mặc người chém giết. Theo càng ngày càng nhiều lông dê rơi xuống, áo trắng thân ảnh khuôn mặt dần dần trở nên mập mẹo, liên đối lấy thân hình vậy bắt đầu bẻ cong lên. Thấy một màn này, gầy còm nam tử trên mặt càng thêm đắc ý cũng không nhiều lúc, gầy còm nam tử nụ cười trên mặt lại là dần dần biến mất, chỉ vì áo trắng thân ảnh cũng không như cùng hắn dự đoán loại hóa thành xuất sinh, mà là dần dần biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại gầy còm nam tử hoài nghi khó hiểu thời điểm, một đầu thân hình thon dài trồn hôi rất nhanh từ đống tia rơi xuống lông dê trong chui ra, hắn đồng tử xanh nhạt, trong miệng yếu ớt nói ra, ta vốn cũng không phải là người a. Trông thấy cảnh này, gầy còm nam tử sắc mặt đại biến, hiện tại hắn chỗ nào vẫn không rõ, vừa mới tất cả đều là trước mắt cái này thành tinh trồn hôi tắc quái. Khó trách hắn cảm giác vừa mới kia áo trắng thân ảnh trường kiếm lướt qua thân thể thời điểm không hề tiếng gió, nguyên lai chỉ là ảo thuật. Đối mặt với có thể miệng nói tiếng người trồn hôi, gầy còm nam tử không dám chút nào thờ ơ, tại ném ra ngoài đại đao trong tay đồng thời, co cẳng liền hướng phía ngoài phòng phóng đi, bởi vì giờ khắc này hắn có thể rõ ràng phát giác được, cái này trồn hôi tu vi hơn mình xa. Nhìn quăng ra đại đao cùng chạy trốn gầy còm nam tử, Hoàng Sóc không chút nào tránh, theo trong miệng khẽ nhả, nhất đạo kình khí trong nháy mắt hóa thành vô hình mũi tên, đánh bay đại đao đồng thời, thẳng đến gầy còm nam tử chạy trốn phương hướng mà đi. A! Chớp mắt công phu, liền thấy ngoài cửa truyền đến nhất đạo tiếng kêu thảm thiết. Hoàng Sóc bước nhanh đi ra ngoài phòng, đập vào mi mắt chỉ có gầy còm nam tử thi thể, giờ phút này cô thi thể này trên lồng ngực còn có một cái trong suốt lỗ thủng. Nhưng lại tại Hoàng Sóc tới gần cô thi thể này thời điểm, vừa mới còn nằm dưới đất gầy còm nam tử đột nhiên bạo khởi, đồng thời huy quyền hướng phía Hoàng Sóc đập tới. Thời khắc này gầy còm nam tử giống một đầu châu điên, huy quyền thời điểm, vô số mắt tường khó gặp ngũ xúc chi khí hội tụ ở quyền phong chí thượng. Đối mặt với gầy còm nam tử trước khi chết phản công, Hoàng Sóc lại không chút nào cảm thấy giật mình. Trong bụng địa khí lưu chuyển ở giữa, dưới chân bùn đất trong nháy mắt hội tụ thành một mặt dày đặc tường đất, thế Hoàng Sóc chặn một quyền này. Tường đất tiêu tan thời điểm, Hoàng Sóc trong miệng lần nữa phun ra một ngụm tinh khí, đánh nát gầy còm sọ đầu của nam tử, hắn thân thể lại không động đắc, liên đối lấy trên thân thể khí cơ cũng biến mất theo không thấy. Sắc khô gầy nam tử triệt để bỏ mình, Hoàng Sóc lúc này mới thu hồi trong tay đại ấn mảnh vỡ, trong con ngươi màu xanh nhạt cũng theo đó rút đi. Nguyệt mâu phía dưới, gầy còm nam tử khí cơ như là trong bóng tối ánh đến một loại loài sáng, kia giả chết kế sách, Hoàng Sóc đương nhiên sẽ không mắc lửa. Mà vừa mới tường đất, chính là Hoàng Sóc mượn nhờ đại ấn mảnh vỡ lĩnh ngộ ra pháp thuật một trong. Giải quyết xong gầy còm nam tử sau đó, Hoàng Sóc nhìn trước mắt thi thể, trong lòng có một chút khó chịu. Rốt cuộc đây là hắn lần đầu tiên sát nhân. Có thể theo trong bụng chi khí lưu chuyển, Hoàng Sóc lại là rất nhanh khôi phục lại, đồng thời rất nhanh ở tại trên người tìm tòi đến hai kiện đồ vật. Hai món đồ này theo thứ tự là một cái do Nhu Dạ dày chế tác lớn chừng bàn tay túi, cùng với một quyển đặt ở hắn trong ngực đã tóc vàng thư tịch. Nhìn trong tay hai vật, Hoàng Sóc mặt có hoài nghi, không rõ người này trước đó đại đao rốt cục là từ đâu nhi lấy ra. Thu hồi túi, Hoàng Sóc rất mau đem ánh mắt nhìn về phía cổ tịch bên trên chữ viết. Cũng tốt tại Hoàng Sóc bây giờ đã biết chữ, dưới mắt trông thấy cổ tịch bên trên chữ viết, ngược lại cũng không xa lạ gì. Vũ Súc thôn khí pháp. Trông thấy cổ tịch tên sau, Hoàng Sóc híp híp mắt, đồng thời hướng về sau lật xem. Đang nhanh chóng đọc qua một lần về sau, Hoàng Sóc đối với cái này pháp cũng có được một chút hiểu rõ. Này Ngũ Súc thôn khí pháp, đích thật là một môn thực khí pháp, hơn nữa còn là một môn có chút hoàn chỉnh thực khí pháp. Chẳng qua phương pháp này trô ăn khí, lại không phải thảo mộc chi khí, mà là ngũ súc chi khí. Này khí đến từ 5 loại khác nhau súc vật, hút này khí, có thể để người tu hành từ 5 loại súc vật trong đạt được khác nhau lực lượng. Cũng khó trách người này bị chính mình đánh xuyên ngược sau vẫn có thể sống sót. Chương 30, tạo súc chi thuật chương 30, tạo súc chi thuật mà ở bản này Ngũ Súc thôn khí pháp phía sau, còn ghi lại lấy một môn tạo súc chi thuật. Này thuật cực kỳ tà ác, cần trước sống lấy một tấm động vật túi ra, bảo đảm hắn đoán khí cùng xúc tính, lại lấy ngũ xúc chi khí đem nó tế luyện. Tế luyện sau khi hoàn thành, liền có thể chọn một mục tiêu, dùng cái này ra che tại hắn thân, đem nó hóa thành tấm da này túi lập vật. Cuối cùng dán lên một loại tên là cấm thần phụ phụ chú, dùng cho phong tỏa mục tiêu hồn phách. Thi triển thuật này thời điểm, còn cần niệm động tương ứng chú ngữ. Đến tận đây, tạo xúc chi thuật liền đã đại công cáo thành. Sau đó 7 ngày, bị thi triển thuật này người sẽ dần dần đánh mất thần trí, sau 7 ngày, liền sẽ hoàn toàn biến thành xúc vật, lại không nhân trí. Theo thư tịch trên nói, hút tạo xúc chi thuật biến hóa mà đến xúc vật trên thân thể ngũ xúc chi khí, đối với tu hành phương pháp này càng hữu ích hơn chỗ. Có thể này gầy còm nam tử chính là bởi vì nhìn thấy Hạ Ngọc Ninh đơn độc tới trước, cho nên mới thi triển phương pháp này, đem nó biến thành xúc vật. Đây cũng là thôn dân cho dù đem nơi đây cẩn thận tìm kiếm, nhưng cũng tìm không đến Hạ Ngọc Ninh nguyên nhân. Rốt cuộc lại có ai sẽ hướng phía phương diện này nghĩ đâu? Liền xem như Hoàng Sóc, tại ban đầu lúc cũng chưa từng phát hiện sơ hở. Nếu không phải kia dê rừng kỳ lạ cử động, Hoàng Sóc đồng dạng bị chôn ở cổ trong. Cũng tốt tại tu vi của người này không tính là cao thầm, bằng không cũng không trở thành đến bậc này thâm sơn cùng cốc trong tu hành phương pháp này. Hoàn chỉnh quan sát một lần tạo xúc chi thuật về sau, Hoàng Sóc cũng là biết được giải trừ này thuật cách. Chẳng qua ở trước đó, Hoàng Sóc lại là quyết định đem cô thi thể này đi đầu xử lý một phen. Theo trong bụng địa khí vận chuyển, vừa mới còn nằm trên mặt đất thi thể liền đã chậm rãi chìm xuống, cuối cùng triệt để không thấy tung tích, liên đối trên mặt đất huyết dịch, vậy cùng nhau biến mất không thấy gì nữa. Làm xong những thứ này, Hoàng Sóc lần nữa đi hướng cái kia một đội du thương căn phòng, quan sát tỉ mỉ lên bên trong mê man người, muốn xem một chút trong đó có hay không có lấy gậy cỏm nam tử đồng bọn. Theo Hoàng Sóc một phen xem xét sau đó, lại là phát hiện những thứ này du thương giống như chúng thuốc mê bình thường, đúng là toàn bộ lâm vào trong mê ngủ. Dạng này xem ra, có lẽ là kia gầy còm nam tử vì phòng ngừa bị người quấy rầy, cho nên đem bọn hắn mê ngất đi. Chẳng qua cái này cũng vừa vặn nhường hắn mất đi chút ít công phu. Vì bảo hiểm, Hoàng Sóc hay là thi triển nguyệt mâu, cẩn thận dò xét một phen còn lại mấy người khí cơ. Xác định mấy người chỉ là người bình thường, cũng không tu hành kia thực khí pháp về sau, Hoàng Sóc liền không tiếp tục để ý. Không bao lâu, Hoàng Sóc liền đã lần nữa đi tới cái đó giam giữ lấy dê bò trong phòng. Thấy phòng cửa bị mở ra, rất nhiều dê bò không hề động tác, có thể duy trì có trong đó một đầu dê dừng lùi về phía sau mấy bước, cùng sử dụng lấy ánh mắt cảnh giác nhìn về phía ngoài cửa. Chỉ là ngoài cửa chỗ, không có một ai. Đang lúc cái này dê dừng hoài nghi thời khắc, nhất đạo ánh sáng màu vàng ảnh lại là đột nhiên từ trước mắt xẹt qua. Sau một khắc, nàng tiện cảm giác ý nghĩ một bộ, rốt cuộc hết rồi ý thức. Sứ Hạ Ngọc Linh hóa thành dê rừng sau khi hôn mê, Hoàng Sóc rôi ra móng vuốt, trong miệng phát ra lẩm bẩm thanh âm, nằm ngựa phía dưới, một tấm màu vàng phù chú rất nhanh từ dê rừng thân thể trong hiện mà ra. Phù chú trên bút họa phức tạp, chính là bộ sách kia trên ghi chép cấm thần phù. Theo phù chú lấy ra, trước mắt dê rừng dần dần rút đi ra thú, khôi phục trưởng thành hình. Người này chính là mất tích Hạ Ngọc Linh. Giải cứu ra Hạ Ngọc Linh về sau, Hoàng Sóc cũng không đội vã rời đi, mà là lần nữa dò xét lấy phân chuồng bên trong cái khác dê bò. Chỉ là một phen dò xét sau đó, Hoàng Sóc trong miệng lại chuyển tới nhất đạo trầm thấp thở dài. Chỉ vì những thứ này dê bò trên người cũng không cấm thần phù tồn tại. Có thể ai nào biết, những thứ này dê bò trong rốt cục có mấy cái chân chính dê bò đâu. Một lát sau, Hoàng Sóc mang theo Hạ Ngọc Linh rất nhanh rời đi nơi đây. Lên núi dễ xuống núi khó. Tại Hạ Sơn trên đường mấy lần té ngã sau đó, Hạ Ngọc Vũ cuối cùng là chật vật về tới trong thôn xóm. Nhìn như cũ trong thôn dơ bó đuốc tìm kiếm bốn phương thôn dân, Hạ Ngọc Vũ trên mặt có một tia cảm động, có thể sau một khắc nhưng lại bị lo lắng nơi bao bọc. Hắn giờ phút này chỉ có thể hy vọng vào con kia chuồn hôi, nhưng trong lòng vẫn cảm giác được hy vọng xa vời. Mặc dù lực hơi, nhưng hắn cảm thấy mình cũng phải nên làm những gì, mà không phải trong nhà yên lặng chờ. Nghĩ đến đây, Hạ Ngọc Vũ bước nhanh chạy về nhà trong, chuẩn bị lấy chút ít bó đuốc, đi theo thôn dân cùng nhau tìm kiếm. Nhưng khi Hạ Ngọc Vũ chạy về nhà trong, đẩy ra cửa sân thời điểm, đã thấy dưới ánh trăng, nhất đạo thân ảnh quen thuộc đứng trước tại trong viện. Đây chẳng phải là vừa mới trong núi đáp ứng chính mình muốn giúp hắn tìm kiếm Ngọc Ninh con kia chồn hôi sao? Trông thấy cảnh này, Hạ Ngọc Vũ trong lòng cảm giác nặng nề. Ngay cả thân làm tinh quái chồn hôi cũng không có cách nào tìm thấy Ngọc Ninh sao? Giờ khắc này, Hạ Ngọc Vũ triệt để lâm vào trong tuyệt vọng, nhưng vẫn là dùng đến ôm lấy hy vọng giọng nói hỏi, đại tiên thế nhưng còn muốn cái gì? Hoàng Sóc lắc đầu, lệnh muội đã tìm trở về, bây giờ ngay tại trong phòng. Hạ Ngọc Vũ nghe ngóng dừng lại. Hắn xuống núi mặc dù hao phí chút thời gian, có thể trước sau cũng bất quá chừng nửa canh giờ. Thấy Hoàng Sóc canh giữ ở trong nhà, hắn còn tưởng rằng Hoàng Sóc là thiếu khuyết vật gì đó còn chưa tiến đến tìm, nhưng bây giờ lại bị báo cho biết, nhà mình tiểu muội đã tìm được rồi, cái này khiến Hạ Ngọc Vũ sững sờ ngay tại chỗ. Phản ứng Hạ Ngọc Vũ vội vàng xông vào tiểu muội trong phòng. Khi hắn trông thấy trên giường tiểu muội thân ảnh sau đó, Hạ Ngọc Vũ trong mắt trong nháy mắt mừng rỡ như điên. Thật tốt quá, tiểu muội tìm được rồi. Sau lưng, Hoàng Sóc lần nữa mở miệng nói, lệnh muội thân thể cũng không lo ngại, nghỉ ngơi hai ngày liền có thể. Hạ Ngọc Vũ vội vàng xoay người, lúc này liền muốn quỳ xuống tạ ơn. Nhưng lại tại hắn chuẩn bị quỳ xuống thời điểm, nhất đạo nhu hòa lực đạo lại là đưa hắn ngăn cản, khiến cho hắn khó mà quỳ xuống. Hạ Ngọc Vũ lập tức minh bạch qua đến, đành phải hai tay chắp tay, không người nói ra, đại tiên tri ân, điện ngọc suốt đời khó quên. Hoàng Sóc đáp lễ lại, trong miệng chậm rãi nói ra, hạ tiên sinh không cần như thế, được hạ tiên sinh truyền văn biết chữ, đã là ân đức, chuyện nhỏ, không đáng nhắc đến. Ngoài ra hạ tiên sinh xưng hô ta là Hoàng Sóc là được, chuyện hôm nay còn làm phiền hạ tiên sinh giữ bí mật cho ta. Hạ Ngọc Vũ nghe xong không chậm trễ chút nào đồng ý, có thể ngẩng đầu trong lúc đó, Hoàng Sóc thân ảnh sớm đã biến mất không còn tăm tích. Ân cần tiểu muội Hạ Ngọc Vũ đội vàng xem xét lên Hạ Ngọc Ninh tình huống đến, thấy Hạ Ngọc Ninh cũng không bị thương, chỉ là lâm vào trong mê ngủ, Hạ Ngọc Vũ lúc này mới yên tâm. Thời khắc này Hạ Ngọc Vũ trong lòng đồng dạng có hoài nghi, chỉ vì từ nhỏ muội quần áo nhìn lại, không hề giống là lên núi dáng vẻ, có thể tất nhiên chưa từng lên núi, hắn cùng thôn dân lại vì sao chưa từng tìm đến. Nhưng một chút sau đó, Hạ Ngọc Vũ liền không nghĩ nhiều nữa, chỉ cần tiểu muội bình an trở về, chính là chuyện tốt. Nhưng khi Hạ Ngọc Vũ nhìn về phía trong thôn ánh chiếu ánh lửa sau đó, lại là rất nhanh phản ứng lại, vội vàng hướng phía ngoài viện đi đến. Trong thôn chỗ từng nhà tìm kiếm không có kết quả, Trương Đại Thúc đám người đã tại thương nghị lên núi xem xét. Có thể nhưng vào lúc này, Hạ Ngọc Vũ tiếng kêu to lại là từ nơi không xa truyền đến, "Trương Đại Thúc, Ngưu Nhị Thúc, không cần tìm, Ngọc Ninh ở nhà." Nghe lời ấy, mọi người đều là vẻ mặt vẻ kinh ngạc. Hạ Ngọc Vũ đến gần sau đó thì là vẻ mặt ấy này nói, "Các vị thúc bá đại thẩm, thực sự thật có lỗi, Ngọc Ninh đêm qua bởi vì chuẩn bị bán vật mệt nhọc quá độ, một mực ở tại trong phòng nghỉ ngơi, cho nên ta chưa từng phát hiện, còn tưởng rằng Ngọc Ninh mất tích, từ đó làm trễ nải mọi người thời gian, thật sự là ngại quá."